Chương 1574, Bí Cốc Di Tích lộ chân dung. Chương 1574, Bí Cốc Di Tích lộ chân dung. May mắn mà có Cố Đạo Hữu tiên đan, nếu không chúng ta tuyệt đối không thể khôi phục nhanh như vậy, càng không nói đến chém giết kẻ này. Thương Ba tiên tử như băng tinh trên khuôn mặt lộ ra một tia từ đáy lòng khâm phục, nhìn về phía Cố Thanh. Thương Lô đạo hữu chủ trì đại trận cũng là mấu chốt. Cố Thanh khẽ bước cằm, ánh mắt lại nhìn về phía Tất Phương tự bạo khu vực hạch tâm phía dưới. Nơi đó, năng lượng cùng bạo xé rách đại địa, lộ ra một cái cự đại sâu không thấy đáy cái hố. Cái hố biên giới, mơ hồ có thể thấy được không giống với chúng quanh nham thạch lóe ra yếu ớt ánh kim loại đổ nát thê lương. Ân. Đó là Huyền Cơ tử cũng chú ý tới, lập tức thôi động thiên cơ quật. La bàn kim đồng hồ rung động kịch liệt sau, lại ổn định chỉ hướng cái hố kia phương hướng, tản mát ra một loại nhu hòa vầng sáng. Chư vị, cái hố này phía dưới, tựa hồ có động thiên khác. Thiên cơ quận cảm ứng mãnh liệt, sinh cơ mặc dù yếu, lại không gì sánh được thuần túy cổ lão, hình như có trọng bảo hoặc che chở chi địa. Huyền Cơ tử thanh âm mang theo vẻ kích động. Tất Phương cái chết mang tới năng lượng trùng kích, không chỉ có xé rách đại địa, tựa hồ cũng phá hủy một loại nào đó chôn sâu dưới mặt đất cổ lão cấm chế. Trong hố sâu kia tràn ngập hỗn loạn năng lượng cùng nồng đậm tử khí ngay tại chậm rãi chìm xuống tiêu tán, bộc lộ ra phía dưới một cái bị vùi lấp không biết bao nhiêu vạn năm sơn cốc bí ẩn cửa vào. Lối vào, cái kia còn sót lại lóe ra ảm đạm ánh kim loại vách nát tường siêu, trên đó điêu khắc cổ lão mà huyền ảo phù văn. Mặc dù bị tuế nguyệt cùng tử khí ăn mòn mơ hồ không rõ, lại lờ mờ có thể nhận ra nó ẩn chứa cường đại phòng hộ cùng ẩn nấp chi ý chính là những phù văn này, tại trong tháng năm dài đằng đẵng bảo vệ phía dưới sơn cốc không bị triệt để ăn mòn. Nơi đây tử khí giống bị cốc trung lực lượng nào đó gạt ra, nồng độ thấp hơn nhiều ngoại giới. Thương Ngô tử cẩn thận cảm giác sau, ngữ khí mang theo kinh hỉ. Đây đối với cần chỉnh đốn khôi phục mọi người tới nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huyền Cơ đạo hữu chỉ dẫn chưa bao giờ phạm sai lầm. Nơi đây hẳn là thời đại thượng cổ, tại giới này cùng tai nạn chống lại các tiền bối lưu lại chỗ tránh nạn hoặc cứ điểm. Lãnh Phong ánh mắt sắc bén, nói ra chính mình phỏng đoán cùng phỏng đoán. Đám người đè xuống kịch chiến sau mọi mệnh, tại Thương Ngô tử bố bên dưới mấy đạo lâm thời ngăn cách dò xét cùng tử khí pháp trận sau, coi chừng bay vào hố sâu, thuận cái kia cổ lão tàn phá thông đạo hướng phía dưới thăm dò. Thông đạo nghiêng hướng phía dưới, nhân công đào đới vết tích rõ ràng, trên vách đá đồng dạng có khắc phù văn cổ xưa, mặc dù đại bộ phận linh quang đã mất, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà chống cự lại ngoại giới tử khí thẩm thấu. Chuyến về ước chừng ngàn trượng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái bị to lớn ngọn núi vây quanh sơn cốc bí ẩn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thung lũng không lớn, lại như kỳ tích vẫn duy trì tương đối tươi mát khí tức. Trong không khí mặc dù vẫn có mỏng manh tử khí tràn ngập, nhưng nồng độ không kịp ngoại giới 1/10, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt, gần như khô kiệt thiên địa linh khí đang lưu chuyển. Chỉ là cốc trung bên trong lại không phải sinh cơ giạt giảo, ngược lại là một mảnh thê lương cảnh tượng. Tàn phá thạch ốc xây dựa lưng vào núi, sớm đã đổ sụp hơn phân nửa, chỉ còn lại có vách nát tường siêu. Chính giữa có một mảnh khô cạn dạng nước hồ nhỏ giường. Làm người khác chú ý nhất là sơn cốc cuối cùng, một tòa dùng một loại nào đó kim loại màu ám kim cùng không biết tên đống nham thạch xây mà thành đơn sơ tế đàn. Trên tế đàn, đứng sừng sững lấy ba tôn tàn khuyết không đầy đủ, nhưng như cũ tản ra bất khuất chiến ý pho tượng hình người. Pho tượng chất liệu không phải vàng không phải ngọc, trải qua vô tận tuế nguyệt cùng tử khí ăn mòn, mặc dù che kín vết rách, nhưng như cũ không có mục nát. Pho tượng tư thái khác nhau. Chương 1575, tế đàn đến di trạch, Khải Minh bí mật hiện. Chương 1575, tế đàn đến di trạch, Khải Minh bí mật hiện. Một người cầm kiếm chỉ thiên, giống như đang đối kháng với thương khung kiếp phạt. Một người hai tay theo phảng phất tại vững chắc đại địa căn cơ. Một người ngồi xếp bằng, mi tâm một chút ánh sáng nhạt, giống như tại lĩnh hội thiên địa chí lý. Trên người bọn họ lưu lại yếu ớt khí tức, thình lình đều đạt đến đại thừa kỳ viên mãn cấp độ, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua cảm giác. Nó ăn mặc phong cách cổ xưa mênh mông, tuyệt không phải hiện nay tu tiên giới tiểu dáng. Pho tượng phía dưới, tế đàn mặt ngoài, tán lạc một chút vật phẩm. Mấy cái bị long đong ngọc giản, mấy cái chất liệu đặc thù, chưa mục nát bình ngọc, còn có mấy món quang mang ảm đạm, hình thái kỳ lạ pháp bảo tàn phiến. Thượng cổ chiến trường di tích, là những cái kia ở chỗ này cùng không rõ đầu nguồn chém giết tiền bối. Xích Diễm chân nhân thanh âm trầm thấp, mang theo nồng đậm kính y đám người chậm rãi tiến lên, tại tế đàn trước cung kính thi lễ một cái. Những này thượng cổ tu sĩ, là chân chính người tiên phong, bọn hắn chống lại mặc dù có thể thất bại, cuối cùng chôn xương nơi này, nhưng nó điểm tinh thần đến kính ngưỡng. Cố Thanh đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một viên ngọc giản. Thân thức dò vào, lập tức, một đoạn tràn ngập bi thương cùng ý chí bất khuất không chọn vẹn tin tức tràn vào trong đầu. Hắc triều từ U Minh thôn tiên phệ địa chúng ta phụng Khải Minh chi dụ tới đây phong ấn tiết điểm, nhưng thế địch to lớn không phải một giới chi lực có thể ngăn cản, đồng bạn tàn lùi ta giấu đi mũi nhỏ con. Hậu thổ tôn, Huyền Vi tử cũng đem kiệt lực lưu truyền nhận tại đây mà đợi kẻ đến sau chớ kiếp này tìm Khải Minh tin tức im bặt mà dừng. Tràn ngập tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhưng Khải Minh chi dụ phong ấn tiết điểm Hắc triều cùng U Minh các loại từ mấu chốt lại cùng mọi người biết tình báo ẩn ẩn ăn cướp. Giấu đi mũi nhọn con hậu thổ tôn Huyền Vi tử Thương Ngô tử mặc niệm lấy pho tượng khả năng đại biểu tôn hiệu, đùi mùi mãi thôi. Nguyên lai các tiền bối sớm đã ở đây phân chiến qua. Cố Thanh lại cầm lấy một cái bình ngọc, mở ra nắp bình. Một cỗ tinh thuần không gì sánh được, gần như hóa lỏng linh khí hỗn hợp có nồng đậm sinh mệnh tinh khí tiêu tán đi ra, trong nháy mắt để đám người mừng rỡ. Trong bình là ba viên lớn chừng trái nhãn, có màu vàng nhạt đan dược, mặt ngoài có chín đạo huyền ảo đan văn lưu truyền. Cựu truyền ẩn thần đan. Đây là thời kỳ thượng cổ ôn dưỡng nguyên thần, tăng lên thần thức, phụ trợ đột phá bình cảnh cực phẩm bảo đan. Nghe nói đối với trùng kích đại thừa kỳ sau bình cảnh có hiệu quả, dược lực bảo tồn được càng như thế hoàn hảo. Huyền Cơ tử La thất thanh, trong mắt tràn ngập rung động. Bực này đan dược, tại hiện nay tu tiên giới sớm đã tuyệt tích. Một cái bình ngọc khác bên trong thì là mấy hạt màu xanh biết thanh minh trừ tà đan, tản ra sinh mệnh khí tức mạnh mẽ cùng tịnh hóa chi lực, chính là chuyên môn khắc chế tử khí ôn độc cực phẩm linh dược. Nó phẩm chất thậm chí so Cố Thanh vừa mới luyện chế cựu chuyển địch mệnh tạo hóa đan tại trừ tà phương diện càng hơn một bậc. Còn lại trong bình ngọc còn có chút ít vạn năm thạch tùy sữa, chính là rèn luyện thân thể, khôi phục nguyên khí chí bảo. Trừ bỏ đan dược, trên tế đàn pháp bảo tàn phiến cũng không thể coi thường. Mặc dù phần lớn linh quang ảm đạm, bản thể không trọn vẹn, nhưng chất liệu đều là chưa bao giờ nghe thần liệu. Một khối lớn chừng bàn tay, tương tự mai rùa màu ám kim mảnh vỡ, phía trên lưu lại cường đại thủ hộ đạo vận. Một nửa mũi kiếm, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân đu lam, vào tay lạnh lẽo thấu xương, tản ra xuyên thủng hết thể cực hạn sắc bén. Một viên che kín vết rách, lớn chừng hòn đảo, nội bộ có tinh quang chậm rãi lưu chuyển hạt châu. Di trạch. Quả nhiên là thượng cổ tiền bối lưu lại di trạch. Huyết sát lao quái thanh âm mang theo kích động. Những đan dược này cùng bảo vật tàn phiến, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là thực lực tiến thêm một bước thời cơ. Chương 1576, bí cốc bế quan luyện hóa, đám người thực lực nhảy lên. Chương 1576, bí cốc bế quan luyện hóa, đám người thực lực nhảy lên. Nơi đây tương đối an toàn, lại có tiền bối di trạch, chính là ta các loại tiêu hóa được, tăng thực lực lên tuyệt hảo chỗ. Thương Ngô Tử lập tức làm ra quyết đoán, chúng ta cần nắm chặt thời gian, luyện hóa đan dược, lĩnh hội tàn bảo, đợi thực lực tiến thêm một bước, lại dò xét bí cảnh kia hạch tâm, hoàn thành tiền bối chưa xác định chi nghiệp. Đám người rất tán thành. Bọn hắn mang đối với tiền bối kính ngưỡng cùng đối với thực lực cường đại khát vọng, tại chiến trường thượng cổ này di tích che chở cho, bắt đầu một vòng mới bế quan. Cố Thanh đem cái kia bảng bạc điểm thuộc tính phân phối xuống dưới, thuộc tính cơ sở lần nữa nhảy lên, công pháp cảnh giới hướng về đại thừa đỉnh phong vững bước tiến lên. Hắn ăn vào một viên cựu chuyển ẩn thần đan, bảng bạc dược lực bay thẳng thức hải, rèn luyện thần thức, để hắn đối với đại thiên kiếm đạo cảm ngộ, đối với thiên địa quy tắc cảm giác đều trở nên càng thêm rõ ràng nhạy cảm. Một nửa kia u lam kiếm tiêm bị hắn nắm trong tay, băng lanh sắc bén chi ý thấu thể mà vào, kích thích kiếm tâm của hắn, để hắn đối với sắc bén phá diệt kiếm đạo chân lý có hoàn toàn mới thể ngộ. Hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình đối với lục tuyệt một thức này không chế, sắp đạt tới một cái độ cao mới. Xích Diễm chân nhân khoanh chân ngồi tại tế đàn bên cạnh, một bên mượn nhờ trong cốc yêu đất nhưng tinh thuần khí tức củng cố thái dương chân hỏa hình thức ban đầu, một bên lĩnh hội trong tay khối mảnh vỡ mai rùa kia bên trên thủ hộ đạo vận, ý đồ đem nó dung nhập hỏa diễm của mình trong phòng ngự. Hắn tin tưởng, dung hợp thượng cổ thủ hộ chân ý thái dương chân hỏa, lực phòng ngự sẽ phát sinh chất biến. Tại Cố Thanh lĩnh hội sau khi kết thúc, Lãnh Phong cũng lấy ra một nửa kia kiếm tiềm, nhắm mắt cảm ngộ trong đó thuần túy kiếm ý, hắn đi cũng là cực hạn kiếm đạo chi lộ, cái này đến từ thượng cổ kiếm tu tàn ý, như là đèn sáng, chiếu sáng hắn phía trước cảm đạm kiếm đạo chi lộ, bình cảnh bắt đầu rung lòng. Lăng Ba Thiên Tử, Vô Vi tán nhân ăn vào thanh minh trừ tà đan, loại trừ sâu tận xương tụy tử khí thai hoàng ẩm, đồng thời mượn nhờ đan dược chi lực tinh luyện chân nguyên. Huyền Cơ Tử nghiên cứu viên kia tình quang hạt châu hải cốt, ý đồ phân tích trong đó tinh thần thôi diễn chi bí, để thiên cơ quận có thể phát huy càng cố gắng hơn dùng. Huyết Sát Lao Quái thì lợi dụng vạn năm thạch tùy sữa cùng nơi đây hoàn cảnh, tiến một bước rèn luyện sau khi thuế biến huyết ngục tu la kinh, để cái kia một tia sinh tính bền dẻo triệt để dung nhập sát khí bên trong, truy cầu cương nhu tịnh thể cảnh giới cao hơn. Thương Lô Tử bận rộn nhất, hắn không chỉ có luyện hóa đan dược khôi phục củng cố, càng đem toàn bộ tâm thần đầu nhập mai rùa kia mảnh vỡ cùng tình quang hạt châu còn sót lại đạo vận cùng phù văn bên trong. Làm trận pháp tông sư, hắn bén nhạy phát giác được những hài cốt này bên trong ẩn chứa thủ hộ địa mạch, tinh thần chi lực. Nếu có thể hiểu thấu đáo một hai, dung nhập trận pháp, có lẽ có thể ở đây trong tuyệt cảnh bố trí xuống càng mạnh phòng ngự hoặc sát trận. Chín vị đại thừa kỳ tu sĩ, tại cái này thượng cổ tiền bối lấy sinh mệnh bảo vệ trong cốc bí, như là chín quả chìm lặn tinh thần, tham lam hấp thu di trạch, tích góp lực lượng. Đan dược lực bàng bạc hóa thành lao nhanh giang hà tại trong cơ thể của bọn hắn lưu chuyển. Thượng cổ pháp bảo còn sót lại đạo vận đối bọn hắn càng là có trợ giúp cực lớn. Dù sao thực lực đi vào bọn hắn tình trạng này, lĩnh ngộ càng trọng yếu hơn. Đúng lúc này, Thương Ngô Tử đông nhiên mở miệng nói, "Chờ một chút." Đám người lập tức quay đầu nhìn sang, hiếu kỳ hắn phát hiện cái gì. Thương Ngô Tử thôi động viên kia tinh quang hạt châu, chỉ thấy lộng lây tia sáng bắn ra đi ra, tạo thành một tấm phức tạp hình vẽ. Cái này tựa hồ là một loại đặc thù trận đồ, phi thường thâm ảo cùng cao cấp, cho dù là ta cũng cảm thấy dị thường tối nghĩa. Bất quá ở trong đó còn có lưu nhất định tin tức, ta đã vừa mới hiểu rõ không ít, cũng rốt cuộc minh bạch những chuyện lặt vặt kia chết dị thú là thế nào tới. Chương 1577, vạn trận đồ. Chương 1577, vạn trận đồ. Thương Ngô Tử lời vừa nói ra, lập tức gây nên những người khác hiếu kỳ, dù sao lúc trước cùng những chuyện lặt vặt kia chết dị thú giao chiến, thế nhưng là để đám người chịu không ít khổ đầu, lấy thực lực của bọn hắn, giờ phút này liên hợp đến cùng một chỗ, vậy mà đều không chiếm được tiện nghi gì, những chuyện lặt vặt này chết dị thú cường đại, liền thực sự không hợp thói thường, tự nhiên cũng làm bọn hắn cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Hiện tại nghe nói Thương Ngô Tử biết lai lịch của bọn hắn, lập tức đều muốn nghe một chút, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở trong bí cảnh này, vì sao lại có thật nhiều hóa đá tại nơi đó. Trận đồ này tên là Vạn Trận Đồ, nói đến những cái kia thượng cổ dị thú cũng đều là vì tu tiên giới kính dâng cùng hy sinh tiền bối, bọn hắn sở dĩ sẽ hóa đá tại nguyên chỗ, cũng là bởi vì chủ động dẫn đạo tử khí tiến vào thể nội, lại lợi dụng trận đồ đến đem tự thân phong ấn. Bọn hắn mỗi một cái đều là tạo thành vạn trận đồ điểm, khi vô số điểm hội tụ, liền tạo thành một bộ hoàn chỉnh trận đồ. Bọn hắn lấy tự thân là vật chứa, kết hợp với vạn trận đồ, cuối cùng mới thành công đem hắc triều phong ấn, nhưng theo thời gian trôi qua, có một ít dị thú triệt để bị tử khí ăn mòn, biến thành sống chết dị thú, chúng ta lúc trước gặp phải sống chết tất thuận tiện là hàng này. Cũng có một chút vẫn ở vào hóa đá trạng thái, chính là chúng ta lúc trước gặp qua những cái kia, khi chúng ta đối bọn hắn tiến hành công kích thời điểm, dẫn đến trong ngoài mất cân bằng, gia tốc thể nội tử khí ăn mòn, đây mới là bọn hắn lại biến thành sống chết dị thú nguyên nhân chỗ. Mà chúng ta bây giờ muốn chân chính giải quyết hết lần này nguy cơ, nhất định phải một lần nữa khởi động vạn trận đồ. Đầu tiên, chúng ta liền nhất định phải tiến về bí cảnh này trung tâm địa điểm, nơi đó được xưng là hắc hổ, liên thông một cái thế giới không biết. Tất cả tử khí, tất cả đều nguồn gốc từ nơi đó. Tại thượng cổ thời kỳ, tử khí đã từng quy mô lớn bộc phát qua một lần, bị ngay lúc đó các tiền bối xưng là hắc triều. Bọn hắn về sau hy sinh rất nhiều, bao quát những dị thú kia, cùng tu sĩ nhân tộc hy sinh, cái này mới miễn cưỡng lợi dụng vạn trận đồ phong ấn nơi này. Nhưng lại cũng không có từ trên căn bản ngăn chặn hắc triều xuất hiện lần nữa, thẳng đến lần này, bởi vì ngoại ý muốn mà để tử khí từ trong bí cảnh này tiết lộ ra ngoài, cuối cùng hình thành tác động đến toàn bộ thế giới hắc triều tai nạn. Đám người nghe qua đằng sau, cũng là cảm thấy một trận thổ thức. Không nghĩ tới cái này tai nạn tại thượng cổ thời kỳ liền đã bộc phát qua một lần. Cố Thanh cũng hiểu được, bởi vì hắn lúc trước liền từng gặp được, bị tử khí ăn mòn yêu hồ. Nếu muốn đi trước hắc hồ, cái này nửa đường khẳng định sẽ còn gặp lại sống chết hóa dị thú, chúng ta nhất định phải trước lúc này trở nên càng mạnh a. Chư vị đều nắm chặt thời gian đi, chúng ta tại trong bí cảnh này làm ra động tĩnh quá lớn, rất có thể đã kinh động đến cái khác sống chết dị thú. Cố Thanh lời vừa nói ra, đạt được đám người khẳng định, thế là mỗi người cũng bắt đầu tiến hành khẩn cấp cảm nộ cùng tu luyện. Sơn cốc trong tế đàn, thời gian từng giờ trôi qua, mỗi người đều dành giật từng giây giống như muốn để cho mình trở nên càng mạnh. Cựu truyền ẩn thần đan dược lực sớm đã tan ra, dung nhập bản thân, tư dưỡng bị tử khí ăn mòn qua đạo cơ. Cố Thanh chậm rãi mở mắt ra, u lam mũi kiếm lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn thấp hơn phía trên, không nhấp nháy nữa quang hoa chói mắt, ngược lại nội liễm như một dòng đầm sâu, từng tia từng sợi thuần túy đến làm người sợ hãi kiếm ý quấn quanh trên đó, cùng hắn thần thức nước sữa hòa nhau. Thông hướng đại thừa cảnh giới viên mãn hàng rào, tại cái này thượng cổ kiếm ý ma luyện bên dưới, đã buông lỏng, chỉ kém phần kia dẫn động thiên kiếp thời cơ. Ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích, u lam mũi kiếm đột nhiên chui vào mi tâm, lưu lại một điểm lạnh lẽo ân ký. Chương 1578, lại khởi hành, quỷ đằng. Chương 1578, lại khởi hành, quỷ đằng. Bên cạnh, Xích Diễm chân nhân quanh thân chân hỏa lưu chuyển, khi thì hóa thành thần cầm vũ cánh, khi thì ngưng là phong cách cổ xưa mai rùa hư ảnh, màu ám kim mảnh vỡ mai rùa kề sát được nó, từng tầng thủ hộ đạo vận như gợn sóng quyết tán, vững chắc. Hắn phun ra một ngụm kéo dài trọc khí, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc. Lãnh phong quanh chân, trên gối đặt ngang hắn chuôi kia cổ sơ trường kiếm, trên thân kiếm, một chút lăng lệ vô địch kiên quyết chính chậm rãi ngưng tụ, phảng phất có thể đâm rách bí cảnh này tĩnh mịch thương khung. Chín người theo thứ tự tỉnh lại, không cần nhiều lời, lẫn nhau trong mắt tinh quang lưu chuyển, khí tức liền thành một khối, so với sơn cốc bế quan chức cường thịnh không chỉ một bậc. Trận đồ huyền áo đã minh thương Ngô Tử vẻ mặt nghiêm túc, đầu ngón tay một chút, chính giữa tế đàn bức kia lấy tinh quang, phù văn phát họa lập thể trận đồ hình ảnh lần nữa hiện hiện, vô số điểm sáng đại biểu cho lấy thân phong ma dị thú thiết điểm, hạch tâm chính là mảnh kia không rõ hắc hồ. Khởi động lại trận này, sẽ đến hắc hồ hạch tâm. Nhưng con đường này ánh mắt của hắn xuyên thấu cửa vào sơn cốc ánh sáng nhạt, nhìn về phía bên ngoài càng thêm đậm đặc tích mịch. Có thể nói là hung hiểm vạn phần a. Con đường phía trước hung hiểm, đám người lòng dạ biết rõ, nhưng bọn hắn nhưng cũng đã không có lựa chọn khác. Đều đã đi đến bước này, bọn hắn đã sớm không có đường rút lui, chỉ có thể cắn răng, kiên trì cũng muốn xông về phía trước. Khởi hành. Cố Thanh lời ít mà ý nhiều, đem tử kiếm y mắng trượt vào trong tay, thân kiếm bên trên đạo kia tối đậm huyết tuyến tựa hồ ngửi được cái gì, có chút rung động một chút, lại lộ ra mấy phần nóng rực. Hắn đi đầu cất bước, thân ảnh chui vào ngoài sơn cốc mảnh kia màu xám đen thế giới. Vừa mới bước ra sơn cốc che chở phạm vi, áp lực đột ngột tăng. Dưới chân màu xám đen, phản phất ngưng kết nham tương giống như mặt đất, truyền đến mãnh liệt hấp xả chi lực, ý đồ thôn phệ linh lực cùng sinh cơ. Bầu trời là kiềm chế màu xám trắng, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một mảnh chiếu nặng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống tới khói mù. Từ khí hóa thành thực chất màu đen nhạt sương mỏng, quấn quanh ở quái thạch lần tuân ở giữa, phát ra rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ghê răng âm thanh xì xì. Tiến lên bất quá vài dặm, phía trước một mảnh vặn bẹo màu xám đen rừng cây bỗng nhiên sống lại. Đó cũng không phải thực vật, mà là vô số đầu thô như cự mãng, mặt ngoài bao trùm lấy quỷ dị liệu trạng vật dây leo. Những dây leo này như vật sống giống như điên cuồng vặn bẹo, quật, mặt ngoài vỡ ra từng đạo tanh hôi khe, phun ra ra nồng lục độc trướng cùng dày đặc như mưa màu đen gai. Là quỷ đằng. Huyền cơ con nghiêm nghị cảnh báo, trong tay tinh quang hạt châu xoay tròn lên không, hạ xuống thanh lanh phát sáng, miễn cưỡng chiếu sáng vùng đất nguy hiểm này. Kết trận, tốc chiến tốc thắng. Thương Ngô Tử hét lớn. Chín người trong nháy mắt lệch vị trí, chín diệu lục ma trận tự hành vận chuyển, chín đạo nhan sắc khác nhau bàng bạc pháp lực phóng lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành một cái cự đại cửu mang tinh đồ án, uy nghiêm khí tức tràn trề mà ra, cưỡng ép xua tan bốn bể tử khí nồng vụ. Cố Thanh không động đại tiên kiếm đạo, đen tử kiếm tùy ý huy sái, từng đạo cô độc đến cực hạn kiếm khí màu đen y mắng chém ra. Kiếm mang chỗ qua, những cái kia cứng cỏi không gì sánh được, đủ để rào sát đại thừa sơ kỳ tu sĩ quỷ đẳng như dao nóng cắt mỡ bò giống như đứt thành từng khúc, chỗ đứt suy suy rung động, toát ra nồng đậm khói đen. Xích Diễm chân nhân thân hình tăng vọt, hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân, quanh thân bao quanh màu ám kim mai rùa hư ảnh, một quyền đánh ra, cuồng bạo chân hỏa ngưng tụ thành một cái sinh động như thật lửa hoàng, mang theo phần diệt bát hoang khí thế đụng vào dây leo đuổi bên trong, lập tức giấy lên liệt diễm ngập trời. Lãnh phong kiếm ra im mắng, nhanh đến mức chỉ còn lại có một đạo xé rách không gian vết tích, tinh chuẩn chặt đứt dây leo nơi trọng yếu ma nhãn. Chương 1579, Huyền Quy Thi Hải dị biến, khóa đoạn hung uy lâm. Chương 1579, Huyền Quy Thi Hải dị biến, khóa đoạn hung uy lâm. Lăng ba tiên tử tố thủ dương nhẹ, hàn khí tràn ngập, đem mảng lớn quỷ đằng tính cả phun ra độc trướng trong nháy mắt đông kết, lại bị Xích Diễm chân nhân liệt diễm xông lên, hóa thành bay đầy trời bụi. Chín vị đại thừa đỉnh phong liên thủ, uy thế kinh thiên động địa. Bất quá mười hơi, mảnh này làm cho bình thường đại thừa cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh quỷ đằng lâm, liền bị triệt để dẹp yên, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn đen xám cùng thiêu đốt vết tích. Nhưng mà trên mặt mọi người cũng không vẻ nhẹ nhàng, dễ dàng như thế liền dẫn xuất bực này hung vật, biểu thị càng đáng sợ nguy cơ tất nhiên phía trước. Chín người khí tức tương liên, như là một cái chặt chẽ chỉnh thể, tại trên phế tích dừng lại một chút, liền lần nữa cao tốc hướng hắc hổ phương hướng thẳng tiến. Địa thế càng gập ghềnh, to lớn đá xám như cự thú xương sống lưng giống như chắp lên, đứt gãy, hình thành từng đạo thâm thúy khe rãnh. Tử khí nồng vụ đã như sền sệt mực nước, bay cuồn không ngớt, tầm mắt bị áp xúc đến cực hạn, ngay cả chín diệu lục ma trận tán phát sáng tại cái này mực đậm bên trong cũng chỉ có thể chống ra mấy chục trượng phạm vi. Một loại vô hình làm cho người dùng mình ngắc ý, như là băng lãnh xúc tu, xuyên thấu qua linh quang vòng bảo hộ, lặng yên cuốn lên mỗi người đạo tâm, ý đồ câu lên thâm trầm nhất tuyệt vọng cùng điên cuồng. Coi chừng! Thương Nô Tử bỗng nhiên quắc khẽ, trong tay trận bản điên cuồng xoay tròn, trận đồ hư ảnh cấp tốc ba động cảnh báo. Lời con chưa dứt, vang, long, long. Phía trước một tòa to lớn phảng phất do vô số hải cốt cùng cháy nham chồng chất mà thành màu xám đen gò núi, đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Gò núi mặt ngoài, vô số to lớn mọc đầy màu xanh đen rêu hòn đá tuôn rơi lăn xuống, đất rung núi chuyển. Cả vùng đại địa như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng phát động, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Phía trước tòa kia tĩnh mịch gò núi tại đinh thai nhức góc nham thạch ma sắt cùng băng liệt âm thanh bên trong, lấy một loại không thể ngăn cản tràn trề chi thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu xám đen núi đá cự khối như mưa to lăn xuống, lộ ra phía dưới làm cho người hít thở không thông tồn tại kinh khủng. Đó là một cái rùa, một cái cực lớn đến đủ để lưng beo sơn nhạc cự quy. Nó thể tích chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, phản phất một tòa di động do huyết đục cùng tử vong đúc kim loại hòn đảo. Nhưng mà, nó sớm đã không còn thần quy vốn có tưởng thụy cùng nặng nghề. Đã từng tượng trưng trời trí kiên, gánh chịu Hà Đồ Lạc Thư huyền ảo xanh ngọc mai rùa, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. To lớn giáp phiến không còn là ôn nhuận ngọc thạch cảm nhận, mà là bày biện ra một loại gỗ mục giống như hôi bại, pha tạp không chịu nổi, che kín răng khắp nơi vết rách to lớn. Vết rách chỗ sâu cũng không phải là nham thạch hoặc huyết đục, mà là không ngừng phồng lên, chạy xuôi sền sệt màu vàng sậm mù dịch thịt thối. Vô số bén nhọn như là cự hình xương sườn giống như trắng bệnh cốt thứ, giữ tận từ giáp sắc vết nứt cùng biên giới lâm ra, chỉ xéo hướng lên trời, có cốt thứ bên trên thậm chí treo khô quắt chóc ra lần phiến gió êm dịu hóa ra lông, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Toàn bộ giáp lưng tựa như một mảnh hư thối trong đầm lầy đột ngột dựng thẳng lên cốt thứ dãy núi, mù dịch thuận xương dánh chạy xuôi, ở phía dưới rốt thành phát ra kịch độc hôi thối hủ dịch đậm. Tráng kiện như kình thiên cột đá bốn chân nô ra, miễn cưỡng chống đỡ lấy cái này mục nát núi thịt. Bao trùm chân nặng nghề lân giáp hơn phân nửa chốc ra, lộ ra dưới đáy sâu đủ thấy xương thối giữa vết thương, màu tím đen thịt thối ở giữa, mơ hồ có thể thấy được thô to màu đen mạch máu như vặn vẹo như độc xà rung động. Mỗi một lần cất bước, hư thối cơ bắp sợi xé rách, tanh hôi máu đen cùng mủ tương tựa như thác nước tuôn ra, rơi xuống nước tại xám đen trên mặt đất, lập tức ăn mòn ra tư từ rung động hố sâu. Làm người ta sợ hãi nhất chính là đầu lâu của nó. Chương 1580, tử khí dòng lũ. Chương 1580, tử khí dòng lũ. Cái kia từng như đầu rồng giống như uy nghiêm thần thánh đầu lâu, bây giờ huyết đục cơ hồ lộ thoát hầu như không còn, chỉ còn một cái tự đại và mẹo bao vây lấy bộ phận thịt tối sâm bạch xương sọ không xương. Trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn kịch liệt tiêu đốt gần như màu xanh sẫm vũ hỏa điên cuồng loạn động, bắn ra ra thuần túy hủy diệt cùng tham lam. Còn sót lại mấy mảnh to lớn chất sừng mỏ biên giới, không ngừng nhỏ xuống lấy tính ăn mòn tiên dịch. Một đầu vốn nên tràn ngập lực lượng đuôi rồng, bây giờ chỉ còn lại có một nửa gầy trơ xương cốt tiên, tại sao lưng vô lực kéo, tạo động, phá sát mặt đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, ở bộ này khổng lồ, hư thối, tràn ngập vô tận tử khí trên thân thể, cũng không phải là hoàn toàn mất đi khi còn sống vết tích. Tại cái kia to lớn xương đầu có chút hở ra chắn đỉnh, tại những cái kia chưa hoàn toàn lộ thoát thịt thối khoảng cách, còn lưu lại mấy đạo cực kỳ ảm đạm, cơ hồ bị tử khí bao phủ hoàn toàn màu vàng nhạt tường vân đường vân. Những đường vân này cực kỳ cổ lão, huyền ảo, mà giờ khắc này, bọn chúng đã bị đậm đặc như mực tử khí trùng điệp ô nhiễm, cuốn quanh, như là tơ vàng bị nước bùn thẩm thấu, chỉ có thể ở tử khí trong biển rộng phí công lấp lóe. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là nó tráng kiện cái cổ cùng tứ chi chỗ khớp nối, cuốn quanh lấy mấy đầu đứt gãy to lớn xiềng xích. Xiềng xích hiện lên ám trầm màu đồng xanh, mặt ngoài khắc rõ cùng tế đàn trận đồ đồng nguyên phủ văn cổ lão, chỉ là giờ phút này linh quang diệt hết, đứt gãy chỗ vết dỉ loang lổ, như là bị tuế nguyệt cùng tử khí cộng đồng gặm nuốt vết thương, vô lực rủ xuống tại nó hư thối trên da thịt, theo động tác của nó phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Lão Thiên, đây là Huyền Quy. Xích Diễm chân nhân la thất thành, thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Bộ ngực hắn khối kia màu ám kim mảnh vỡ mai rùa đột nhiên trở nên nóng hổi, giống như là tại đáp lại cái gì. Huyền Quy trấn nguyên trong truyền thuyết lưng đeo thiên địa, thủ hộ tứ cực thần thú hậu duệ lại cũng rơi vào tình cảnh như thế. Thương Nô Tử sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua trước mắt đầu này Huyền Quy, nó nên là cùng sống chết tất vừa mới dạng, sớm đã trong năm tháng dài đằng đẵng hao hết tự thân thần lực, bị tử khí ăn mòn, do thủ hộ giả biến thành bị phong ấn vật một bộ phận. Xiềng xích đứt gãy, có lẽ chính là nó tránh thoát bộ phận trói buộc, triệt để hoàn hóa dấu hiệu. Cái kia Huyền Quy hải cốt tạo thành miệng lớn bỗng nhiên mở ra, một cỗ hỗn hợp có hư thối nội tạng khối vụn cùng sền sệt đen nước bọt dòng lũ, lôi cuốn lấy có thể thực mặc linh bảo nồng đậm tử khí, như là vỡ đê màu đen minh hà, hướng phía chín người như bài sơn đảo hải dâng trào mà đến. Dòng lũ những nơi đi qua, không khí phát ra bị ăn mòn gào thét, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Chín diệu luân chuyển, chấn. Thương Nô Tử râu tóc đều dựng, nghiêm nghị gào thét. Chín người khí tức liền thành một khối, bàng bạc pháp lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Sáng chói cửu mang tinh trận đồ trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một mặt ngưng động như thực chất, mặt ngoài chảy xuôi nhật nguyệt tinh thần hư ảnh to lớn quan thuẫn, vắt ngang thiên địa. Vâng. Màu đen tử vong dòng lũ hung hăng đâm vào tinh thần trên quan thuẫn. Tiếng vang kinh thiên động địa nổ tung, năng lượng cuồng bạo sóng xung kích hiện lên hình khuyên quét ngang, đem chúng quanh vốn là che kín vết rách xám đen nham sơn trong nháy mắt san bằng. Quang thuẫn kịch liệt chấn động, quang hoa chín màu điên cuồng lưu chuyển, sáng tối chập chờn, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh, mặt ngoài lại bị cái kia ẩn chứa huyền quy mục nát thần lực tử khí dòng lũ thực ra vô số tinh mịn cái hố, vết dạn như mạng nhện phi tốc lan tràn. Kết giang giác. Tinh mịn tiếng vỡ vụn như là mặt băng vỡ vụn, rõ ràng gõ vào chín người trong lòng. Tinh thần trên quang thuẫn, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, vết dạn như là có được sinh mệnh dây leo màu đen, điên cuồng hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Chín người mới vừa vặn thoát thai hoàn cốt, thực lực tu vi rất có tiến bộ, lại không nghĩ rằng lập tức liền gặp việc này chết hóa dị thú huyền quy. Vừa mới tiếp xúc, vậy mà liền lâm vào trước nay chưa có tình thế nguy hiểm. Chương 1581, vừa bạn tới bắt ngươi tới thử một chút kiếm. Chương 1581, vừa bạn tới bắt ngươi tới thử một chút kiếm. Chín người tạo thành mắt xích trận pháp tại huyền quy phun ra tử khí dòng lũ trước lung lay sắp đổ. Như núi hài cốt tạo thành cự thú mỗi một lần núp đích, đều có thể mang theo mưa to như chút nước bình thường thịt thối cùng máu đen. Đám người lập tức toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng may lúc trước đã thực lực đại tiến, mới không có tại sống chết huyền quy công kích phía dưới bị một đợt mang đi, nhưng đối mặt đầu này cường đại đồ vật, đám người vẫn như cũ cảm nhận được áp lực. Cố Thanh hừ lạnh một tiếng, vừa vặn tới bắt ngươi tới thử một chút kiếm. Trong tay đen tử kiếm đột nhiên tới ra, hóa thành một đạo ô quang, thẳng hướng lấy sống chết huyền quy mà đi. Nhưng mà một giây sau, liền nghe giang giác, giang giác, két, làm cho người da đầu tê dại xương cốt ma sát, va chạm, cưỡng ép ghép lại thanh âm dày đặc vang lên, như là địa ngục cối xay tại xay nghiền linh hồn. Vô số trắng bệnh xám đen thậm chí mang theo đỏ sậm gỉ máu to lớn mạnh xương, tại vô hình tử khí lực lượng dẫn dắt bên dưới, điên cuồng hấp thụ, tổ hợp, xếp. To lớn xương đầu bị thọt tới trên cùng, giống như là huyền quy mặc vào một bộ bạch cốt áo giáp, hai cái thâm thúy trong hốc mắt, không có ánh mắt, chỉ có hai đoàn sền sệt như nhựa đường, không ngừng nhỏ xuống đen kịt tử khí tại quần quần tiêu đốt, tản mát ra băng lãnh, hỗn loạn, hủy diệt hết thể ác ý nó miệng lớn mở ra, lộ ra cao thấp không đều, đứt gãy mục nát răng nanh, tiết hầu chỗ sâu là không nhìn thấy đáy vòng xoáy hắc ám. Càng làm cho người ta buồn nôn chính là, tại hài cốt ghép lại giữa khe hở, tại những cái kia to lớn xương cốt chối long xuống, sớm đã mục nát biến thành màu đen, chảy xuôi mủ dịch thịt tối như là buồn nôn rêu giống như sinh sôi lan tràn, sền sệt tanh hôi máu đen như là dòng suối nhỏ giống như từ chỗ cao hào hạt chảy xuống, nhỏ xuống ở phía dưới trên nham thạch màu đen, phát ra suy suy kịch liệt tiếng hụ thực, dâng lên mang theo kịch độc khói đen. Vô số thật nhỏ, vạn mèo do thuần túy tử khí ngưng kết thành màu đen rồi bỏ, tại thịt tối cùng máu đen ở giữa điên cuồng núp đích, khoan thăm dò, gầm ướt, phát ra làm cho người thần hồn phát run rất nhỏ tê mình. Ầm ầm. Đen tử kiếm chạm kích ở phía trên, vậy mà không thể cho nó mang đến cái gì hữu hiệu tổn thương, nhưng cũng thành công đem nó chọc giận. Giống. Một tiếng không cách nào hình dung gào thét theo nó cái kia mục nát trong miệng lớn bạo phát đi ra. Đây không phải là dây thanh chấn động, giống như là vô số oan hồn bị nghiền nát, bị thiêu đốt, bị vĩnh hằng giam cầm tại trong tử vong tuyệt vọng rít lên. Thực chất hóa sóng âm hỗn hợp có nồng đậm tử khí, như là màu đen biển động, lấy thế dễ như trở bàn tay, hướng phía chín người tạo thành mắt xích trận pháp hung hăng đánh tới. Sóng âm chưa đến, cái kia cố trực thấu linh hồn băng lãnh, tuyệt vọng cùng điên cuồng, đã để tu vi hơi yếu lụa đỏ cùng vô vi tán nhân sắc mặt trắng bệnh, thể nội linh lực một trận hỗn loạn. Mắt xích trận pháp hình thành hình quang vòng bảo hộ ba động kịch liệt đứng lên, mặt ngoài dập dờn mở vô số gợn sóng, phát ra không chịu nổi gánh nặng long long âm thanh. Ổn định. Lãnh phong quát lên một tiếng lớn, quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm, sắc bén vô địch kiếm ý cương ép chém về phía cái kia trùng kích thần hồn mặt trái ý chí. Xích diễm chân nhân râu tóc đều dựng, giống giận đem cuồng bạo linh lực thuộc tính hỏa điên cuồng rót vào trận pháp tiết điểm. Lăng ba tiên tử hai tay tung bay, màu băng lam linh lực hóa thành từng đạo cứng cỏi sợi tơ, quấn quanh ở hình quang trên xiển xích, ý đồ gia cố. Ầm ầm. Màu đen sóng âm tử khí triều dâng hung hăng đâm vào cựu chuyển huyền cương hộ linh trận trên lồng ánh sáng. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có tiếng vang này. Lồng ánh sáng kịch liệt lõm, quang mang trong nháy mắt tạm đạm tới cực điểm, mặt ngoài thậm chí xuất hiện giống mạng nhện rất nhỏ vết rách. Chương 1582, sống chết huyền quy cường đại. Chương 1582, sống chết huyền quy cường đại. Chín người như gặp phải trọng kích, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình rung mạnh, kết nối lẫn nhau hình quang xiển xích sáng tối chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Kinh khủng lực trùng kích xuyên thấu qua trận pháp truyền lại đến mỗi người trên thân, khí huyết sôi trào, kinh mạch nói nói. Sống chết huyền quy hiển nhiên không có thử khái niệm. Một kích không thể nghiền nát những này sâu kiến nó cái kia do hải cốt tạo thành thân hình khổng lồ đột nhiên hướng về phía trước nghiêng một chút, bóng ma khổng lồ trong nháy mắt đem chín người hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, nó lỗ đen kia giống như miệng lớn lần nữa mở ra. Từ khí dòng lũ, một đạo sền sệt đến như là mực nước, lại lật sôi sùng sục đẳng như là nham tương đen kịt dòng lũ, từ huyền quy trong miệng lớn phun ra ngoài. Dòng lũ này cũng không phải là đơn giản chất lỏng hoặc khí thể, nó là do tinh thuần nhất, ác độc nhất tử khí độ cao áp xúc ngưng tụ mà thành. Trong đó cuồn cuộn lấy vô số thống khổ vặn vẹo đoán hồn hư ảnh, sen lẫn vỡ vụn xương vụn cùng núc ních màu đen rồi bỏ. Dòng lũ những nơi đi qua, không gian phát ra tư tư gào thét, bị ăn mòn ra tinh mịn vết nước màu đen. Phía dưới cứng rắn màu đen đá núi, như là dao nóng dưới mỡ bỏ giống như cấp tốc hòa tan, sụp đổ, hình thành một đạo không ngừng mở rộng, bước lên kịch độc khói đen danh sâu. Dòng lũ mục tiêu chính là phía dưới đau khổ trèo chống chín người. Đứng vững. Thương Nô Tử mục tí một nước, trong tay trận bản cơ hồ muốn bị hắn bóp nát, hắn điên cuồng thôi động trận pháp, ý đồ dẫn đạo chín người chi lực cộng đồng chống cự. Huyền Cơ miệng bên trong nói lẩm bẩm, một đạo phong cách cổ xưa mai rùa hư ảnh tại trận pháp lồng ánh sáng bên ngoài hiện hiện, ý đồ gia tăng phòng ngự. Huyết sát lao quái quanh thân huyết quang phun trào, hóa thành một mặt to lớn huyết sát tấm chắn hư ảnh, ngăn tại dòng lũ ngay phía trước. Nhưng mà, tử khí này dòng lũ ẩn chứa lực lượng hủy diệt viễn siêu tưởng tượng. Phúc. Huyết sát tấm chắn hư ảnh bèn bèn chống đỡ một hơi, tựa như cùng yếu ớt như lưu ly ẩm vàng phá toái. Huyết sát lao quái phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại. Ngay sau đó, mai rùa hư ảnh cũng bị dòng lũ bao phủ, ăn mòn, tiêu tán. Huyền Cơ con sắc mặt trắng nhợt. Cuối cùng, sên sệt tử khí màu đen dòng lũ, như là diệt thế thác nước, hung hăng cọ rửa tại cựu chuyển huyền cương hộ linh trận huỳnh quang trên vòng bảo hộ. Giang giác, giang giác, giang giác, làm lòng người gan đều nứt tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Trên vòng bảo hộ vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lan tràn, mở rộng. Quang mang kịch liệt tản đạm, phản phất đến tàn trong gió. Chín người trên người mình quang xiềng xích run rẩy kịch liệt, điểm kết nối chỗ quang mang sáng tắt, phát ra chói hai đôm đốt âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Kinh khủng tử khí xuyên thấu qua vết nứt chảy vào, mang theo băng hàn thấu xương cùng mãnh liệt tính ăn mòn. Lụa đỏ cùng vô vi tán nhân đứng mũi chịu sào, hộ thể linh quang bị cấp tốc ăn mòn, làn da truyền đến tiêu đốt giống như đau nhức kịch liệt, thể nội linh lực vận chuyển trở nên vướng bĩu gian nan. Những người khác cũng không khỏi cảm thấy áp lực lớn, phản phất lưng đeo vạn trượng núi cao, xương cốt đều đang rên rỉ. Không được, ngạnh kháng sẽ chết. Cố Thanh Thanh âm xuyên thấu dòng lũ quanh mình, tỉnh táo đến đáng sợ. Trong mắt của hắn thần quang tăng vọt, trong nháy mắt bắt được dòng lũ trùng kích vào trận pháp yếu kém nhất, huyền quy công kích nhất khô khan phương vị. Đây là hắn tại đánh chết nhiều như vậy sống tử sinh vật đằng sau, tổng kết ra biện pháp. Đối diện với mấy cái này cường độ nghịch thiên gia hỏa, ngạnh kháng liền phi thường không công ngoan, phải học được tìm kiếm sơ hở. Sống tử sinh vật nhược điểm lớn nhất chính là không có đủ trí tuệ, chỉ có đơn giản bản năng. Mà cái này liền sẽ để bọn chúng rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ có tìm đúng sơ hở mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Thương nô con, khôn bị, chuẩn bị, toàn lực giúp bảo. Những người khác, theo ta, chuyển. Chương 1583, Càn Khôn. Định. Chương 1583, Càn Khôn. Định. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thanh lấy tự thân là đầu mối then chốt, cưỡng ép dẫn đạo mắt xích trận pháp lực lượng lưu chuyển. Trong cơ thể hắn linh lực như là vỡ đê giang hà, điên cuồng tuần hướng đại biểu đại địa gánh chịu chi lực khôn bị cùng đại biểu lôi đình lực bộc phát chấn bị. Thương Ngô Tử trong nháy mắt minh ngộ, cơ hồ đem suốt đời tu vi đều đè lên. Lãnh Phong, Xích Diễm chân nhân, Lang Ba tiên tử mấy người cũng không chút do dự, đem lực lượng thuận xiển xích dẫn hương Cố Thanh chỉ định phương bị. Ông sắp phá nát huỳnh quang vòng bảo hộ đống nhiên sáng lên, nhất là khôn vị cùng chấn vị khu vực, quang mang chói mắt. Toàn bộ trận pháp vòng bảo hộ tại Cố Thanh dẫn đạo bên dưới, như là một cái cự đại cứng cỏi hình cầu, tại tử khí dòng lũ cuồng bạo trùng kích vào, thuận dòng lũ biên giới bỗng nhiên hướng phía sau nhấp nô. Động tác này tinh diệu tuyệt luân, lại hiểm lại càng hiểm. Như cùng ở tại vách đá vạn trượng bên cạnh trên tơ thép khiêu vũ. Vâng, tử khí dòng lũ sát kịch liệt biến hình vòng bảo hộ biên giới xung qua, hung hăng đâm vào đám người sau lưng ngoài mấy trăm trượng một tòa màu đen thạch phong bên trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có làm cho người dùng mình suy suy âm thanh. Tòa kia cao tới vạn trượng, tính chất có thể so với pháp bảo thượng phẩm thạch phong, tại dòng lũ màu đen cọ rửa bên dưới, như là dưới mặt trời chói chang đông tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, sụp đổ, biến mất. Nguyên địa chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy, biên giới chảy xuôi dịch nhờn màu đen cái hố khổng lồ, tản ra khí tức hủy diệt. Chín người tạo thành trận pháp quang cầu bị dòng lũ dư ba hung hăng tung bay ra ngoài, như là trong cuồng phong lá rụng, đập ầm ầm ở phía xa một mảnh tương đối bằng phẳng nham thạch màu đen trên mặt đất. Vòng bảo hộ rốt cục chống đỡ không nổi, phanh một tiếng triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Chín người trên người mình quang xiềng xích cũng trong nháy mắt ảm đạm, kết nối tách ra. Phúc, ai ra? Trừ Cố Thanh cùng Lãnh Phong miễn cương đứng vững, còn lại bảy người đều miệng phun máu tươi, khí tức hỗn loạn, chật vật không chịu nổi té ngã trên đất. Lụa đỏ cùng vô vi tán nhân càng là trực tiếp bất tỉnh đi, không rõ sống chết. Trận pháp bị cưỡng ép phá vỡ, phản vệ chi lực cực kỳ đáng sợ. Sống chết huyền quy gặp con mồi không bị nghiền nát, phát ra một tiếng càng thêm nổi giận gào thét. Nó cái kia khổng lồ hải cốt thân thể lần nữa nhúc nhích, to lớn cốt trảo nâng lên, mang theo nghiền nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, hướng phía đám người hùng hăng đập xuống. Trảo phong chưa đến, cái kia làm cho người hít thở không thông tử khí uy áp đã để vừa mới bị thương nặng đám người cơ hồ không thể thở nổi. Tản ra, Lãnh Phong tiêu to, thân hóa kiếm quang, hiểm lại càng hiểm giáng đập xuống cốt trảo biên giới lướt qua. Xích Diễm chân nhân giống giận, không để ý thương thế, song quyền giấy lên phần tiền chi hỏa, hung hăng đánh phía đập xuống cốt trảo mặt bên, y đồ đem nó đánh bật ra. Phanh! Xích Diễm chân nhân hỏa diễm quyền cương đâm vào cốt trảo bên trên, chỉ nổ tung một mảnh nhỏ thịt thối cùng vách cốt, cái kia cốt trảo chỉ là hơi chậm lại, lợi dụng càng cuồng bạo hơn tư thái tiếp tục đập xuống. Xích Diễm chân nhân bị lực phản chấn chấn động đến bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Mắt thấy cốt trảo liền muốn đem phía dưới không kịp tránh né Lăng Ba tiên tử cùng Huyền Cơ tử đập thành thịt nát. Càn Khôn. Định. Cố Thanh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại cốt trảo phía dưới. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân tản mát ra cổ lão mênh mông khí tức. Một phương khắc rõ nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông hư ảnh màu vàng nhạt pháp ấn trong nháy mắt ngưng tụ, mặc dù không bằng tại tiên giới lúc như vậy ngưng thực mênh mông, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ chấn chi chấn ý, nghịch không mà lên, hung hăng vọt tới đập xuống to lớn cốt trảo. Đông. Nột ngạt đến cực hạn tiếng vang bộc phát. Màu vàng pháp ấn kịch liệt chấn động, quang mang cấp tốc cảm đạm, mặt ngoài thậm chí xuất hiện vết rách. Nhưng này đủ để đập nát sơn nhạc cốt trảo, lại thật bị phương này nhỏ nhỏ pháp ấn ngạnh sinh sinh ổn định ở giữa không trung. Chương 1584, kiếm phá thương cùng. Chương 1584, kiếm phá thương khung. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, chính là một cái chớp mắt này, Lăng Ba tiên tử cố nén thương thế, tay ngọc vung lên, một đạo băng tinh xiển xích cuốn lấy Huyền Cơ tử eo, hai người hóa thành lưu quang hiểm hiểm chạy ra cốt trảo bao trùm phạm vi. Ầm ầm, cốt trảo hung hăng đập xuống, đại địa tựa giống như đậu hũ vỡ vụn, sụp đổ, hình thành một cái cự đại trảo ấn hố sâu, sóng xung kích đem chúng quanh nham thạch màu đen đều tung bay ra ngoài. Cố Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cưỡng ép định trụ công kích kinh khủng như thế, đối với hắn cũng là gánh nặng lớn. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén như ưng, tại cốt trảo đập xuống trong buổi mù, hắn bắt được một cái mấu chốt. Tại cốt trảo cùng to lớn giáp lưng kết nối khớp nối khe hở chỗ, tử khí lưu chuyển ra hiện một sát na trì trệ. Nơi đó tựa hồ so địa phương khác càng thêm yếu đất. Chỗ then chốt của nó, công kích trôi nối tiếp. Cố Thanh thanh âm như là kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Vừa mới trốn qua một kiếp đám người mừng rỡ. Thương Ngô Tử dãy rủa lấy bò lên, hai tay cấp tốc vũ động, từng đạo trận kỳ như là có được sinh mệnh giống như bắn về phía Huyền Phi tứ chi khớp nối cùng cái cổ trôi nối tiếp. Tòa linh, Cố Nguyên. Trận kỳ cắm vào mặt đất, trong nháy mắt hình thành mấy cái cỡ nhỏ giam cầm trận pháp, tản mát ra chói buộc linh lực quan mang, quấn quanh hướng Huyền Quy Hải cốt thân thể mấu chốt tiết điểm. Mặc dù không cách nào hoàn toàn giam cầm quái vật khổng lồ này, nhưng đủ để nó động tác xuất hiện rõ ràng cứng ngắc cùng trì trệ. Cơ hội tốt. Lãnh Phong trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn không còn bảo lưu, trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch thanh minh, cả người phảng phất cùng kiếm hòa làm một thể. Kiếm phá thương khung. Một đạo cô độc đến cực hạn, phảng phất có thể cắt ra màn trời ngàn trượng kiếm cương, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt sát ý, xé rách không khí, vô cùng tinh chuẩn đâm về Huyền Quy nâng lên chi trước cùng xương bả vai kết nối gấp nối khe hở. Nơi đó chính là Cố Thanh chỉ ra nhược điểm một trong. Xoẹt. Kiếm cương đâm vào, thịt thối bể ra, máu đen cuồn cuộn. Kiên cố hài cốt trôi nối tiếp, bị cái này ngưng tụ Lãnh Phong suốt đời tu vi một kiếm, ngạnh sinh sinh chém ra một đạo sâu đạt vài thước cái khe to lớn. Vô số thật nhỏ màu đen giòi bọ từ trong cái khe điên cuồng tuôn ra, lại bị kiếm khí bén nhọn rào sắt thành hắc vụ. Giống. Huyền Quy phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn đông nhiên nhoáng một cái, nâng lên cự trảo vô lực rủ xuống đến, đập ầm ầm trên mặt đất. Hữu hiệu. Xích Diễm chân nhân thấy thế, không để ý thương thế, lần nữa gầm thét xông lên. Hắn không còn đối cứng, mà là đem ngọn lửa cuồng bạo lực lượng áp xúc ngưng tụ, hóa thành từng cây chỉ có dài hơn một trượng, lại cô đọng như thực chất, mũi nhọn lóe ra chói mắt nóng sáng quang mang hỏa diễm trường mâu. Phần tiên mâu, phá cho ta. Siêu, siêu, siêu. Vài gốc hỏa diễm trường mâu như là lưu tình, tinh chuẩn bắn về phía Huyền Quy mặt khác mấy chỗ gấp nối khe hở, nhất là chi sau cùng giáp lưng chỗ nối tiếp. Hỏa diễm cùng tử khí xung đột kịch liệt, phát ra nổ đùng, mặc dù không thể giống Lãnh Phong như thế tạo thành to lớn tương tích, nhưng cũng thành công thiếu đốt, phá hư chỗ nối tiếp kết cấu, để Huyền Quy động tác trở nên càng thêm vụ bè, mất cân bằng. Lăng Ba tiên tử cũng cưỡng đề linh lực, hai tay kết ấn, vô số băng tinh chống rông ngưng kết, hóa thành từng đạo cứng cỏi xiển xích hàn băng, cuốn quanh hướng Huyền Quy tương đối mảnh khảnh cái cổ khớp nối. Băng phách khóa. Huyền Cơ tử thì tế ra một mặt kiếm mắt quái, mặt kính bắn ra rõ ràng mênh mông của sáng, chiếu xạ tại Huyền Quy trên đầu lâu. Cổ sáng kia cũng không trực tiếp lực sát thương, lại mang theo một loại kỳ dị tịnh hóa cùng nhiễu loạn hiệu quả, để Huyền Quy đầu lâu trong hốc mắt thiêu đốt tử khí hỏa diễm đều xuất hiện trong nháy mắt chập chờn cùng hỗn loạn. Công kích chỉ hướng tính giảm mạnh. Chương 1584, thăng cấp. Lập tức thăng cấp. Chương 1584, thăng cấp. Lập tức thăng cấp. Huyết sát lao quái cùng vô vi tán nhân giãy giụa lấy đem hôn mê lụa đỏ kéo tới tương đối an toàn nơi hẻo lánh, sau đó cũng cắn răng gia nhập chiến đoàn. Huyết sát lao quái tế ra một thanh huyết sắc lá cờ nhỏ, lay động ở giữa, vô số huyết ảnh lệ phách rít lên lấy bay ra, hung hãn không sợ chết nhào về phía Huyền Quy chỗ khớp nối vết thương, điên cuồng gặm nuốt thì thối, mặc dù trong nháy mắt liền bị tử khí chôn vùi hơn phân nửa, nhưng cũng tiếp tục không ngừng mà tạo thành lấy nhỏ bé phá hư cùng cái nhiễu. Vô vi tán nhân thì hai tay liên đạn, từng đạo ẩn chứa sinh diệt chi lực chỉ phong, như là như giỏi trong xương, chuyên tìm Huyền Quy trên hải cốt rất nhỏ vết nước chui vào, từ nội bộ tiến hành phá hư. Tại Cố Thanh chỉ huy cùng đám người không để ý thương thế liều chết công kích đến, đầu này tựa như núi cao sống chết Huyền Quy, lại thật bị tạm thời chế trụ. Nó trên thân thể cao lớn, khớp nối chỗ nối tiếp vết thương chồng chất, máu đen như thác nước chảy xuôi, động tác trở nên chậm chạp mà cứng ngắc, mỗi một lần di động đều mang theo xương cốt ma sát chói tai tạm tâm cùng thịt thối máu đen chút xuống. Nhưng mà đầu này do tử khí khu động quái vật, nó hạch tâm lực lượng hủy diệt cũng không bị chân chính chạm đến. Nó chỗ chống kia thiêu đốt lên tử khí hốc mắt, lần nữa khóa chặt đối với nó uy hiếp lớn nhất, cũng nhất là sinh động Cố Thanh. Ngang, một tiếng ngột ngạt như sấm gào thét, Huyền Quy đầu lâu to lớn đống nhiên giơ lên, chỗ cổ hải cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Nó không có lần nữa phun ra loại kia tính hủy diệt tử khí dòng lũ, mà là mở ra cái kia che kín răng nanh miệng lớn. Lần này miệng lớn chỗ sâu, một chút thâm thúy đến cực hạn hắc mang bắt đầu ngưng tụ. Hắc mang kia chỉ lớn chừng quả đấm, lại phản phất thôn vệ tất cả ánh sáng, tản mát ra làm cho người linh hồn đông kết khí tức khủng bố. Nó xoay tròn lấy, áp xúc, trung quanh tử khí như là trăm sông đổ về một biển giống như điên cuồng tràn vào trong đó. Một cỗ không cách nào hình dung hấp lực truyền đến, ngay cả tia sáng cũng vì đó bật mèo. Không tốt, là tử khí nguyên đan. Nó muốn dẫn bạo hạch tâm tử khí. Thương Nô Tử hãi nhiên thất sắc, thanh âm cũng thay đổi điều. Hắn nhận ra đó là cái gì, đó là tử khí cao độ ngưng tụ áp xúc đến cực hạn, sắp buộc phát dấu hiệu. Uy lực của nó, chỉ sợ viễn siêu trước đó tử khí dòng lũ. Trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Vừa mới kinh lịch trọng thương, trận pháp pha thoái, lụa đỏ hai người hôn mê, những người khác cũng từng cái mang thương, như thế nào ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa một kích? ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, Cố Thanh trong mắt lại bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Tại Huyền Quy ngưng tụ cái kia tử khí nguyên đan, cái cổ cực lực ngửa ra sau trong nháy mắt, nó cái kia do vô số to lớn cốt phiến tạo thành giáp lưng, bởi vì động tác kéo duỗi, tại ở gần phần gãy khu vực trung ương, mấy khối dị thường nặng nề, nhan sắc cũng càng thâm trầm, gần như màu tím đen to lớn cốt giáp ở giữa, xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ cơ hồ khó mà phát giác khe hở. Mà liền tại cái khe này chỗ sâu, Cố Thanh vận chuyển Huyền Cực Thánh Đạo, liền rõ ràng cảm ứng được một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, nhưng lại bị gắt gao giam cầm, tràn đầy oán độc cùng hủy diệt tử khí chi nguyên. Cái kia tuyệt không phải bình thường tử khí, càng giống là một cái bị cưỡng ép phong ấn, giờ phút này lại bởi vì Huyền Quy cuồng bạo mà ba động kịch liệt hải tâm. Ở nơi đó, Cố Thanh trong lòng cuồng hống, cơ hội chỉ có một lần. Hắn không do dự nữa, cũng không đoái hoài tới giữ lại. Trước đó chém giết rất nhiều sống tử sinh vật tích lũy đại lượng điểm thuộc tính, bị hắn không chút do dự toàn bộ đầu nhập. Mục tiêu, Đại Thiên Kiếm Đạo. Thu vi, cùng cái kia vừa mới lĩnh ngộ, chưa hoàn toàn thành hình phá diệt kiếm ý. Vâng, một cố khó nói nên lời sắc bén khí tức từ Cố Thanh trên thân phóng lên tận trời. Chương 1586, khí lực va chạm sống chết huyền quy. Chương 1586, khí lực va chạm sống chết huyền quy. Cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh khai thiên tích địa thần kiếm, phong mang chi thịnh, thậm chí tạm thời ép ra trùng quanh nồng đậm tử khí. Trong tay hắn đen tử kiếm, phát ra hưng phấn đến cực hạn bù bù, trên thân kiếm, nguyên bản chạy xuôi tử khí màu đen kia quang, giờ phút này lại lộ ra một loại chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp thuần túy màu vàng. Đại Thiên Kiếm Đạo Cố Thanh thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, lại ẩn chứa chặt đứt hết thể quyết tuyệt. Phá minh, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, phản phất đem không gian đều cắt ra dây nhỏ màu vàng. Đạo dây nhỏ này, không nhìn không gian khoảng cách, tại Huyền Vi trong miệng cái kia khủng bố hắc mang sắp phun trào sát na, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Cố Thanh nhìn đến cái kia đạo giáp lưng khe hở. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Sau một khắc, ngao hống hống hống, một tiếng trước nay chưa có, hỗn hợp có thống khổ, nổi giận cùng vật gì đó bị đánh phá sắc nhọn tê minh, từ Huyền Vi hết hầu chỗ sâu bạo phát đi ra. Cái này tê minh không còn là đơn thuần gào thét, càng giống là ước vạn oan hồn bị đồng thời nhóm lửa, bị triệt để thả ra tuyệt vọng dứt lên. Thực chất hóa sóng âm hỗn hợp có nồng đậm tử khí, hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng màu đen, lấy Huyền Quy làm trung tâm, đột nhiên quyết tán ra đến. Phúc, ách a, khoảng cách gần nhất gió lạnh, xích diễm chân nhân đứng núi chịu sào, hộ thể linh quang như là giấy giống như phá toái, hai người như diều đứt dây giống như bị hung hăng tung bay, máu tươi cuồn cuộn, đập ầm ầm ở phía xa trên vách đá, không rõ sống chết. Thương nô tử, Lăng Ba tiên tử mấy người cũng bị cái này kinh khủng sóng âm tử khí trùng kích đến ngã trái ngã phải, thất khiếu chảy máu, thần hồn bị chấn. Mà Huyền Quy giáp lưng bên trên, cái kia đạo bị màu vàng kiếm tuyến đâm vào khe hở chỗ, đột nhiên bộc phát ra chói mắt muốn mù quang mang đen kịt. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Lấy cái khe này làm trung tâm, vô số giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt bò đầy cái kia mấy khối dị thường nặng nề màu tím đen cốt giáp. Xên xẹt như mực, tản ra khí tức hủy diệt máu đen, như là cao ép thủy thương giống như từ trong cái khe điên cuồng phun ra. Những máu đen này ẩn chứa so trước đó nồng đậm gấp 10 lần, gấp trăm lần tử khí cùng ám nghiệm, nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt đem nham thạch ăn mòn ra sâu không thấy đáy lô đen, dâng lên khói đen ngưng tụ thành vô số dương thống khổ kêu rên mặt người. Càng đáng sợ chính là, theo hạch tâm bị phá, Huyền Quy trong miệng ngưng tụ viên kia khủng bố hắc mang đã mất đi khống chế, cũng không phun ra, mà là tại nó trong miệng đống nhiên nổ tung. Vâng! Không cách nào hình dung bạo tạc phát sinh. Huyền Quy đầu lâu to lớn kia, như là một cái bị chất đầy thuốc nổ thùng nước, từ nội bộ bị triệt để nổ tung. Vô số vỡ vụn xương vụn, thi thối, máu đen hỗn hợp có tính hủy diệt tử khí năng lượng, như là ước vạn quả màu đen đạn tháo, hướng phía bốn phương tám hướng không khác biệt điên cuồng bắn tung tóe. Bạo tạc sóng xung kích hỗn hợp có hủy diệt tử khí, hình thành một cỗ quét sạch hết thảy phong bạo màu đen. Những nơi đi qua, không gian vặn mèo, nham thạch hóa thành một mịn, ngay cả nồng đậm tử khí đều bị tạm thời gạt ra. Phúc. Cố Thanh đứng núi chịu sào, cho dù lấy hắn thời khắc này tu vi cùng thân thể cường hãn, cũng bị cỗ này gần trong gang tấc gió bạo tạc bạo hung hăng đụng bay, hộ thể kiếm cương trong nháy mắt phá toái. Trên thân xuất hiện vô số đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa, đập ầm ầm tiến xa xa đống hải cốt bên trong, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Thương Ngô Tử bọn người tức thì bị cái này tận thế giống như phong bạo thổi đến như là cồn địa hồ lô, chỉ có thể liều mạng bảo vệ tự thân, căn bản vô lực cứu viện người khác. Phong bạo trọn vẹn tàn phá bừa bãi mười mấy hơi thở mới chậm rãi lắng lại. Khi bụi bặm hơi rơi, đám người dãy rủa lấy nhìn về phía trung tâm vụ nổ, đều hít một hơi linh khí. Chương 1587, thu hoạch rộng lượng điểm thuộc tính. Chương 1587, thu hoạch rộng lượng điểm thuộc tính. Huyền Quy cái kia khổng lồ hài cốt thân thể, từ cái cổ trở lên, đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một cái cao thấp không đều, không ngừng phun trào ra máu đen cùng tử khí to lớn nước gãy. Lưng của nó giáp cũng vỡ vụn hơn phân nửa, nhất là khu vực trung ương, cái kia mấy khối màu tím đen nặng nề cốt giáp hoàn toàn tan vỡ, lộ ra một cái đường kính mấy chục trượng, sâu không thấy đáy khủng bố lỗ thủng biên giới chảy xuôi sền sệt máu đen, nội bộ ẩn ẩn có khiến người tim đập nhanh năng lượng hắc ám tại quần quật. Tứ chi của nó còn tại vô ý thức co quắp, thân thể khổng lồ như là sụp đổ sân nhạc, chậm rãi cúi đảo, cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất. Dẫn phát một trận đất rung núi chuyển, tóe lên đầy trời khói bụi cùng thoái cốt. Đầu kia tựa như núi cao khủng bố, cơ hồ đem chín vị đại thừa kỳ cường giả đẩy vào tuyệt cảnh sống chết Huyền Quy, rốt cục ngã xuống. Chiến trường một mảnh hỗn độn, tĩnh mịch lần nữa bao phủ, chỉ còn lại có đám người thô trọng thống khổ tiếng thở dốc cùng nơi xa máu đen nhỏ xuống tí tách âm thanh. Cố Thanh giãy giụa lấy từ đống hải cốt bên trong đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi. Thân thể của hắn mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Ngay tại Huyền Quy hạch tâm bị phá, triệt để tử vong trong nháy mắt, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng điểm thuộc tính, tại Tịnh Thế Ma Chủ Thiên Phú hiệu quả phía dưới xuất hiện, hắn hiểu được lần này thu hoạch chính là to lớn. Cỗ này điểm thuộc tính chí cự, viễn siêu trước đó chém giết bất luận cái gì một đầu sống chết dị thú. Giao diện thuộc tính bên trên số lượng điên cuồng hoạt động, trong nháy mắt đạt đến một cái kinh người chỉ số. Cố Thanh biết, càng đến gần Hắc Hồ, chỉ sợ gặp phải sống chết dị thú liền sẽ càng cường đại. Tại thượng cổ thời kỳ, Hắc Triều từ U Minh ở trong thời điểm xuất hiện, thượng cổ tu sĩ sử dụng bản trận đồ, mới đem phong ấn, mà càng đến gần phong ấn hạch tâm cần có lực lượng liền càng mạnh, tự nhiên cũng là do dị thú mạnh mẽ đến đảm đương trận đồ tiết điểm. Cho nên hắn cần tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn biến đến càng mạnh, mới có thể tiếp tục đi tới, hướng phía Hắc Hồ tiến lên. Cố Thanh nhìn thoáng qua sống chết Huyền Quy Sơn nhạc kia giống như khổng lồ không đầu hải cốt. Tại thượng cổ thời kỳ, hắn đã từng là vì đối kháng Hắc Triều, cam nguyện dâng ra sinh mệnh mình một phần tử. Lúc này nay khắc, lại bị tử khí ăn mòn, trở thành sống tử sinh vật, bị chính mình chém giết ở đây, cũng là nói không ra bi thương. Bất quá tại cảm khái xong, Cố Thanh liền muốn đối mặt thực tế. Bởi vì lúc này Lũa Đỏ cùng Vô Vi Tán Nhân vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt xám xịt như giấy vàng, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Thương nô tử, Xích Diễm Chân Nhân các loại miễn cưỡng còn có thể đứng yên, cũng không khỏi là hình dung chật vật, áo bào vỡ vụn, khóe miệng ngực vết máu loang lổ, linh lực trong cơ thể như bị rút khô sông lớn, chỉ còn lại có khô cạn dạn nước lòng sông. Huyền Cơ Tử dựa một khối lăn xuống mảnh vỡ mai rùa, giáng chống đỡ lấy hướng trong miệng lấp mấy quả đan dược chữa thương, lại cẩn thận đem dược lực tăng ra, phân biệt độ nhập Lũa Đỏ cùng Vô Vi Tán Nhân huyết mạch hội. Mỗi một lần linh lực chuyển vận, đều để hắn vốn là sắc mặt tái nhợt lại thêm một phần vàng như đến. Khô khụ khụ Xích Diễm Chân Nhân phun ra một ngụm mang theo bọt máu cho khí, nhìn về phía cái kia Huyền Quy Hải cốt ánh mắt vẫn như cũ lưu lại sống sót sau hai nạn tim đập nhanh. Hắn nhìn chung quanh đám người thảm trạng, khan giọng nói thứ quỷ này kém chút để cho chúng ta toàn nằm tại chỗ này vừa mới trọng trấn cơ trống, toàn diện tăng cường đám người, mới trải qua không bao lâu đường xá, liền gặp phải sống chết Huyền Quy, lần nữa bị làm đến loại tình trạng này. Mà Cố Thanh càng vững tin, phía trước khẳng định còn có rất nhiều nguy hiểm đang đợi bọn hắn. Hắn nhất định phải mạnh lên. Đi theo, Cố Thanh không chút do dự, liền đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến tu vi phía trên. Chém giết Huyền Quy khổng lồ điểm thuộc tính lập tức như hồng lưu con chú. Chương 1588, đột phá đại thừa viên mãn chi cảnh. Chương 1588, đột phá đại thừa viên mãn chi cảnh. Hóa thành một cỗ khó có thể tưởng tượng, cuồng bạo tới cực điểm thuần túy năng lượng dòng lũ, lấy không thể ngăn cản tư thái trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn, kinh mạch khiếu huyệt. Cái này bàng bạc lực lượng là như vậy nóng bỏng mà ngang ngược, trong nháy mắt đốt lên trong cơ thể hắn tích xúc đã lâu tu vi hàng rào. Nguyên bản tu vi liền đã đạt được tăng trưởng, khoảng cách đại thừa kỳ viên mãn càng ngày càng gần Cố Thanh, chỉ cảm thấy quanh thân kiếm ý sôi trào như ức vạn tinh thần mới sinh, bắt đầu trùng kích đại thừa viên mãn chi cảnh. Oanh! Thể nội phảng phất có ức vạn tòa yên lặng núi lửa bị đồng thời dẫn bạo. Tầng kia vắt ngang tại đại thừa hậu kỳ cùng đại thừa viên mãn ở giữa, kiên cố đến như là hàng rào thế giới bình cảnh, tại cỗ này biển động giống như thuần túy nguyên thủy lực lượng cọ rửa bên dưới, ngay cả một hơi đều không thể chèo chống, phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn rên rỉ, ầm vang sụp đổ. Đại thừa viên mãn. Một sát na, Cố Thanh cả người cảm giác tồn tại cũng thay đổi. Hắn vẫn như cũ đứng tại đó phiến ô hế bờ bụi, tràn ngập khí tức tử vong trên chiến trường, nhưng quanh thân phạm vi ba thước bên trong, tựa hồ tạo thành một cái tuyệt đối độc lập lĩnh vực. Nguyên bản vô cùng bất nhập, điên cuồng ngăn mòn đám người hộ thể linh quang tử khí, tại ở gần trước người hắn ba thước lúc, như là đụng phải một bức vô hình tiêu đốt lên màu trắng tinh liệt diễm vết tường, phát ra suy suy chói tai tiêu đốt âm thanh, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng sợi vặn vẹo khói đen, tiêu tán vô tung. Đây không phải tận lực phòng ngự, mà là sinh mệnh bản nguyên cấp độ nhảy lên sau, tự nhiên mà vậy hình thành bài xích cùng tinh hóa. Trong cơ thể hắn lao nhanh lực lượng quá mức mênh mông tinh thuần, đối với bực này ô hế tĩnh mịch khí tức, có nguồn gốc từ bản năng, gần như thiên đạo pháp tắc giống như bài xích cùng tịnh hóa chi lực. Không cần hắn tận lực thôi động, một đạo vô hình vô chất lại mênh mông bao la lĩnh vực, lấy Cố Thanh làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lĩnh vực này không có hào quang chói sáng, không có kịch liệt năng lượng ba động, như là im ắng triều tịch tràn qua bãi cát. Nhưng mà, lĩnh vực này đi tới chỗ, hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới chân những cái kia bị huyền quy máu đen thẩm thấu, tản ra hôi thối cùng mãnh liệt tính ăn mòn cháy đen bùn đất, nhan sắc mắt trần có thể thấy địa biến cạn, trở thành nhạt. Từng tia từng sợi nồng đậm như mực tử khí khói đen, như là bị đầu nhập nóng hổi lò luyện đông tuyết, cấp tốc chôn bụi, tiêu tán. Trong không khí cái kia cố làm cho người ngạt thở, nặng nề sền sệt khí tức tử vong, như là bị vô hình cự thủ điên cuồng quấy, tình hóa pha loãng, trong nháy mắt trở nên mỏng manh không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí ngay cả loại kia sâu tận xương thủy, cơ hồ đông kết thần hồn âm lãnh hàn ý, cũng tại lĩnh vực này bao phủ xuống thủy triều xuống giống như yếu bất biến mất. Lĩnh vực bao trùm bên ngoài, vẫn như cũng là tử khí u tùm. Ô hế tuyệt vọng địa ngục cảnh tượng, mà trong lĩnh vực, mặc dù còn lưu lại đại chiến vết thương cùng huyết tình, lại đã không còn loại kia làm người tuyệt vọng trầm luân mục nát khí tức, ngược lại nhiều một tia sống sót sau hai nạn thuộc về người sống yếu ớt ấm áp hòa thuần túy, bị độ cao chiết xuất thiên địa linh khí. Thương Nô Tử đống nhiên hít một hơi, cái kia đã lâu không chứa một tia tử khí thanh lương linh khí tràn vào phế phủ, từ dưỡng khô cạn kinh mạch bị tổn thương, để tinh thần hắn đột nhiên chấn động, mỏi mệt muốn chết trong hai mắt bộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Cố Tiên Bối, cái này đây là lĩnh vực. Lăng Ba Tiên Tử hư nhược thanh âm mang theo kinh nghi, nàng cảm giác được một cách rõ ràng. Trong cơ thể mình nguyên bản vận chuyển không lưu loát, bị tử khí không ngừng ăn mòn linh lực, tại cỗ này vô hình lĩnh vực bao phủ xuống, vậy mà trở nên dịu dàng ngoan ngoãn sinh động, tốc độ khôi phục tăng gấp bội. Không không phải đơn thuần lĩnh vực. Lãnh Phong cố nén thể nội rời sông lấp biển giống như đau nhức kịch liệt, hắn chui kia chưa từng rời thần trường kiếm đen kịt có chút rung động, phát ra trầm thấp vù vù, tựa hồ đang hướng lực lượng vô hình kia biểu đạt thần phục của mình, là quy tắc lĩnh vực này ẩn chứa tịnh hóa cùng sinh cơ quy tắc hình thức ban đầu. Nó tại bài xích, tại tịnh hóa nơi đây tĩnh mịch phát tắc. Chương 1589, chạm đến thế giới sinh diệt bản nguyên một kiếm. Chương 1589, chạm đến thế giới sinh diệt bản nguyên một kiếm. Cố Thanh chậm rãi mở mắt ra. Không có khiếp người thần quang, không có bức nhân uy áp, chỉ có một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Nhưng mà, tại hắn đôi mắt chỗ sâu, phản phất có ước vạn đạo rất nhỏ đến cực hạn vô hình kiếm khí đang lưu chuyển, đang sinh diệt, cấu thành một cái không ngừng phá toái vừa trọng tổ vi mô kiếm ý thế giới. Đây là lực lượng tăng lên tới cái nào đó cực hạn, bắt đầu chạm đến giữa thiên địa bản nguyên nhất kiếm chi quy tắc bên ngoài hiển hóa. Hắn cũng không có trả lời ngay đám người chấn kinh, mà là tâm niệm vừa động. Ông lơ lửng ở bên người hắn đen tử kiếm, như là từ tuyên cổ trong ngủ mê bị tỉnh lại, phát ra từng tiếng càng kéo dài kiếm minh. Trên thân kiếm, cái kia nguyên bản liền thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng màu đen, giờ phút này càng thêm thuần túy nội liễm. Mà tại cái kia cực hạn đen kịt bên trong, vô số nhỏ bé mắt thường cơ hồ không cách nào bắt ngân bạch điểm sáng, như là khảm nạm tại trên màn đêm sáng chói tinh thần, chính dựa theo một loại nào đó huyền ảo khó lường quỹ tích chậm rãi lưu chuyển, sinh diệt. Mỗi một cái điểm sáng sáng tắt đều mang theo một tia yếu ớt lại đủ để cắt ra không gian sắc bén. Cố Thanh rỗi ràng ngón tay, cũng không đụng vào thân kiếm, chỉ là cách hơn một xích khoảng cách, đối với phía trước một khối từ huyền quy giáp lưng bên trên sụp đổ xuống tới, lớn đến bằng gian phòng cứng rắn tàn phiến, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có tiếng vang kinh thiên động địa. Khối kia ẩn chứa huyền quy khi còn sống cường đại lực phòng ngự, lại bị tử khí trùng điệp nhuộm dần rèn luyện, trình độ cứng cấp có thể so với đỉnh cấp linh tài giáp lưng mạnh mẽ, như là bị đầu nhập vào vô hình phân giải dòng lũ. Từ Cố Thanh đầu ngón tay chỗ hướng cái điểm kia bắt đầu, vô thanh vô tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, vỡ nát, chôn bụi, hóa thành một mảnh cực nhỏ màu xám trắng bột phấn bụi bặm, tuôn rơi bay xuống. Toàn bộ quá trình không có năng lượng trùng kích bạo tạc, chỉ có một loại tuyệt đối quy tắc phương diện xóa đi. Đại Thiên Kiếm Đạo Yên Trần, đây là hắn bước vào đại thừa viên mãn, kiếm đạo quy tắc cảm ngộ đống nhiên nhảy lên sau. Đối với vô tướng kiếm ngục cấp độ càng sâu, càng cực đoan vận dụng thể hiện, không còn là luân hồi lặp đi lặp lại cắt chém rào sát, mà là trực tiếp tác dụng tại vật chất tồn tại bản nguyên kết cấu, đem nó phân giải, chôn bụi, hồi phục tại nguyên thủy nhất hạt bụi nhỏ. Đây là chạm đến thế giới sinh diệt bản nguyên một kiếm. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh bao phủ đám người. Liên Sơn cốc bên trong hòn đá lăn xuống thanh âm đều biến mất, chỉ có đống kia tuân rơi bay xuống xám trắng một phấn, tại im lặng nói vừa rồi phát sinh, viễn siêu bọn hắn lý giải một màn. Xích Diễm chân nhân há to miệng, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn dựa vào thành danh Xích Dương chân hỏa, coi như toàn lực thôi phát, muốn hòa tan như thế một khối lớn ẩn chứa tử khí huyền quy giáp lưng, cũng không phải chuyện dễ, càng không khả năng như vậy hời hợt, không lưu một tia khói lửa mà đem hóa thành một mịn. Giờ khắc này, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Đại thừa kỳ cùng đại thừa viên mãn ở giữa cái kia nhìn như cách xa một bước, kỳ thực một trời một vực danh trời, bị Cố Thanh một chỉ này, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đại thừa viên mãn Thương Ngô Tử thì thào nói nhỏ, thanh âm khô khốc, lại tràn đầy không có gì sánh kịp kính sợ cùng một loại tuyệt sự phùng sinh kích động, thiên hữu chúng ta, thiên hữu thương sinh. Cố Thanh ánh mắt đảo qua trên mặt đất hôn mê lụa đỏ cùng vô vi tán nhân, cuối cùng rơi vào huyền cơ tử trên thân, nơi đây tử khí tạm thời bị áp chế, hoàn cảnh tương đối sạch sẽ. Huyền cơ đạo hữu, nhanh nhất bao lâu có thể làm cho hai người bọn họ ổn định tương thế, khôi phục hành động chi lực? Huyền cơ tử đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, tra xét rõ ràng một chút hai người trạng thái, trầm giọng nói, về tiền bối, có ngài lĩnh vực này áp chế tử khí ăn mòn, dựa vào đan dược và vãn bối hồi xuân quyết nửa ngày. Nhiều nhất nửa ngày, lụa đỏ đạo hữu cùng vô vi đạo bạn liền có thể hành tẩu không ngại, nhưng muốn khôi phục chiến lực không phải mấy ngày tĩnh dưỡng không thể. Chương 1590, tiếp tục xuất phát, tiến về Hắc Hồ. Chương 1590, tiếp tục xuất phát, tiến về Hắc Hồ. Nửa ngày Cố Thanh khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía cái kia huyền quy hải cốt đứt gãy cái cổ chỗ sâu, nơi đó sền sệt máu đen còn tại không ngừng chảy ra, nhưng nó đầu nguồn tựa hồ kết nối với càng sâu thẳm hắc ám. Thương Lô đạo hữu, ngươi tinh thông trận pháp cùng dị văn, khả năng từ cái này hải cốt cùng cảnh vật chung quanh, thôi diễn ra cái kia tử khí đầu nguồn khả năng phương vị. Thương Lô tử mừng rỡ, lập tức lên dây cốt tinh thần, tiền bối yên tâm. Căn cứ ta đối với bạn trận đồ nghiên cứu, cái này huyền quy chính là nơi đây tử khí ăn mòn biến thành, nó hài cốt bản thân chính là tốt nhất bảng chỉ đường. Nó khổng lồ tử khí lưu động mặc dù đã đình chỉ, nhưng hài cốt chỗ sâu, tất nhiên còn lưu lại chỉ hướng lực lượng đầu nguồn là ấn. Cho ta một cách giờ. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, cố nén đau xót, mi tâm một chút linh quang sáng lên, thần thức như là tinh mật nhất kim thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí đâm vào cái kia bước lên một đèn, ô bế không chịu nổi huyền quy miệng vết thương chỗ sâu, đồng thời hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay, đầu ngón tay có huyền ảo phù văn ẩn hiện. Cố Thanh không nói nữa, đồng dạng nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất. Vừa mới bước vào đại thừa viên mãn cảnh giới, thể nội cái kia mênh mông như biển sao lực lượng còn cần tiến một bước quen thuộc cùng vững chắc. Ý niệm của hắn chìm vào đại thiên kiếm đạo quy tắc hoàn toàn mới trong cảm ngộ. Lĩnh vực im lặng duy trì lấy, như là một cái móc ngược tinh khiết lưu ly bát, ngăn cách ngoại giới ô uế cùng tuyệt vọng, là mảnh này không gian nho nhỏ mang đến khó được cơ hội thở dốc. Trong cốc yên tĩnh im lặng, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng kiểm chế ho khan cùng Thương Ngô tử chỉ quyết kết động mang theo yếu ớt gợn sóng không gian. Thời gian tại mảnh này tĩnh mịch trong bí cảnh lặng yên trôi qua. Nửa ngày sau, Hồng Tiêu cùng Vô Vi tán nhân tuần tự thức tỉnh. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức phù phiếm như là bệnh nặng mới khỏi, nhưng ở huyền cơ tử toàn lực cứu chữa cùng Cố Thanh lĩnh vực che chở cho, cuối cùng là ổn định tương thế, có được cơ bản năng lực hành động. Hai người nhìn về phía Cố Thanh ánh mắt tràn đầy khó nói nên lời cảm kích cùng kính sợ. Thương Ngô Tử cũng cơ hồ trong cùng một lúc mở mắt, sắc mặt bởi vì quá độ tiêu hao thần thức mà càng thêm tái nhợt, nhưng trong hai mắt lại lóe ra thấy rõ quan mang, tiền bối, tìm được. Cái này huyền quy thể nội tử khí là cấn, chỉ hướng phương hướng tây bắc, mà lại nó cũng không phải là cô lệ, tại nó phía dưới còn có số lượng không ít tiết điểm tồn tại, cộng đồng hội tụ hướng một cái cự đại điểm cuối cùng. Chắc hẳn cái tiên nên chính là hắc hồ. Khoảng cách dùng cái này không gian vặn vẹo trình độ suy đoán, ước chừng còn có 3 ngày hành trình. Cố Thanh đứng người lên, vô hình lĩnh vực tùy theo khuyết trường, đem vừa mới đứng lên Hồng Tiêu cùng Vô Vi tán nhân cũng bao phủ ở bên trong. Mọi người nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phản phất tháo xuống vô hình công xiềng, liên thương thế mang tới nặng nề cảm giác đều giảm bớt mấy phần. Đã biết phương hướng, vậy liền khởi hành. Cố Thanh thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể lay động quyết đoán, mục tiêu, tử khí đầu nguồn hắc hổ. Kẻ cản đường, chém. Đen tử kiếm phát ra từng tiếng càng tranh minh, lơ lửng ở bên người hắn, trên thân kiếm lưu chuyển tinh thần điểm sáng có chút lấp lóe, lộ ra kích động. 9 người trọng chỉnh đội ngũ, mang theo chưa lành thương thế, lần nữa bước vào mảnh này bị vĩnh hằng tử khí bao phủ tuyệt vọng chi địa. Có Cố Thanh tịnh thế lĩnh vực bao phủ, trung quanh nồng đậm tử khí bị cưỡng ép gạt ra mấy trượng, như cùng ở tại sền sệt ố chọc mực nước bên trong lạnh sinh sinh mở ra một đầu tương đối sạch sẽ thông đạo. Mặc dù vẫn như cũ kiềm chế, nhưng ít ra không còn thời khắc ăn mòn nhục thân thần hồn. Đi tiếp ước chừng nửa ngày, hình dạng mặt đất bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa. Mặt đất không còn là cứng rắn nham thạch hoặc dạng nước đất khô cằn, mà là bao trùm lên một tầng thật dày tản ra nhàn nhạt mùi tanh màu xanh thấm sền sệt rêu, đạp lên mềm trượt ấm dính, phát ra phốc chít chít tiếng vang. Chương 1591, sống cầm tạm hang. Chương 1591, sống cầm tạm hang. Trung quanh thạch phong cũng biến thành vạn bèo quái dị, giống như là từng cây bị vô hình cự thủ nhào nặn qua đi huyết đục hải cốt, rất nhiều trong lỗ thủng chảy ra màu đỏ sậm dịch nhợn, tích táp rơi xuống. Trong không khí trừ tử khí, càng nhiều một loại làm cho người buồn nôn hỗn hợp có mục nát thực vật cùng huyết tinh mùi lạ. Coi chừng dưới chân rêu, bên trong ẩn chứa cực vi yếu hoạt tính, có thể là một loại nào đó sống chết thực vật bảo tử. Lang Ba tiên tử đầu ngón tay ngưng ra một sợi băng phách hàn mang, cảnh giác đảo qua bốn phía. Còn có những khe đá kia bên trong dịch nhợn, có rất mạnh tính ăn mòn. Nàng vừa dứt lời, phía trước tầm mắt bị một mảnh thấp bé và mẹo, như là bãi tha ma giống như trắng bệnh rừng cây che chắn. Đó cũng không phải chân chính cây cối, mà là vô số to lớn hình thù kỳ quái màu xám trắng xương cốt dây dưa đắp lên mà thành, nhánh cây thì là gầy trơ xương cốt thứ, đầu cành treo một chút vải rách giống như khô quắt biến thành màu đen mẳng ra, tại yếu ớt trong khí lưu nhẹ nhàng lắc lư. Toàn bộ cốt lâm tản ra nồng đậm thi hài tử khí cùng một loại quỷ dị làm cho người bực bội bất an nói nhỏ tạc âm. Ô lô lô. Một tiếng ngột ngạt như lão như ngáy, nhưng lại bén nhọn chói tai tê mình bỗng nhiên từ cốt lâm chỗ sâu nổ vang. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét, mặt đất tầng kia thật dày ám lục rêu bỗng nhiên điên cuồng nhúc nhích đứng lên, như là vật sống giống như trong nháy mắt ngưng tụ cất cao. Bùn đất, xương cốt mảnh vỡ, rêu bản thân, tất cả vật chất đều tại một cố lực lượng bị dị dẫn dắt bên dưới phi tốc hội tụ. Một đầu quái vật khổng lồ bằng tốc độ kinh người tại mọi người phía trước ngưng tụ thành hình. Nó tương tự to lớn lợn rừng, nhưng nó thân thể hoàn toàn do nhúc nhích ám lục rêu vỡ vụn hài cốt cùng sền sệt ố bế bùn nhão cấu thành, độ cao chừng 10 trượng. Bên ngoài thân không ngừng chảy ra tanh hôi màu xanh thấm mù dịch, hai viên răng nanh khổng lồ bốn lượn hướng lên, lóe ra trắng bệch cùng ô lục sen lẫn qua mang, đồng dạng do kiên cố hải cốt cấu thành. Đáng sợ nhất là đầu của nó không có hai mắt mũi miệng, chỉ có một tấm chiếm hơn nửa cái đầu lâu miệng lớn. Trong miệng cũng không phải là răng nhọn, mà là răng đầy vô số tầng tầng lớp lớp, điên cuồng nhúc nhích màu trắng bệch cốt thứ, như là vô số cây xoay tròn cối xay thịt lưỡi dao. Nồng đậm gió tanh đập vào mặt, mang theo hư thối cốt tủy cùng kịch độc khí mê tan khí tức. Khi khang, Thương Ngô Tử la thất thanh, thanh âm mang theo khó có thể tin kinh hãi. Sơn Hải Kinh có năm, nó trạng thái như đồn mà có răng, gặp thì thiên hạ lớn nhương. Không nghĩ tới, liền ngay cả nó cuối cùng cũng không thể chịu được lấy tử khí này ăn mòn, biến thành sống tử sinh vật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quái vật kia trong miệng lớn nhúc nhích trắng bệnh cốt thứ 7. Sống cầm tạm hang. Nó có thể hiệu lệnh ố bế địa khí, nuốt mục nát nạp độc. Cái kia cốt thứ rất hút, ẩn chứa kịch độc cùng cực mạnh xé rách, thôn vệ chi lực. Coi chừng bị nó phun ra độc trướng cùng hút vào thể nội. Phản phất để ấn chứng Thương Ngô Tử lời nói, cái kia sống cầm tạm hang bỗng nhiên mở ra cái kia làm cho người da đầu tê dại miệng lớn. Giống kinh cùng hấp lực trong nháy mắt bộc phát, như cùng ở tại cốt lâm tiền chế tạo một cái cự đại chân không vòng xoáy. Mặt đất thật dày rêu tầng bị toàn bộ nhấc lên, vỡ vụn hải cốt nhỏ xuống ăn mòn dịch nhợn, tràn ngập ở trong không khí độc trướng tử khí, như là trăm sông đổ về một biển giống như, hình thành một cỗ hỗn tạp vô số ô hế màu xanh sẫm dòng lũ, điên cuồng hướng lấy nó cái kia che kín nhuyễn cốt thứ miệng lớn chạy ngược mà đi. Nó cái kia do rêu nặn bùn tương tạo thành thân thể ở trong quá trình này cấp tốc bành trướng, bên ngoài thân đồ ăn hại vỡ tan, phun tung tóe ra càng nhiều nọc độc, khí tức liên tục tăng lên. Không tốt. Nó tại thôn vệ trong hoàn cảnh ô hế cường hóa tự thân. Ngăn cản nó. Chương 1592, Đại Thiên Kiếm Đạo Trấn Vực. Chương 1592, Đại Thiên Kiếm Đạo Trấn Vực. Xích Diễm Chân Nhân quát chói tai, không lo được thương thế, hai tay bỗng nhiên trả một cái, một đạo cô động như thực chất, xích hồng bên trong mang theo một tia kim mang liệt diễm trưởng màu trong nháy mắt thành hình, mang theo thiêu tận ô hế hừng hực ý chí, xé rách không khí, hung hăng bắn về phía đương khang ngay tại điền cuồng thôn vệ miệng lớn. Nhưng mà, cái kia hội tụ khổng lồ ô hế năng lượng màu xanh sẫm dòng lũ, bản thân liền tạo thành một tầng năng lượng cường đại bình chướng. Xích Diễm Chân Nhân liệt diễm trường mâu đụng vào trong đó, như là châu đất xuống biển, chỉ kích thích một mảnh tư tư rung động khói trắng, liền bị cái kia vô tận ô hế cấp tốc làm hao mòn, thôn vệ, uy năng mười không còn một. Hừ, Lãnh Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại Đường Khang thân thể cao lớn bên trái, trong tay trường kiếm đen kịt vô thành vô tức đâm ra. Mũi kiếm một chút cực hạn đũ ám ngưng tụ, phản phất có thể đâm xuyên không gian, trực chỉ Đường Khang cái kia rêu trên thân thể một cái tương đối yếu kém chỗ sơ hở, nơi đó đang có một cái không ngừng phồng lên đồ ăn hại. Xuy, kiếm phong tùy tiện đâm vào. Nhưng mà, trong dự đoán năng lượng phát tiết cũng không xuất hiện. Cái kia phá vỡ đồ ăn hại bên trong, một cỗ sền sệt ô uế, ẩn chứa cực mạnh ăn mòn cùng ô uế linh quang ám lục chọc chảy bỗng nhiên bắn ra. Như là một đầu kịch độc cự mãng, trong nháy mắt cuốn lên lãnh phong hắc kiếm, cũng dọc theo thân kiếm phi tốc lan tràn hướng hắn cầm kiếm cổ tay. Trên thân kiếm bám vào sắc bén kiếm ý, lại bị cái kia ô uế chọc chảy cấp tốc ô nhiễm, ăn mòn, phát ra tư tư gào thét. Lãnh phong kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay kịch chấn, một cỗ âm hàn không khí dơ bẩn thuận cánh tay kinh mạch liền muốn lao ngược lên trên. Thân hình hắn nhanh lùi lại, trường kiếm gấp chấn, mới đưa cái kiếm như giỏi trong xương giống như chọc chảy đánh sơ sát hơn phân nửa, nhưng sắc mặt đã là chấp nhận. Nó ô uế năng lượng có thể ô nhiễm pháp bảo linh lực, không nên tùy tiện tiếp xúc nó dịch thể. Lãnh phong thanh âm lạnh như băng cảnh cáo. Đúng lúc này, cái kia sống cầm tạm khang tựa hồ thôn vệ đến cực hạn, khổng lồ thân thể cổng kềnh run lên bần bật. Viên địa chỉ có miệng lớn đầu lâu ngẩng lên thật cao, nhắm ngay đám người chỗ phương vị. Ông. Nó trong miệng lớn cái kia vô số điên cuồng núp ních trắng bệnh cốt thứ, đột nhiên ngừng lại chuyển động, trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, nhắm ngay cùng một cái phương hướng. Cốt thứ mũi nhọn, một chút làm người sợ hai trắng bệnh quang mang cấp tốc ngưng tụ, áp xúc. Lùi. Thương Ngô Tử sắc mặt kỳ biến, lập tức liền muốn chống ra phòng ngự trận pháp. Nhưng mà, so Thương Ngô Tử trận quyết càng nhanh. Cố Thanh đứng tại chỗ, thậm chí không có đi nhìn cái kia ngay tại tụ lực cự thú khủng bố. Hắn chỉ là có chút giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra, đối với phía trước mảnh kia vặn bẹo cốt lâm, đối với đầu kia ngay tại hội tụ tính hủy diệt năng lượng sống cầm tạm khang, sau đó, năm ngón tay đột nhiên khép lại. Cái gì khí thế kinh thiên động địa đều không có xuất hiện, không có kiếm quang sáng chói, không có điệt thai âm bạo, chỉ có một cỗ vô hình vô chất, nhưng lại nhét đầy thiên địa, băng lãnh to lớn đến cực hạn ý chí, theo hắn năm ngón tay khép lại động tác, ở vàng giáng lâm. Đó là kiếm ý chí, là ngàn vạn kiếm ý ngưng tụ đến cực hạn. Hóa thành thiên địa quy tắc vô thượng pháp lệnh, đại thiên kiếm đạo chấn bực. Trong chốc lát, lấy Cố Thanh làm trung tâm, phương viên ngàn trượng không gian, phản phất bị một cái vô hình mã to lớn thuần túy do kiếm chi quy tắc tạo thành bàn tay, đột nhiên nắm chặt, ngưng kết. Thời gian không có đình chỉ, không gian không có đông kết. Nhưng này phiến không gian bên trong hết thảy quy tắc đều bị cưỡng ép định nghĩa là kiếm. Nguyên bản điên cùng nhúc nhích ám lục đất rêu mặt, trong nháy mắt bị vô số đạo rất nhỏ đến cực hạn vô hình kiếm khí xuyên qua, xé rách, hóa thành một biển. Chương 1593, đại thừa viên mãn khủng bố. Chương 1593, đại thừa viên mãn khủng bố. Những cái kia vặn vẹo gầy trơ xương trắng bệnh cốt lầm, như là bị ước vạn trôi vô hình đao khắc đồng thời sẽ qua, trong nháy mắt che kín tinh mịn vết dạng, sau đó vô thanh vô tức vỡ nát, tan rã, biến thành một đống không có chút nào tức giận trắng bệnh một xương. Mà đầu kia ngay tại hội tụ khủng bố năng lượng, khí tức hung lệ ngập trời sống cầm tạm khang, nó cái kia khổng lồ cổng kềnh rêu cốt khu đống nhiên cứng ngắc. Trong cơ thể nó điên cuồng vận chuyển, ô uế bàng bạc tử khí năng lượng, tại kiếm bực giáng lâm trong nháy mắt, bị vô số đạo chống dông tạo ra nguồn gốc từ quy tắc phương diện rất nhỏ kiếm khí từ nội bộ vô tình cắt chém, tan rã, chôn vùi. Nó trong miệng lớn cái kia vô số cây thẳng băng tụ lực trắng bệnh có thứ, như là bị đầu nhập vào máy biển, từ mũi nhọn bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột phấn màu trắng. Giọt kia lấy máu đen miệng lớn dương, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, chỉ có màu xanh sẫm ô chọc chất lỏng như là hỏng vào nước, không bị khống chế từ tổn hại khang đạo bên trong nào ạt tuân ra. Nó cái kia do ô uế địa khí cương ép ngưng tụ, vành trướng đến cực hạn thân thể, giống như là một cái bị đâm thủng khí cầu, mắt trần có thể thấy khô quắt, sụp đổ xuống. Cấu thành thân thể rêu, nhũn nhão, xương cốt mảnh vỡ, đã mất đi tất cả hoạt tính cùng dán lại lực, biến thành một đống tản ra hôi thối bùn nhão cùng bã vụn, rầm rầm chảy xuôi, sụp đổ xuống tới. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa va chạm, chỉ có quy tắc phương diện tuyệt đối nghiền ép. Khi Cố Thanh năm ngón tay triệt để khép lại thành với lúc, phía trước phạm vi ngàn trượng bên trong đã là một mảnh trống không. Cốt lâm biến mất, đất rêu biến mất, đầu kia hung diễm ngập trời sống cầm tạm hang cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có mặt đất một tầng thật dày hỗn tạp bộ xương cùng khô cạn máu đen xám trắng bụi bặm, cùng trong không khí lưu lại bị trong nháy mắt tịnh hóa hơn phân nửa mỏng manh tử khí. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch lần nữa bao phủ. Xích Diễm chân nhân giơ lên hỏa diễm chi thủ dừng tại giữa không trung, Thương Ngô Tử bóp đến một nửa trận quyết đỉnh trệ tại đầu ngón tay, đang chuẩn bị lần nữa tấn công, gió lạnh lạnh sinh sinh đã ngừng lại thân hình. Tất cả mọi người như là bị làm định thân chú, ngơ ngác nhìn phía trước mảnh kia đột ngột xuất hiện, sạch sẽ có chút bị dị trống không khu vực. Là cái này đại thừa viên mãn. Đây chính là Cố Tiền Bối bước vào cảnh giới mới sau lực lượng chân chính. Luôn xuất phát thủy, quy tắc theo niệm mà thành. Vậy cần bọn hắn như lâm đại địch, thậm chí khả năng trả giá đắt mới có thể giải quyết khủng bố tà vận, ở trước mặt hắn, lại như cùng phủi nhẹ một đám bụi chuẩn bị xóa đi. Giao diện thuộc tính bên trên nhảy ra số lượng, im lặng xác nhận mục tiêu tiêu vong. Cố Thanh chậm rãi thả tay xuống, phản phất chỉ là tiện tay phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi. Hắn bình tĩnh ánh mắt đảo qua mảnh kia bụi bặm chi địa, nhìn về phía càng sâu phương hướng tây bắc. Tiếp tục đi tới. Thanh âm trầm thấp phá vỡ ngưng kết không khí, cũng tỉnh lại trong lúc khiếp sợ đám người. Bọn hắn nhìn về phía Cố Thanh bóng lưng ánh mắt, kính sợ đã thâm nhập cốt thủy, đồng thời, một loại trước nay chưa có lòng tin cũng đang lặng lẽ sinh sôi. Đội ngũ lần nữa khởi hành, xuyên qua mảnh kia do Cố Thanh nhất niệm tạo nên bụi bặm chi địa. Phía trước tử khí tựa hồ bởi vì Đường Khang biến mất cùng quy tắc ngắn ngủi tịnh hóa mà trở nên càng thêm mỏng manh, nhưng cái này cũng không để cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại như là yên tĩnh trước bao táp, nổi lên càng thâm trầm bất an. Hình dạng mặt đất càng quỷ quệ. Trắng bệnh cốt lâm khu vực bị quăng tại sau lưng, thay vào đó là mảng lớn u ám, sền sệt đầm lầy. Mặt nước không phải đục ngầu đục não, mà là một loại gần như ngưng kết, không ngừng sôi trào nhỏ bé bọt khí đen kịt chất lỏng, tàn mát ra nồng đậm mục nát ngai ngái mùi, như là vô số thi thể tại dưới đáy chậm chạp lên men. Chương 1594, sống chết phu trừ. Chương 1594, sống chết phu trừ. Đen kịt nước dưới mặt, ẩn ẩn có to lớn, bóng ma mơ hồ tại uy mắng tới lui, ngẫu nhiên có che kín rác hút màu trắng bệnh xúc tu hoặc mọc đầy cốt thứ chân đốt ngắn ngủi nô ra mặt nước, quấy lên một mảnh ô trọc bọt nước, lại cấp tốc đắm chìm. Trên không đầm lầy, tràn ngập một tầng thật mỏng, lóe ra u lục lần quang sương ngủ, vô thanh vô tức ăn mòn cố thanh lĩnh vực biên giới, phát ra nhỏ xíu từ từ âm thanh. Là mục nát triều. Coi chừng những cái kia lân hỏa sương ngủ, có thể thực cốt tiêu hồn, ô uế nguyên thần. Lăng Ba tiên tử đầu ngón tay ngưng tụ băng phách hàn mang càng thêm cô đọng, tại mọi người chung quanh bố trí xuống một tầng thật mỏng hàn khí bình chướng, ý đồ đông kết những cái kia bay tới lân hỏa sương ngủ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoãn nó ăn mòn tốc độ. Đám người không thể không chậm dần bước chân, cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn những cái kia phiêu phù ở trong đầm lầy, do không biết to lớn sinh vật khung xương hình thành điểm dừng chân tiến lên. Mỗi một lần nhảy vọt đều cần chính xác tính toán, mỗi một lần đặt chân đều nương theo lấy dưới chân mục nát xương cốt không chịu nổi gánh nặng đến gì. Lụa đỏ cùng vô vi tán nhân mặc dù có thể hành động, nhưng ở dưới hoàn cảnh như thế này, càng là đi lại duy gian, toàn bộ nhờ Lãnh Phong cùng Huyền Cơ Tử ở một bên phối hợp tác chiến. Thương Lô đạo hữu, cảm ứng có thể có biến hóa. Xích Diễm chân nhân một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên dưới chân đen như mực, phảng phất sâu không thấy đáy đầm lầy mặt nước, một bên thấp giọng hỏi. Trong tay hắn xích dương chân hỏa lúc sáng lúc tối, lộ ra có chút cố hết sức, đã muốn duy trì cơ bản phòng ngự chống cự ở khắp mọi nơi độc chứng tử khí, lại phải thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng từ trong hắc thủy đập ra tập kích. Tử khí là cấn chỉ hướng không có đổi, tây bắc. Thương Lô Tử cau mày, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng nơi đây không gian cực kỳ hỗn loạn. Cái kia Huyền Quy Hải cốt chỉ hướng bảng chỉ đường ở chỗ này trở nên mơ hồ không rõ, giống như là bị một loại nào đó to lớn hơn lưu động thủy thể lực lượng quấy nhiễu. Cái kia thủy thể tràn đầy băng lãnh trạch chi khí tức cùng cực hạn tĩnh mịch. Lăng Ba tiên tử giật mình trong lòng, chẳng lẽ là ô, ngao? Một tiếng hùng hồn kéo dài, nhưng lại mang theo thấu xương hàn ý thú giống, đột nhiên từ tiền phương rộng lớn đầm lầy chỗ sâu truyền đến. Tiếng giống kia không giống thú loại, càng giống là một loại nào đó to lớn chống rống xương cốt trong gió rét gào thét. Theo cái này âm thanh gầm rú, phía trước vốn chỉ là chậm chạp bước lên đen kịt đầm lầy mặt nước, đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, như là bị đầu nhập vào nung đỏ cự thạch chảo dầu. Ầm ầm, một đạo to lớn vô cùng tường nước đột nhiên từ trong ao đầm phóng lên tận trời. Đó cũng không phải là phổ thông nước, mà là sền sệt như nhựa đường, tản ra trùng thiên hôi thối đen kịt bùn não. Bùn não chi tường cao tới mấy chục trượng, mang theo thế như bạt tấn, hướng phía đám người chỗ phương bị ầm vang đập xuống. Tường đất bên trong, thấy rõ vô số dây rủa vặn vẹo đoán hồn hư ảnh, phá toái mảnh vỡ hài cốt cùng lóe ra quang mang u lục kịch độc lân hỏa. Coi chừng, Thương Lô Tử mục tí một nước, cơ hồ tại tường đất dâng lên trong nháy mắt liền gào thét lên tiếng, là sống chết phu trừ. Nó có thể không trạch dẫn nước, nó nước chi âm chí hàn, cố hế thần hồn, ngăn không được liền tản ra. Không cần hắn nhắc nhở, cái kia ẩn chứa vô số oán hồn vãi cốt, tản ra đông kết linh hồn âm hàn cùng ô uế khí tức bùn nhau sóng lớn, đã mang theo hủy diệt hết thể khí thế đè xuống đầu. Xích Diễm chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đem thể nội vốn cũng không nhiều linh lực thuộc tính hỏa điền cuồng rót vào trong tay, một mặt do thuần túy xích kim hỏa diễm tạo thành tâm chắn thật lớn trong nháy mắt ngưng tụ, đón gió căng phồng lên, ý đồ ngăn cản. Suy, đủ để hòa tan kim thiết xích kim hỏa diễm cự thuẫn đụng vào cái kia ô uế bùn nhau sóng lớn, lại như cùng nước lạnh dội lên nung đỏ quái hàn, phát ra đinh thai nhức óc nổ đùng. Chương 1595, sống chết chưa nghi ngờ. Chương 1595, sống chết chưa nghi ngờ. Sinh hồng hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, dập tắt. Tấm chắn mặt ngoài trong nháy mắt bị thật dày bốc lên khói độc bùn màu đen tương bao trùm, vô số oán hồn hư ảnh thét chói tai vang lên nhào vào hỏa diễm trên tấm chắn điên cuồng gắn ướt. Xích Diễm chân nhân như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa chảy máu, trong tay hỏa diễm cự thuẫn kịch liệt lay động, mắt thấy là phải sụp đổ. Lãnh Uyên, ngưng. Lăng Ba tiên tử thanh hát, hai tay mười ngón như hoa sen nở rộ, cực hạn băng phách hàn khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo to lớn màu băng lam vòng xoáy. Đón lấy sóng bùn, két cạch két cạch, bùn nhau sóng lớn trùng kích tình thế bị băng phách hàn khí thoáng trì trệ, bộ phận khu vực bị đông cứng thành đen kịt tảng băng. Nhưng càng nhiều bùn não vẫn như cũ lôi cuốn lấy không bị đông kết oán hồn lân hỏa cùng bạch cốt, ầm vang sông phá tầng băng, dư thế không giảm đè xuống. Lăng Ba tiên tử sắc mặt trắng nhợt, thân hình lay nhẹ, mắt thấy cái kia ô uế sóng lớn liền muốn đem mọi người nuốt hết. Cố Thanh động, hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia áp đỉnh mà đến ô uế sóng bùn. Ánh mắt của hắn như là xuyên thấu không gian cách trở, gắt gao khóa chặt phía trước đầm lầy chỗ sâu, sóng bùn dâng lên địa phương. Nơi đó u ám trên mặt nước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cự thú thân ảnh. Nó tương tự cự độc, nhưng toàn thân xương cốt hiện ra một loại quỷ dị che kín vết dạn màu trắng bạch trạch, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Không có một tia da thịt, chỉ có trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn đũ lánh, nảy lên màu xanh đậm hồn hỏa. Làm người khác chú ý nhất là nó đỉnh đầu, cũng không phải là sừng hiệu, mà là bốn cái to lớn vô cùng, như là vặn vẹo nhánh san hô nha giống như trắng bệnh sừng bằng xương. Sừng mặt ngoài chạy xuôi sền sệt màu đen sóng nước, tản mát ra nồng đậm làm cho người hít thở không thông trạch quốc độ mục nát cùng tĩnh mịch khí tức. Sống chết phu trừ. Ngay tại Cố Thanh ánh mắt khóa chặt nó sát na, đầu này bạch cốt cự thú chống rông trong hốc mắt xanh đậm hồn hỏa đột nhiên tăng gọn. Nó cái kia to lớn bạch cốt móng trước cao cao giơ lên, sau đó đạp thật mạnh rơi vào sền sệt đầm lầy trên mặt nước. Đông, như là trầm muộn trống trận gõ vang tại trái tim của mỗi người chỗ sâu. Một vòng mắt trần có thể thấy hỗn tạp đen kịt gợn nước cùng trắng bệnh vụn băng gợn sóng, lấy nó vo rơi chỗ làm trung tâm, hiện lên hình khuyên ẩm vang khuyết tán ra. Cơ hội trong cùng một lúc, giống một tiếng cùng bạo khát máu gào thét, đột nhiên từ đám người bên trái đầm lầy chỗ sâu nổ vang. Nơi đó đen kịt trên mặt nước, một đầu quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Nó tương tự cứng như, nhưng đầu lâu dữ tợn, che kín răng nanh miệng lớn cơ hồ ngoác đến mang hai, trong hai con ngươi màu đỏ tươi chỉ có thuần túy điên cuồng cùng thôn vẻ mướn. Toàn thân bao trùm lấy dày đặc như là bản giáp giống như màu đỏ sẫm cốt giáp trong khe hở chảy xuôi nham tương màu đỏ sẫm giống như vật chất, tản mát ra nóng rực, lưu hình cùng huyết tinh hỗn hợp hôi thối. To lớn bốn lượn sừng châu đỉnh thiêu đốt lên chẳng lành đỏ thâm hỏa diễm. Đáng sợ nhất chính là nó cái kia bốn cái tráng kiện như trụ lớn móng châu, mỗi một lần nâng lên rơi xuống, đều mang theo mảng lớn thiêu đốt lên đỏ thâm hỏa diễm bùng nổ, thiêu đốt đến không khí chung quanh tư tư rung động. Sống chết chưa nghi ngờ, còn có một đầu. Thương Ngô Tử nghẹn ngào kêu sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Thủy hỏa chung sức, cái này sao có thể? Phu chư khống trạch dẫn nước, chí âm chí hàn, ô hế thần hồn. Chư nghi ngờ đạt hỏa phân dã, chí dương chí bạo, khát máu cuồng bạo. Cái này hai đầu thuộc tính hoàn toàn tương phản, vốn nên thủy hỏa bất dung hồng hoang dị thú, giờ phút này lại bởi vì hạch tâm kia tử khí vặn bẹo ăn mòn, ở trên hành động sinh ra quỷ dị cân đối. Sống chết phu chư đạp nước đưa tới băng hàn gợn sóng, mục tiêu cũng không phải là trực tiếp công kích đám người, mà là như là một cái cự đại trì trệ lực trường, trong nháy mắt đảo qua Cố Thanh tịnh thế lĩnh vực. Chương 1596, Cố Thanh xuất thủ, Đại Thiên Kiếm Đạo Phần Thiên. Chương 1596, Cố Thanh xuất thủ, Đại Thiên Kiếm Đạo Phần Thiên. Lĩnh vực biên giới cái kia vô hình tịnh hóa chi lực, cùng cái này ẩn chứa cực hạn âm hàn tĩnh mịch lạnh trạch chi lực mãnh liệt va chạm, phát ra rợn người kéo kẹt tiếng vang, như là pha lê tiếp nhận trọng áp. Lĩnh vực phạm vi lại bị ngạnh sinh sinh áp xúc ba thước. Quang mang cũng trong chốc lát tảm đạm. Mà bị cái này lạnh trạch chi lực xâm nhập đám người, càng lại như rơi vào hầm băng. Không chỉ là nhục thân cảm nhận được thấu xương băng lãnh, ngay cả thể nội linh lực vận chuyển, thần thức phản ứng đều trở nên không gì sánh được vướng víu chậm chạp. Lụa đỏ cùng vô vi tán nhân muốn là thương thế chưa lành, giờ phút này càng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, thân thể lung lay sắp đổ. Cũng liền tại lúc này, sống chết chưa nghi ngờ phát khởi chí mạng công kích. Nó thân thể cao lớn kia như là một tòa thiêu đốt cốt sơn, lôi cuốn lấy liệt diễm đỏ thâm cùng lưu mình gói độc, hướng phía bị lạnh trạch chi lực trì trệ, lĩnh vực bị áp xúc đám người hùng hăng đánh tới. Mục tiêu rõ ràng là đội ngũ tương đối yếu kém, lại bị lạnh trạch chi lực ảnh hưởng sâu nhất cánh bên. Đôi kia thiêu đốt lên đỏ thâm hỏa diễm to lớn sừng châu, xé rách không khí, mang theo thiêu hủy, xuyên qua hết thể khí thế khủng bố. Ngăn lại nó, lãnh phong kêu to, cưỡng ép thôi động bị hàn khí ảnh hưởng linh lực, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo quyết tuyệt màu đen lệ mang, đón chư nghi ngờ cự giác đâm thẳng tới. Xích diễm chân nhân cũng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập trước người lung lay sắp đổ hỏa diễm cự thuẫn, tầm chắn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kim hồng quang mang, lần nữa tăng gọn, ngăn tại lãnh phong bên cạnh phía trước. Huyền cơ tử hai tay huy động liên tục, mấy đạo màu xanh biết giạt rào dây leo phá đất mà lên, cuốn về chư nghi ngờ bò lớn. Lang ba tiên tử thì đem băng phách hàn khí thôi động đến cực hạn, tại chư nghi ngờ công kích trên đường đi bố trí xuống từng đạo bén nhọn băng lang bình chướng. Nhưng mà tại phu chư lạnh trạch lĩnh vực áp chế xuống, động tác của bọn hắn cùng lực lượng đều giảm bớt đi nhiều. Phanh, lãnh phong kiếm quang đụng vào thiêu đốt sừng châu, phát ra một tiếng chói tai sắt thép va chạm. Hắc kiếm bị chấn, lãnh phong cả người như gặp phải trọng truy, phun huyết bay ngược. Xích diễm chân nhân hỏa diễm cự thuẫn bẹn bẹn chống đỡ một hơi, liền bị cái kia cuồng bạo lực trùng kích cùng nóng rực đỏ thâm hỏa diễm đâm đến che kín vết rách, ầm vang pha toái. Xích diễm chân nhân như diều đứt dây giống như bay ngã ra ngoài, khí tức bể bại. Huyền cơ tử dây leo trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Lăng ba tiên tử băng lăng bình chướng càng lại như là giấy giống như bị đụng nát. Chư nghi ngờ cái kia thiêu đốt lên hủy diệt hỏa diễm cự giác đã gần trong gang tấc. Mục tiêu trực chỉ đứng núi chịu sào, hành động gian nan nhất lụa đỏ cùng vô vi tán nhân. Khí tức tử vong trong nháy mắt giữ lại tất cả mọi người cổ họng. Cút về. Một tiếng bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận phong mang quát lạnh, như là cửu thiên kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Vô một bóng người phát sau mà đến trước, xuất hiện tại lụa đỏ cùng vô vi tán nhân phía trước, đưa lưng về phía cái kia phần thiên trừ hải giống như vọt tới hỏa diễm cự thú. Là Cố Thanh. Hắn chẳng biết lúc nào đã xoay người, trực diện cái kia mang đến hủy diệt sống chết chưa nghi ngờ. Đối mặt cái kia thiêu hủy hết thể tự giác, đối mặt cái kia đủ để đem ngọn núi va sụp lực lượng của bạo, hắn lại không có rút kiếm. Hắn chỉ là giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng phía trước, đối với cái kia gần trong gang tấc, thiêu đốt lên hủy diệt liệt diễm, to lớn như truy công thành chưa nghi ngờ đầu lâu. Không có ánh sáng lưu chuyển, không có linh lực bộc phát, chỉ có một cỗ thuần túy đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn ý chí. Đó là chạm phá hết thể hư ảo, phân diệt các loại tà túy tuyệt đối tín niệm. Đại Thiên Kiếm Đạo Phần Thiên. Đây không phải kiếm chiêu, mà là kiếm ý hiển hóa quy tắc chi hỏa. Ông Cố Thanh trước lòng bàn tay, hư không đống nhiên mà mẹo. Chương 1597, đại giết. Chương 1597, đại giết. Cũng không phải là không khí bị thiêu đốt, mà là nơi đó không gian bản thân, tại không cách nào nói rõ nhiệt độ cao ý chí bên dưới trong nháy mắt bị nhen lửa. Một chút thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể đốt xuyên hư không bản nguyên hào quang màu bạch kim, đống nhiên tại lòng bàn tay của hắn phía trước nổ tung. Không âm thanh vang, chỉ có một loại tồn tại bị trong nháy mắt nóng lửa, phần diệt tịch diệt cảm giác. Hào quang màu bạch kim kia trong nháy mắt bành trướng, khuyết tán, hình thành một mảnh mỏng như cánh ve, lại tản ra để linh hồn đều muốn hòa tan khủng bố nhiệt độ cao màu bạch kim quang diễm chi bích. Sống chết chưa nghi ngờ cái kia mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đánh tới thiêu đốt lên đỏ thâm hỏa diễm đầu lâu khổng lồ, hung hăng đâm vào mảnh này màu bạch kim quang diễm chi bích bên trên. Xuy, như là nung đỏ que hàn đặt tại ngưng kết mỡ heo bên trên. Chưa nghi ngờ trên đầu lâu cái kia không thể phá vỡ, chạy xuôi đỏ sẫm nham tương nặng nề cốt giáp, đụng vào bạch kim quang mang trong nháy mắt, vô thanh vô tức khí hóa, biến mất. Không có bạo tạc, không có chống cự, phản phất bản thân nó chính là vì bị phần diệt mà tồn tại. Cái kia hung ác điên cuồng liệt diễm đỏ thẫm, tại tiếp xúc màu bạch kim quang diễm sát na, như là thần tử gặp quân vương, trong nháy mắt dập tắt. Đầu lâu xương cốt, cơ bắp, cùng trong đầu lâu thiêu đốt điên cuồng hỏa. Hết thảy tất cả đều tại cái kia thật mỏng bạch kim tường ánh sáng trước mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân giải, hóa khí, hóa thành hư vô. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị vô hạn kéo dài. Khí thế hùng hổ, không ai bị nổi sống chết chưa nghi ngờ, nó cái kia khổng lồ như núi thân thể vẫn như cũ duy trì vọt tới trước quán tính. Nhưng nó đầu lâu, từ chót mũi bắt đầu, đang bị cái kia yên tĩnh thiêu đốt bạch kim tường ánh sáng, từng tấc, từng mảnh phần diệt thành nguyên thủy nhất hạt. Không có kêu thảm, không có dây rủa, chỉ có một loại tuyệt đối, uy tắc phương diện chôn bụi. Thân thể cao lớn tại quán tính bên dưới tiếp tục vọt tới trước, nhưng mất đi đầu lâu trèo chống cùng lực lượng hạch tâm, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bình thường triệt để sụp đổ. Phần thiên kiếm y cho tàn còn tại không trung phiêu tán, nóng dực khí lãng vặn mẹo lên mục nát triệu trên không lân hỏa sương mù. Chứ nghi ngờ thân thể cao lớn đã ở quy tắc chi hỏa bên trong hóa thành cho bụi, có thể khắc một bên sống chết phu chư lại tại cái này hừng hực quang mang bên trong phát ra chấn vỡ mảng nhị thê lương tê mình. Nó thuần trắng da lông bị cố thanh kiếm y cháy xuất ra đạo đạo vết cháy, bốn chi hóng ánh sừng hiệu lại nghịch hướng sinh trưởng tốt, hàn đàm giống như đồng tử bỗng nhiên vỡ ra giống mạng nện đường vân màu đen, quanh thân tràn ngập lam nhạt hơi nước trong nháy mắt ngưng tụ thành băng tinh phong bạo. Không tốt. Lãnh Phong con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng vận chuyển pháp lực ngăn cản. Luồng không khí lạnh đập vào mặt, ngay cả hán vị này đại thừa kiếm tu hộ thể linh quang đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch. Mặt đất cấp tốc đông kết, nặng nề huyền băng thuận đám người mắt cá chân lan tràn lên phía trên, ý đồ đem tất cả mọi người phong nhập cực hàn quan tài. Bị chư nghi ngờ sóng xung kích tung bay vô vi tán nhân vừa ổn định thân hình, phất chân gấp vùng, vô hình lồng khí chống ra một phương không gian thu hẹp, hàn khí này có thể ăn mòn linh lực căn cơ. Thương Nô Tử hai tay pháp quyết biến ảo như điện, chín người mắt xích trận pháp màu vàng dây xích ánh sáng vụ vụ lấp lóe, kết lực đối kháng thấu xương hàn ý thẩm thấu. Huyền Cơ con đầu ngón tay bắn ra mấy đạo ẩn chứa ánh sao phù văn, ý đồ suy yếu băng phong bạo hải tâm, phù quang lại tại tới gần đầu hiệu ngoài mấy trượng liền bị đông thành băng mạnh tuôn rơi rơi xuống. Sống chết phu chư cao lên tàn phá đầu lâu, cặp kia vỡ ra băng làm con người gắt gao khóa chặt cổ thành. Nó tinh mỹ như san hô bốn chi cự giác, giờ phút này vằn đen dày đặc, chính lấy một loại tự vị giống như tư thái điên cuồng hấp thu mảnh này ô uế mục nát triều bên trong tất cả thủy hành chi lực cùng tử khí. Thân thể cao lớn tại kịch liệt run rẩy, da lông dưới cơ bắp khối khối hở ra lại băng liệt, sền sệt máu đen hỗn hợp có u lam băng tinh phun tung tóe mà ra, mỗi một giọt rơi trên mặt đất đều nổ tung một cái sâu không thấy đáy hầm băng, tản mát ra chôn vùi sinh cơ tuyệt đối hàn ý coi chừng, gia hỏa này thực lực lại xuất hiện tăng trưởng. Chương 1598, cơ duyên xuất hiện chương 1598. Cơ duyên xuất hiện xích diễm chân nhân râu tóc đều dựng, quanh thân dâng lên cao mấy trượng đỏ tía liệt diễm. Cố đạo hưu mau lui lại, kích này không thể đón đỡ. Hắn song trưởng bỗng nhiên đẩy về trước, hai đầu gào thét hỏa long quấn lấy nhau đánh phía phu chư trước ngực, ý đồ đánh gãy cái này kinh khủng xúc thế. Nhưng mà hỏa long đụng vào tầng kia xoay tròn cấp tốc băng tinh phong bạo, lại như châu đất xuống biển, hỏa diễm cấp tốc cảm đạm dập tắt, chỉ bốc hơi lên mảng lớn khói đen. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Cố Thanh trong mắt lánh mang chợt lóe lên. Hắn chẳng những không có lui, ngược lại bước ra một bước, lại trực tiếp đứng ở mắt xích trận pháp đoạn trước nhất, ngăn tại đám người cùng cái kia băng phong diệt thế chi bi ở giữa, khóa lại nó. Một hơi, Cố Thanh thanh âm xuyên thấu gào thét hàn phòng, vô cùng rõ ràng. Thương Nô Tử trước hết nhất kịp phản ứng, vị này trận pháp tông sư chợt quát một tiếng, chín diệu quy nguyên, tỏa thiên chấn địa. Hai tay của hắn đột nhiên ép xuống, còn lại bảy vị đại thừa ngầm hiểu, bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào rót vào quanh thân dây xích ánh sáng. Trong chốc lát, chín đầu nguyên bản liên thông đám người màu vàng dây xích ánh sáng bỗng nhiên co vào, dây dưa, như là thiên đạo công xiềng, không nhìn lạnh thấu xương hàn lưu. Ngạnh sinh sinh bộ hướng sống chết phu trừ cái cổ cùng tứ chi. Ông xiên xích màu vàng cùng u lam băng tinh phong bạo kịch liệt va chạm, phát ra rợn người tiếng ma sát. Dây xích ánh sáng bên trên phủ văn cùng thiểm, xiên xích bản thân cấp tốc tràn lan lên xương trắng, hiển nhiên thừa nhận đáng sợ áp lực. Lãnh Phong khỏe miệng tràn ra một sợi tơ máu, Huyền Cơ tử sắc mặt trắng bệnh, huyết sát lão quái càng là toàn thân kịch chấn, hiển nhiên chín người hợp lực cũng vẹn vẹn miễn cưỡng cầm giữ phu trừ một cái chớp mắt. Nhưng một cái chớp mắt này, đối Cố Thanh đầy đủ. Hắn không có sử dụng cái kia rộng lớn đại thiên kiếm đạo, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay vô thanh vô tức phá vỡ tầng tầng băng trướng, một đạo rất nhỏ đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn hư vô kiếm khí bắn ra. Kiếm khí kia cũng không phải là chém về phía đầu lâu hoặc trái tim, mà là vô cùng tình chuẩn đâm vào phu chư thân hình khổng lồ dưới bụng một khối không chút nào thu hút nhan sắc kém cỏi da lông khu vực. Đó là hắn lúc trước lấy khổng lồ thần niệm liếc nhìn, phát hiện nó thể nội tử khí lưu chuyển duy nhất xuất hiện không lưu loát chỉ trệ tiết điểm, như là giang hà trào lên bên trong một viên đá ngầm. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, rất nhỏ đến cơ hồ bị tiếng gió bao phủ. Điên cuồng xúc thế phu chư thân thể đống nhiên cứng đờ, thân hình khổng lồ bên trong trào lên muốn nổ băng hàn tử khí trong nháy mắt ngưng trệ. Nó vỡ ra băng lam trong con mắt, lần thứ nhất rõ ràng chiếu dọi ra Cố Thanh thân ảnh, lại lướt qua một tia cực kỳ nhân tính hóa kinh ngạc cùng mở mịt. Một giây sau, nó san hô cự giác bên trên vằn đen đống nhiên tách ra ánh sáng chói mắt, thân thể cao lớn như là bị nổ tung băng sơn, từ nội bộ ầm vang nổ tung. Ầm ầm, băng lam cùng đen kịt hỗn tạp hủy diệt năng lượng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cao mấy trăm trượng khủng bố bão tuyết vòi rồng. Vô số vỡ vụn băng tinh, thi thối, xương gãy lôi cuốn chừng lấy đông kết linh hồn cực hạn tự ý, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng ném bắn. Thương Ngô Tử Bố dưới mắt xích màn sáng trận pháp phát ra sắp phá nát rên rỉ, đám người cùng nhau kêu rên, bị cỗ này buộc phát cự lực đẩy đến hướng về sau trượt lui, tại đông kết triều địa bên trên cày ra danh sâu hoắm. Quang mang hơi liễm, bụi băng tràn ngập. Mục nát triều trung tâm, xuất hiện một cái cự đại lưu ly trạng hố sâu. Đáy hố lại không phu chư tồn tại vết tích, chỉ có vô số óng ánh băng tinh mảnh vỡ cùng cháy đen hải cốt lặng lặng tàn mát. Chỉ có một chỗ, đặc biệt làm người khác chú ý hai điểm thuần túy quang mang trôi nổi tại đáy hố phía trên, hòa lẫn, đang tràn ngập tử khí trong bụi bặm lộ ra không hợp nhau, cực kỳ thần bí. Chương 1599, băng lam cùng xích kim. Chương 1599, băng lam cùng xích kim. Một điểm là thâm thúy băng lam, hình như một giọt bị cực hạn áp xúc vạn niên huyền băng nước mắt, tản ra đông kết thời không giết lạnh, quang mang lưu chuyển ở giữa, phản phất có nhược thủy tinh hà ở tại hạch tâm chạy xuôi chìm nổi, ẩn ẩn truyền ra triều tịch phun trào thanh âm. Một điểm khác là hừng hực xích kim, giống như cao lại vĩnh hằng thiêu đốt thần hỏa tinh hoa, quang mang nội ẩn, lại bức xạ ra thiêu tận bát hoang bá đạo nhiệt ý, nhảy vọt quang diễm chỗ sâu, tựa hồ có thể nhìn thấy dung nham địa ngục bốc lên gào thét, nóng dực khí tức vặn vẹo lên trùng quanh tia sáng. Hai điểm quang mang cũng không phải là đứng im, mà là dọc theo một loại huyền ảo không gì sánh được, tự nhiên mà thành quỹ tích vẩn quanh xoay tròn, lẫn nhau truy đuổi, hình thành một cái hơi co lại thái cực đồ. Băng lam cùng xích kim đang xoay tròn bên trong cũng không phải là lẫn nhau ăn mòn, ngược lại tạo thành một cái ổn định mà kỳ dị cân bằng lực trường, đem chung quanh ý đồ xâm nhiễm qua tới ô hế hắc khí bại xích ở bên ngoài. Đây là Thương Nô Tử cái thứ nhất dây rủa lấy đứng vững, đoàn bệnh kia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai điểm quang mang, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà run rẩy. Bản nguyên song sinh thủy, phu chư huyền âm nhược thủy thủy. Chư nghi ngờ xích dương phần thiên thủy, bọn chúng càng đem tự thân nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất lực lượng bản nguyên giấu ở tạng phủ chỗ sâu nhất, lấy thân là lao, ngăn cách tử khí triệt để ô nhiễm. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh, Cố đạo hữu, cái này hai viên thủy tâm là phu chư, chư nghi ngờ bực này thượng cổ dị thú tu hành đến đỉnh cao nhất lúc mới có cực vi tiểu khả năng ngưng tụ ra lực lượng cùng quy tắc bản nguyên, là bọn chúng sinh mệnh kết tinh, cho dù bị tử khí ăn mòn, biến thành hoa thì bọn chúng thế mà tại triệt để trầm luân trước, bản năng đem cái này tinh khiết nhất một chút chấn ngã tức đoạn phong ấn. Cái này đây quả thực là thiên đạo là tuyệt cảnh lưu lại một chút hy vọng sống. Lãnh Phong lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt lạnh như băng cũng lộ ra rung động, khó trách bọn chúng thuộc tính hoàn toàn tương phản lại có thể phối hợp khăng khít cái này song sinh tùy tâm như là âm dương ngư mắt, lẫn nhau cộng sinh, tự nhiên phù hợp đại đạo. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Lăng Ba tiên tử cùng Xích Diễm chân nhân trên thân. Trong mọi người tại đây, chỉ có tu luyện cực hạn thủy hành công pháp Lăng Ba, cùng am hiểu hỏa hệ công pháp Xích Diễm, mới cùng cái này hai viên thủy tâm lực lượng nhất là thích phối. Lăng Ba tiên tử tố xa váy mây tại còn sót lại hàn lưu bên trong nhẹ nhàng phất phơ, trong suốt như thu thủy đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú viên kia băng lam thủy tâm. Một tia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động cùng khát vọng từ sâu trong linh hồn truyền đến. Nàng không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là duỗi ra ngọc thủ thon dài, mang theo một loại thành kính cùng kiên quyết, cách không hư hư dẫn hương cái kia băng lam chi quang. Ngay tại nàng đầu ngón tay khí cơ chạm đến điểm này băng lam sát na. Soạt, phản phất thiên hà cuốn ngược. Trước mắt mọi người cảnh tượng bỗng nhiên vặn mèo vỡ vụn. Mục nát triều, vũ băng, hắc khí hết thảy biến mất không còn tăm tích. Một mảnh vô biên vô tận xanh đậm thay thế tầm mắt, đó là so cửu lưu trầm hơn, so vạn năm huyền băng càng lạnh nhược thủy chi bên. Nặng nghề đến cực hạn nước biển từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, mang theo đông kết thần hồn, tan rã linh lực lực lượng kinh khủng. Vô số nhỏ vụn như tinh thần băng tinh tại đáy vực lấp lóe, huyền hóa ra mê ly mà trí mạng giải sáng, dệt thành một tòa băng lãnh lồng giam. Càng đáng sợ hàn ý cũng không phải là đến từ bên ngoài cơ thể, mà là nguồn gốc từ ý thức chỗ sâu, phảng phất muốn đem hết thể suy nghĩ, tình cảm đều triệt để đông kết, quy về tịch diệt. Lăng Ba tiên tử trong nháy mắt bị mảnh này tượng trưng cho thủy hành trung cực ý cảnh lạnh nguyên triệt để nuốt hết. Nàng nguyện chuyển thân ảnh như là rơi vào u lam hồ phách chi bay, quanh thân tiên quang ba độ kịch liệt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, ngưng trệ. Chương 1600, Lăng Ba tiên tử tăng cường. Chương 1600, Lăng Ba tiên tử tăng cường. Lăng Ba. Xích Diễm chân nhân muốn rách cả mí mắt, không chút nghĩ ngợi, giống giận lấy tay chụp vào viên kia lơ lửng xích kim thủy tâm. Oeng. Hình ảnh lần nữa hoán đổi. Vô ngần nhược thủy lạnh nguyên bị phần thiên trừ hải cảnh tượng thay thế. Dưới chân là quay cuồng sôi trào đỏ sập biển nham thạch nóng chảy, sền sệt bọt tương phồng lên vỡ tan, phun tung tóe ra màu xích kim khủng bố lưu hỏa, đem không gian đều thiêu đốt ra vặn bẹo ngấn đen. Chín cái toàn thân xích hồng, khắc do cổ lão đồ đằng hỏa diễm trụ lớn, như là trèo chống địa ngục sống lưng, đứng sừng sững ở trong biển dung nham, phun trào lấy vĩnh viễn không dập tắt tịnh thế liệt diễm. Không khí bị triệt để nhóm lửa, mỗi một lần hô hấp cũng giống như hút vào nung đỏ đao, cuồn bạo hỏa hành nguyên khí điên cuồng xé rách lấy kẻ xông vào hết thảy. Đây là thiêu tận vạn vật dung ngục. Xích Diễm chân nhân cái kia thân xích hồng trên đạo bảo hỏa diễm phủ văn điên cuồng lấp lóe, ý đồ chống cự, lại như là đom đóm đầu nhập liệt nhật, hắn hộ thân chân hỏa lại bị mảnh này dung ngục chi hỏa tham lam đồng hóa, thôn vệ. Hắn giận râu tóc dựng lên, quanh thân làn da trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, giống như là đốt tấu que hàn, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ cùng bất khuất kêu rên. Ổn định tâm thần, tùy tâm dẫn động bản nguyên huyễn cảnh, đây là luyện tâm hỏi chi quan. Ngoại ma đều là tâm chiếu, giữ vững chân ngã. Thương Nô Tử lo lắng tiếng giống tựa hồ từ xa xôi chân trời truyền đến. Cố Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn bén nhạy cảm giác được Tại cái này hai mảnh bị tụy tâm lực lượng cụ tượng hóa bản nguyên huyễn cảnh chỗ sâu, trừ tinh thuần không gì sánh được thủy hỏa quy tắc chi lực, còn kèm theo một tia cực kỳ mịt mờ, lại mang theo vô tận bi thương cùng kiên quyết ý chí cổ lao tin tức. Đó là trải qua vạn tái thời gian cọ rửa, vẫn như cũng là cấn tại tụy tâm hạch tâm hối hận. Hắn không chút do dự, khoanh chân hư ngồi tại giữa không trung, thi triển huyền cực thánh đạo, hai tay trước người kết xuất một cái phong cách cổ xưa huyền ảo ấn quyết. Chỗ mi tâm, một chút thuần khiết hoàn mỹ, phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế bạch kim quang mang lặng yên hiện hiện. Hai đạo mắt thường khó phân biệt bạch kim hào quang như là mũi tên, tinh chuẩn bắn vào mảnh kia nhược thủy lạnh nguyên cùng đốt thế gian dung ngục hải tâm. Ông, lạnh nguyên thâm chỗ, cái kia đông kết vạn cổ băng tinh giải sáng đống nhiên chỉ trệ, vô số đóng băng vỡ vụn huyễn tượng im ắng sụp đổ. Dung trong ngục, chín cái hỏa diễm trên trụ lớn lao nhanh tịnh thế chi hỏa, nó hạch tâm một tia sao động bận bẹo cuồng bạo ý chí bị cưỡng ép nuốt lên, hỏa diễm hình thái tựa hồ trở nên thoáng thuần phục một chút. Đồng thời, hai đạo càng thêm rõ ràng, bao hàm vô tận tuế nguyệt tang thương cùng hy sinh ý chí dây gì, xuyên thấu huyễn cảnh cách trở, trực tiếp lạc ấn tại lăng ba cùng xích diễm thần hồn chỗ sâu. Giống ta phu chư khống vạn thủy ngự hàn trạch nay ô hế cuốn thân linh trí mông trần nguyện lấy thân thể tàn phế là khí phong này đen nghiệt hậu bối như đến ta tùy khi chỉ toàn thế này chọc chạy bỏ họ ta chưa nghi ngờ đạp lửa ngự thai nay phản thành hoạn. Nguyên chỉ còn lại một chút chân dương bất diệt gửi ở tùy ngọc cầm ta hỏa giả thiêu tận hắc triều thần niệm này mảnh vỡ đứt quãng, lại mang theo thượng cổ hồng hoang mênh mông khí tức cùng lấy thân vấn đạo bi tráng, trong nháy mắt dùng chuyển lăng ba cùng xích diễm đạo tâm. Nhược thủy lạnh nguyên bên trong, lăng ba tiên tử sắp triệt để đông kết thân thể mềm mại run lên bần bật. Lạc ấn kia thần hồn rên rỉ để nàng băng lãnh ý thức nổ tung một đạo nóng bỏng kẽ nước. Nàng nhìn xem chung quanh tượng trưng cho tuyệt đối băng hàn cùng tịch diệt lao tù, nhìn xem những cái kia tại băng tinh trong quang mang chìm nổi, cuối cùng hóa thành vụn băng vô số cái chính mình huyết ảnh, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên bất khuất cùng cái kia sợi phu chư di trí bên trong bảo vệ buồn nguyện ẩm vang của mình. Ta tâm không phải băng, cũng không phải được thủy thủy chi đức, tại chân bóng, tại gánh chịu, tại thai nén mà không phải băng phong tịch diệt. Chương 1601, xích diễm chân nhân tăng cường. Chương 1601, xích diễm chân nhân tăng cường. Nàng thanh âm thanh lãnh tại lạnh uyên bên trong vang lên, mang theo trước nay chưa có kiên định cùng minh ngộ. Ông. Viên kia lơ lửng tại nàng ý thức hạch tâm, bị huyễn cảnh áp chế băng làm tùy tâm đông nhiên hào quang tỏa sáng. Không còn là đơn thuần rét lạnh cùng nặng nề, mà là diễn hóa xuất vô tận hình thái. Toàn bộ vạn vật mưa móc, lao nhanh không thôi giang hà, sâu không lường được bên hải. Nhược thủy yếu tại lúc này được trao cho mới thuyết minh. Đến yếu thì trí nhu, không có gì không bao, không có gì không thay đổi, cũng có thể gánh chịu vạn vật, tan ra vào lực. Nàng không còn kháng cự xung quanh nhược thủy trọng áp, ngược lại giang hai cánh tay, chủ động ôm mảnh này xanh đậm. Tiên vẫn nghe thường không gió mà bay, vô số tinh mịn huyền ảo băng lam phủ văn hiện hiện, điên cuồng hút vào lạnh nguyên bên trong tinh thuần nhất, bản nguyên nhất huyền âm nhược thủy chi lực. Trong thức hải của nàng hiện ra huyền âm chân giải công pháp, văn tự càng như cùng sống đi qua, phi tốc gây dựng lại, thăng hoa, trực chỉ thủy hành đại đạo hạch tâm. Đồng thời, phu chư di trí bên trong lần chứa, liên quan tới điều khiển hàn lưu nhược thủy đủ loại thần thông hạ bút thành văn, hóa thành bản năng dung nhập đạo pháp của nàng. Khí tức của nàng bắt đầu điên cuồng kéo lên, đột phá đại thừa trung kỳ giới hạn, hướng về hậu kỳ thậm chí cảnh giới càng cao hơn trùng kích. Từng đạo băng lam thần văn tại nàng da thịt tuyết trắng bên dưới như ẩn như hiện, cuối cùng tại chỗ mi tâm ngưng kết thành một viên hình dọn nước nội vận tinh hà vòng xoáy xanh đậm đạo ấn. Một cỗ nhu hòa lại tràn trề vô địch thủy chi vận luật lấy làm trung tâm nộn nhạo lên, chân bóng vạn vật lại thâm sâu không lường được. Nhược thủy lạnh nguyên huyễn tượng bắt đầu sụp đổ, dung nhập thân thể của nàng. Một bên khác, đốt thế gian dung trong ngục, xích diễm chân nhân trạng thái cũng đến cực hạn. Làn da từng khúc da bị nẻ, như là đốt nước tựa bốn, thể nội bàng bạc tử diễm tựa hồ sau một khắc liền bị cái này dung ngục chi hỏa phản vệ nhóm lửa, đem hắn từ bên trong ra ngoài đốt thành cho bụi. Chư hoài cái kia tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng rên rỉ tại trong thần hồn của hắn nổ vang, như là đòn cảnh tỉnh. Đốt há lại hủy diệt. Xích diễm chân nhân trong mắt bị dung nham chiếu dọi đến một mảnh xích hồng, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hỏa giả, ánh sáng cũng, nóng cũng, sinh bắt đầu cũng. Thiêu tận tạm huế, cũng khi chiếu phá hắc ám, thai nén tân sinh. Ta tâm chỗ hướng, lựa tức đạo của ta. Và anh. Viên địa yên lặng xích kim thủy tâm phảng phất bị hắn một tiếng giống này triệt để kích hoạt. Bá đạo hừng hực phần tiên chi ý cũng không yếu bớt, trong đó lại bỗng nhiên nhiều một cố đường hoàng chính đại, chiếu khắp u minh huy hoàng quang minh chi ý. Tùy tâm hóa thành một đạo xích kim lưu quang, trong nháy mắt chui vào hắn kịch liệt chập trùng lồng ngực. Giống. Chín cái hỏa diễm trên trụ lớn tịnh thế chi hỏa như là tìm được ơn vương, phát ra thần phục gào thét, hóa thành chín đạo hỏa long, mãnh liệt tụ hợp vào xích diễm chân nhân thiên linh. Quanh người hắn vỡ ra làn da trong nháy mắt khép lại, thay vào đó là vô số do thuần túy hỏa diễm quy tắc ngưng tụ xích kim thần văn, như là nham tương tại dưới làn da chảy xuôi. Hắn nguyên bản đỏ tía chân hỏa bị triệt để nhóm lửa, rèn luyện, thăng hoa. Màu xích kim trạch càng thuần túy, hỏa diễm hình thái khi thì ngưng tụ như lưu ly thần mâu, khi thì giãn ra như niết bàn hỏa phượng. Một cỗ phần diệt bát hoang, nhưng lại ẩn chứa một tia không thể tưởng tượng nổi sáng sinh chi ý khủng bố sóng nhiệt quét sạch mà ra. Phần thiên bảo lục công pháp tại não hải hiện hiện, tại tùy tâm lực lượng thôi thúc dưới, trực tiếp vượt qua vô số bình cảnh, đạt đến trước nay chưa có tịnh thế phần thiên chi cảnh. Chỗ mi tâm, một viên hình như nhảy lên hỏa diễm, trung tâm có lấy kim ô bay lượn ấn ký đạo ấn đống nhiên hiện hiện. Dung mục huyễn cảnh tại phía sau hắn sụp đổ, phản phất bị ngọn lửa quanh người hắn triệt để thôn vệ hấp thu, hóa thành hắn lực lượng một bộ phận. Chương 1602, song song đột phá đại thừa hậu kỳ. Chương 1602, song song đột phá đại thừa hậu kỳ. Hiện thực mục nát triệu bên trong, thời gian phảng phất chỉ mới qua một cái chớp mắt. Lăng Ba tiên tử cùng Xích Diễm chân nhân đồng thời mở hai mắt ra. Ông. Hai đạo như thực chất ánh mắt từ trong mắt bọn họ bắn ra. Lăng Ba ánh mắt thâm thúy như vực sâu, đi tới chỗ, trong không khí tràn ngập mục nát chọc lân hỏa trong nháy mắt dập tắt, đông kết, hóa thành nhỏ vụn băng tinh bụi bặm bay xuống, ngay cả cái kia sền sệt mặt đất đầm lầy đều bao trùm lên một tầng bóng loáng mà không thể phá vỡ huyền băng mặt kính, từng kia từng sợi tinh thuần thủy linh khí từ đó tiêu tán mà ra. Xích Diễm chân nhân ánh mắt thì hừng hực như ngọn lửa, ánh mắt đảo qua, không gian lưu lại phần thiên kiếm ý dư ôn phảng phất bị lần nữa nhóm lửa, lốp lốp rung động, trên mặt đất đông kết tầng băng trong nháy mắt hóa khí, bốc hơi lên mảng lớn sương trắng, ngay cả trong không khí rời rạc tử khí đều tại cái này thuần túy quang nhiệt phát xuống ra nhỏ xíu thiêu đốt âm thanh, phảng phất bị tinh hóa. Hai người tán phát uy áp, thình lình đã vững vàng bước vào đại thừa hậu kỳ, mà lại căn cơ chi hùng hậu, khí tức chi hòa hợp, viễn siêu phổ thông hậu kỳ tu sĩ, mang theo một tia quy tắc bản nguyên thâm thúy bất bị. Tốt một cái khát nước ba ngày, Thâm Lam Viên Hải. Thương Lô Tử kích động đến sợi râu thẳng run, nhìn xem Lăng Ba tiên tử mi tâm viên kia xanh đậm đạo ấn. Lăng Ba đạo hữu lần này gặp gỡ, đã đến phu chư khống thủy chất thủy, tiền đồ vô lượng. Lãnh Phong băng lãnh trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia động dung, đối với Xích Diễm chân nhân, Xích Diễm đạo hữu cái này tịnh thế hồng liên lửa cương mãnh bá đạo càng cao hơn lúc trước, càng thêm một sợi phá tà sáng sinh chi ý, quả thật chu ma lợi khí. Xích Diễm chân nhân cảm thụ được thể nội chưa bao giờ có lực lượng cường đại, phảng phất giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động phần thiên chi uy. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khuấy động, đối với Cố Thanh Trịnh trọng ôn quyền, này đều là lại Cố đạo hưu chém giết hai thú, lại tại trong huyễn cảnh lấy vô thượng thần thông ổn định bản nguyên, đánh tan ngoại ma. Xích Diễm thân này đạo này, lần này ân tình, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Thanh âm hắn trầm thấp hữu lực, mang theo phát ra từ đáy lòng cảm kích. Lăng Ba tiên tử cũng là nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm thanh lãnh mang theo một tia ấm áp, nếu không có Cố đạo hưu lấy tịnh thế chi lực gột rửa huyễn cảnh ma ảnh, trợ thiếp thân minh ngộ thủy chi chí đạo, thân này sợ đã hóa thành lạnh nguyên băng điêu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyến này U Minh, Lăng Ba nguyện vì đi đầu. Nàng nhìn về phía Cố Thanh ánh mắt, trừ cảm kích, càng có một phần đồng đạo hiểu nhau tán đồng cùng tin phục. Cố Thanh khẽ bước cảm, thần sắc bình tĩnh như trước, đều có cơ duyên, cũng là các ngươi tự thân căn cơ thâm hậu, đạo tâm kiên định. Ánh mắt của hắn đảo qua rực rỡ hẳn lên hai người, cùng chung quanh bởi vì hai người đột phá mà rõ ràng sĩ khí đại trấn đoàn đội. Song sinh thủy tâm chi lực, có thể từng vững chắc. Lăng Ba tiên tử cùng Xích Diễm chân nhân liếc nhau, không cần ngôn ngữ, tâm ý tương thông. Lăng Ba tiên tử tố thủ nhẹ giơ lên, một chút chí thuần chí nhu băng lam quang choáng từ nàng lòng bàn tay khuyết tán ra đến. Cùng lúc đó, Xích Diễm chân nhân lòng bàn tay xích kim quang mang sáng lên. Hai đạo ánh sáng choáng cấp tốc ở giữa không trung gặp nhau, cũng không phải là triệt tiêu lẫn nhau, mà là trong nháy mắt giao hòa, hóa thành một đạo to lớn vô cùng, xoay chậm chậm băng hỏa quá cực quan màn, đem chín người đội ngũ hoàn toàn bao phủ trong đó. Trên màn sáng, băng lam một bên, nhược thủy chi lực lưu chuyển, hình thành phòng ngự tuyệt đối, bất luận cái gì công kích rơi vào trên đó, lực lượng đều bị tầm tầm trì trệ, đông kết, tan rã. Xích kim một bên, tình thế chi hỏa bốc lên, phần diệt tà huế, ô trọc tử khí một khi tới gần, tựa như băng tuyết phát ra âm thanh xì xì cấp tốc tịnh hóa tiêu tán. Càng thân dị chính là, màn sáng này bên trong băng hỏa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, hình thành một cái hoàn mỹ động thái tuần hoàn. Thân ở trong đó đám người, lập tức cảm thấy một dòng nước cấm bao khỏa toàn thân, trước đó chiến đấu tiêu hao linh lực đang nhanh chóng khôi phục, ngay cả nhiễm tại trên đạo bảo, khó mà trừ tận gốc yếu ớt tử khí đều bị màn sáng này tán phát nhu hòa quang nhiệt chậm rãi tịnh hóa khu ra. Tốt một cái băng hỏa xong cực bực. Thương Ngô Tử vỗ tay khẽ lớn, mặt mo kích động đến đỏ bừng. Có lĩnh vực này thủ hộ, chúng ta tốc độ khôi phục tăng gấp bội, nhận lấy cái chết khí ăn mòn chi lo lại giảm. Cho dù gặp lại đại thừa kỳ sống chết dị thú vây công, cũng đủ trèo chống. Vực này gồm cả phòng ngự, khôi phục, tình hóa, chấn áp hiệu quả, càng có thủy hỏa chung sức chi vô tận diệu dụng hai vị đạo hữu lần này đột phá, quả thật chúng ta nhân tộc chi phúc, phá cục chi mấu chốt. Huyền Cơ Tử vê dâu mỉm cười, trong mắt ánh sao lấp lóe, đối với cái này dung hợp lĩnh vực huyền diệu tán thưởng không thôi. Trên mặt mọi người đều lộ ra phân chấn chi sắc, đội ngũ thực lực tổng hợp cùng năng lực sinh tồn, bởi vì Lăng Ba cùng Xích Diễm thủy biến, phát sinh bay vọt về trước. Vực này đã thành, chỉnh đốn hoàn tất. Cố Thanh Thanh âm phá vỡ đám người đắm chìm tại lực lượng trong lúc để thằng phân chấn. Chân chính nguy hiểm chỉ sợ còn tại phía sau. Chương 1603, to lớn ô hế trái tim chương 1603, to lớn ô hế trái tim Lăng Ba tiên tử cùng Xích Diễm chân nhân một phá, để tinh thần mọi người lại chấn. Nhưng Cố Thanh nhưng không có vì vậy mà cảm thấy bâng lòng, bởi vì càng đến gần trung tâm của bí cảnh, cũng chính là cái gọi là hắc hồ, hoàn cảnh thì càng ác liệt. Dựa theo bọn hắn hành trình, bây giờ cách hắc hồ còn cách một đoạn đâu, liền đã gặp được cường đại như vậy sống chết dị thú. Nếu là lại tiếp tục tiến lên, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều cường đại hơn sống chết dị thú. Coi như thực lực của bọn hắn đã được đến cường hóa, cũng rất có thể sẽ lâm vào khốn cảnh. Chớ nói chi là, cái kia hắc hồ đến tột cùng là thế nào hình thành, tại sao phải xuất hiện tử khí, bọn hắn còn không biết đâu. Bạn nhất phía sau này còn có địch nhân cường đại hơn, chỉ bằng mấy người bọn hắn, đến tột cùng thật sự có thể thắng qua đối phương sao? Mỗi người kỳ thật đều biết điểm này, nhưng lại không thể đi muốn, không thể đi nói. Bởi vì dựa vào lần lượt này thắng lợi, mọi người mới tích lũy sĩ khí, mới có khí thế. Nếu là đi nghĩ những thứ này đổ vật, ngược lại là suy yếu tự thân sĩ khí. Đồng thời còn đối với hiện thực, đánh nhau bại địch người không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn cần bảo trì sĩ khí, nhất là bây giờ Cố Thanh, Lăng Ba tiên tử, Xích Diễm chân nhân đều đạt được tiến bộ nhảy vọt thời điểm. Bọn hắn thì càng cần cố khí thế này, nhất cổ tác khí xuống dưới. Dù sao đều đã tiến vào nơi này, mọi người cũng đều ôm quyết tâm quyết tử. Cùng đi suy yếu khí thế của mình, muốn một chút có không có, còn không bằng bảo trì khí thế như hồng, đối với chiến đấu cũng có trợ giúp. Dù sao cường đại ý chí lực cùng tín niệm là có thể đang chiến đấu ở thế yếu thời điểm đến thay đổi cục diện. mọi người tại chỉnh đốn đằng sau liền tiếp theo tiến lên. Bí cảnh này chỗ sâu, tử khí đã không còn là sương mù tràn ngập, mà lại như là cái kia ngưng kết sền sệt thực thể, thật giống như ước vạn năm lắng đọng ố chọc dầu trơn, trầm trọng đặt ở mỗi một tấc không gian. Không khí bản thân tựa hồ cũng tại hư tối, phát ra y mắng tê minh. Đã từng còn có thể nhìn thấy hóa đá dị thú đã hoàn toàn biến mất, chỉ có cứng rắn như sắt, màu sắc cảm đạm như than cốc đá núi, tại tử khí trong dòng lũ như ẩn như hiện. Đội ngũ trung quanh, băng hỏa song cực vực tản ra mềm dẻo mà cứng cỏi vầng sáng, thâm lam cùng xích hồng sen lẫn lưu chuyển, đem ăn mòn mà đến tử khí không ngừng tịnh hóa, gạt ra, phát ra tư tư rất nhỏ tiếng vang. Nhưng lồng ánh sáng này bên ngoài là vô biên vô hạn, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng lờ mờ. Mỗi một lần hô hấp cũng giống như hút vào băng lãnh dị sắc cùng mục nát bụi bặm. Huyền Cơ Tử sắc mặt nghiêm trọng, trong tay kiếm bắt quái quang mang lưu chuyển, không ngừng quét nhìn phía trước, trên mặt kính phản hồi gợn sóng năng lượng hỗn loạn mà cuồng bạo. Tử khí đầu nguồn, ngay tại điên cuồng địa mạch động, như là một cái cự đại ô bế trái tim. Thương Ngô Tử nắm chặt chật bàn, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, duy trì lấy cựu chuyển huyền cương trận vững chắc, trầm giọng nói, càng đến gần hạch tâm, tử khí đối sinh linh bài xích cùng ăn mòn liền càng phát ra dữ dằn. Chúng ta xông nhập nơi đây, như cùng ở tại lăng trong dầu đầu nhập nước lạnh, kinh động đồ vật. Muốn tới. Vừa dứt lời, phía trước một mảnh to lớn sền sệt như nhựa đường đầm lầy màu đen bỗng nhiên sôi trào lên. Lộc cộc. U ngô cục làm cho người dùng mình bọt khí khổng lồ từ đầm lầy màu đen chỗ sâu vỡ tan. Tàn mát ra so chung quanh nồng đậm tử khí càng thêm làm cho người buồn nôn hỗn hợp có thi thể độ cao mục nát cùng kịch độc đầm lầy hôi thối. Sền sệt bùn màu đen tương kịch liệt quay cuồng, như là đun sôi nhựa đường. Ngay sau đó, một cái cự đại vật mèo hình dáng bỗng nhiên phá vỡ ố hế bùn mặt, phóng lên tận trời. Chương 1604, mục nát hải ma xà. Chương 1604, mục nát hải ma xà. Mục nát hải ma xà. Con cự thú này nửa người trên, đúng là một cái xương tối giữa, miễn cưỡng duy trì lấy nhân loại nữ tính hình dáng đầu lâu. Đã từng có lẽ khuôn mặt đẹp đẽ, giờ phút này làn da xanh đen tối giữa, hơn nửa bên da mặt chóc từng mảng, lộ ra phía dưới đỏ sậm biến thành màu đen cơ bắp cùng sâm bạch xương gò má. Hốc mắt là ham sâu lô đen, bên trong không có con mắt, chỉ có hai đoàn không ngừng núp đích, giống như do vô số nhỏ bé màu đen dòi bò áp xúc mà thành đục ngầu trùng sáng, chính gắt gao nhìn chằm chằm kẻ xông vào. Miệng của nó lấy một loại không phải người góc độ toát ra, một mực xé rách đến hư thối bên hai, lộ ra miệng đầy hình dạng xoắn ốc lóe ra u lục độc mang răng nhọn. Xên xệt màu xanh đen tiên dịch hỗn hợp có hư thối nội tạng khối vụn không ngừng nhỏ xuống, đem phía dưới tử khí đầm lầy ăn mòn ra càng sâu cái hố. Nửa người dưới của nó là cực lớn đến làm người tuyệt vọng thân rắn. Nhưng rắn này thân thể cũng không phải là bao trùm lấy lân phiến, mà là do ước vạn đầu dài nhỏ, chân nhắn, không ngừng bật mẹo quay cuồng màu đen nhuyễn trùng chặt chẽ quấn quanh, dung hợp mà thành. Những này nhuyễn trùng mỗi một khắc đều đang ngọ nguậy, cho ra, tái sinh, khiến cho toàn bộ thân rắn như là một đầu chạy xuôi do cơ thể sống ố hế tạo thành mụ dịch chi hạ. Thân rắn quấy ở giữa, tản ra đủ để khiến đại thừa kỳ tu sĩ thần hồn đều cảm thấy nhói nhói mê mội ố hế khí tức. Tê ngao, một tiếng không giống loài rắn, càng giống là vô số oan hồn tại trong chảo dầu đồng thời rít lên khủng bố tê minh, từ tấm kia người vặn bẹo mặt trong miệng bộc phát. Mắt trần có thể thấy hỗn hợp có kịch độc tiên dịch cùng thực chất hóa oán niệm sóng âm, giống như là biển gầm hướng băng hỏa song cực vực hung hăng đánh tới. Ầm ầm, băng hỏa lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, thâm lam cùng xích hồng quang mang gấp rút lấp lóe. Lồng ánh sáng mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật dày băng tinh màu đen, lại bị nội bộ phần thiên chi hỏa cấp tốc hòa tan bốc hơi, phát ra chói tai nổ đùng. Lang Ba tiên tử gương mặt xinh đẹp trong nhận, kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên cái này ẩn chứa mãnh liệt tinh thần ô nhiễm cùng thực thể trùng kích sóng âm để nàng áp lực đột ngột tăng. Nghiệt chướng. Lang Ba tiên tử rõ ràng quát một tiếng, trong mắt hàn mang tăng gọn. Nàng bước ra một bước băng hỏa song cực vực bảo hộ phạm vi, mi tâm viên kia thâm lam vực sâu biển lớn đạo ấn trong nháy mắt sáng lên. Nàng hai tay ở trước ngực ưu nhã mà nhanh chóng kết ấn. Huyền âm nhược thủy ngưng nguyên khóa. Ông cực hạn hàn ý lấy nàng làm trung tâm một phát, cũng không phải là bình thường băng xương đông kết, mà là đem bạn vật trở nên yên nắng, ngay cả phần tử vận động đều triệt để đỉnh trệ độ không tuyệt đối. Mấy trăm đạo do thuần túy huyền âm nhược thủy bản nguyên ngưng tụ mà thành, nhỏ như sợi tóc lại cứng cỏi không gì sánh được màu xanh đậm băng tinh xiềng xích, trong nháy mắt từ nàng quanh người trong không gian bắn ra. Những xiềng xích này không nhìn không gian khoảng cách, như là có được sinh mệnh hàn băng gián độc, tinh chuẩn mà đâm về mục nát hải ma xà cái kia to lớn chạy xuôi nhuyễn trùng mụ dịch thân rắn. Phúc, 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 phúc. Băng tinh xiềng xích hung hăng đâm vào nhuyễn trùng thân rắn. Trong chốc lát, bị đâm trúng khu vực, điên cuồng nhúc nhích trước vạn nhuyễn trùng trong nháy mắt cứng ngắc, bao trùm lên một tầng thâm thủy u lam băng tinh. Băng tinh này cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, nhuyễn trùng hoạt tính bị triệt để đông kết, chôn bụi. Ma rắn phát ra càng thêm thê lương điên cuồng gào thét, thân thể cao lớn điên cuồng vặn vẹo đập, ý đồ tránh thoát cùng chấn vỡ những này mang đến tuyệt diệt chi lạnh xiềng xích. Xên xệ tanh hôi nùng huyết màu đen cùng vô số bị đông cứng vỡ vụn nhuyễn trùng hài cốt như là như mưa to vẩy xuống. Nhưng mà, Lang Ba tiên tử sát chiêu vừa mới bắt đầu. Nàng trôi nổi tại giữa không trung, tay áo tại tử khí trong cuồng chiều bay phất phới, hai tay ấn quyết đột nhiên biến đổi. Vực sâu biển lớn đạo ấn về với bụi đất tịch diệt. Chương 1605, tiên tử hảo thủ đoạn. Chương 1605, tiên tử hảo thủ đoạn. Vâng. Mi tâm của nàng xanh đậm đạo ấn buộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Một cỗ phảng phất có thể thôn vệ tinh thần, mai táng vạn giới tịch diệt hàn ý trong nháy mắt giáng lâm. Cỗ hàn ý này cũng không phải là khuyết tán, mà là điên cuồng hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng tụ. Lấy những cái kia đâm vào ma xà thể bên trong huyền âm xiềng xích là neo điểm, kinh khủng về với bụi đất chi lực bạo phát. Tê lạc. Ma rắn cái kia khổng lồ do nhuyễn trùng tạo thành thần rắn, như là bị vô hình cự thủ từ nội bộ hung hăng xé rách, đập vỡ vụn. vô số nhuyễn trùng tại xanh đậm hàn quang bên trong trong nháy mắt hóa thành một mịn, ngay cả nó gánh chịu ô hế tử khí đều bị cỗ này cực hạn tịch diệt chi lực triệt để tinh hóa, triệt để chôn vùi. Cái kia người vặn vẹo mặt đầu lâu phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng, tràn ngập vô tận đoán độc rít lên. Toàn bộ đầu lâu tính cả còn sót lại gần nửa đoạn thần rắn, bị đột nhiên xuất hiện sâu không thấy đáy màu u lam vòng xoáy không gian triệt để thôn vệ. Vòng xoáy trong nháy mắt suy sụp hấp dẫn, biến mất không còn tăm tích, chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái to lớn biên giới bóng loáng như gương, bao trùm lấy vĩnh hằng màu xanh đen hàn băng khủng bố hố sâu. Đáy hố bóng loáng như gương, lại không một tia ô hế lưu lại. Nồng đậm tử khí bị ngắn ngủi thanh không một mảnh, giống như là bị cục tẩy lau sạch đi đồng dạng. Băng hỏa song cực bộ nội, Cố Thanh Tịnh thế ma chủ thiên phú có hiệu lực, lập tức thu hoạch được một bút không ít điểm thuộc tính. Khoe miệng mang theo hài lòng cười nhạt, bởi vì trận pháp nguyên nhân, trong đoàn đội bất luận kẻ nào đánh giết sống chết dị thú, hắn đều có thể thu hoạch được điểm thuộc tính. Cố Thanh căn cứ khoản này điểm thuộc tính để phán đoán, đầu này ma rắn sống chết dị thú thực lực hay là rất khủng bố. Nếu như là mới vừa tiến vào bí cảnh bọn hắn tới đối phó, chỉ sợ cần cùng tiến lên mới được. Nếu để cho ngay lúc đó Cố Thanh chính mình tới đối phó, sợ rằng cũng phải tốn nhiều sức lực. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là Lâm Ba tiên tử một người, liền đem nó đánh giết, có thể thấy được nàng trưởng thành lớn bao nhiêu. Những này trưởng thành đã không phải bế quan tu luyện có thể mang tới, mà là có cơ duyên kỳ ngộ. Liền xem như để Lăng Ba tiên tử bế quan một và năm, 100.0005, chỉ sợ nàng đều không có khả năng có được hiện tại loại lực lượng này. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, Lăng Ba tiên tử mặc dù mới vừa tiến vào đại thừa hậu kỳ không lâu, nhưng thực lực cũng đã có thể vượt qua bình thường đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Chỉ thấy Lăng Ba tiên tử phiêu nhiên trở xuống trong lồng ánh sáng, ánh mắt sắc bén như hàn băng rèn luyện lưỡi đao, vượt sâu biển lớn đạo ấn quang mang chậm rãi nội liễm. Tiên tử hảo thủ đoạn. Cái này huyền âm nhược thủy tùy lực lượng bản nguyên, coi là thật có thể tán diệt bản huế. Xích Diễm chân nhân vỗ tay tán thưởng, trong mắt chiến ý bốc lên, hiển nhiên khi nhìn đến Lăng Ba tiên tử cường đại sau, hắn cũng có chút muốn kích động. Chỉ tiếc ma rắn sống chết dị thú đã bị Lăng Ba tiên tử giải quyết hết, hắn muốn ra tay, cũng chỉ có thể chờ một chút. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, dưới chân cháy đen đại địa bỗng nhiên trở nên nóng hổi xích hồng. Hoàng bét, cái gì? Lại có sống chết dị thú xuất hiện. Cố Thanh hai mắt nhắm lại, đối với Xích Diễm chân nhân nói xem ra người không cần chờ đợi, lại có mới sống chết dị thú xuất hiện. Đám người cũng không dám buông lỏng, việc này chết dị thú xuất hiện tần suất quá cao, đồng thời thật giống như chuyên môn hướng về phía bọn hắn tới. Giống. Một tiếng trầm thấp bạo ngược, giống như đến từ dung nham địa ngục chỗ sâu nhất gào thét vang lên. Đám người dưới chân đá núi không còn là cháy đen, mà là tại trong nháy mắt bị đốt dung thành màu đỏ sậm quần quật lấy bọt khí sền sệt nham tương. Kinh khủng, mang theo cực hạn khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đỏ sậm, như là có sinh mệnh gián độc. Từ dạng nước khe đất lớn khe hở bên trong điên cuồng phun ra ngoài, bay thẳng băng hỏa song cực vực. Chương 1606, Minh Viêm Hỏa Đấu. Chương 1606, Minh Viêm Hỏa Đấu. Ầm. Băng hỏa lồng ánh sáng cùng cái này hỏa diễm đỏ sẫm tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra chói hai thiêu đốt cùng tiếng hụ thực. Sinh hồng sắc tịnh thế phần thiên viêm phảng phất như gặp phải thiên địch, lại bị cái kia hỏa diễm đỏ sẫm không ngừng ăn mòn, áp chế, lồng ánh sáng ba độ kịch liệt. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, ngay cả Lăng Ba tiên tử xanh đậm vầng sáng đều có vẻ hơi ảm đạm. Song cực vực cân bằng nhận lấy trước nay chưa có chủ kích. Ầm ầm. Phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, một mảnh biển dung nham đột nhiên nổ tung. Một đầu hình thể như cự sư, nhưng còn xa so sư hổ càng thêm dữ tợn cự thú đạp trên sôi trào nham tương chậm rãi dâng lên. Minh Viêm Hỏa Đấu. Trong truyền thuyết thôn phệ hỏa diễm thần thú, giờ phút này đã biến thành tử khí cùng minh hỏa kết hợp khủng bố tạo vật. Toàn thân nó bao trùm lấy cháy đen, rạn nứt, như là làm lạnh đá mạc mạ giống như nặng nề giáp xác, vết nứt chỗ sâu chảy xuôi sền sệt như máu màu đỏ sẫm nham tương, tản mát ra làm cho không gian vặn vẹo nhiệt độ cao. Đầu lâu của nó giống như sói giống như sư, răng nanh lật ra ngoài, thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa màu đen. Kinh người nhất chính là lưng của nó, vô số cây to lớn và mèo thiêu đốt lên màu xanh lục quỷ hỏa cốt thứ phá vỡ giáp xác, giữ tận mà đâm về bầu trời. Cốt thứ mũi nhọn không ngừng nhỏ xuống lấy thiêu đốt xanh lét độc hỏa, đem phía dưới nham tương thiêu đốt ra từng cái bốc lên kịch độc khói xanh cái hố. Nó bốn chảo đạp ở trên nham tương, mỗi một lần cất bước đều lưu lại một cái thiêu đốt dung nham chảo ấn. Một đầu do thuần túy đỏ sẫm minh hỏa tạo thành đuôi dài, như là địa ngục roi, tại sau lưng cuồng bạo vung dậy, quật đến không khí phát ra nổ đùng. Nó cái kia thiêu đốt lên hắc diễm hốc mắt, gắt gao khóa chặt trong lồng ánh sáng khí tức nóng cháy nhất Xích Diễm chân nhân. Tràn đầy tham lam cùng dục vọng hủy diệt, nó muốn thôn phệ cái này tinh khiết cường đại hỏa diễm bản nguyên. Đến hay lắm. Xích Diễm chân nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phóng khoáng cười to, bước ra một bước lồng ánh sáng, quanh thân xích hồng liệt diễm phóng lên tận trời. Trong tay hắn phần thiên mâu vụ vụ rung động, thân mâu sáng lên vô số huyền ảo hỏa diễm phù văn. Mũi mâu một chút sáng chói đến cực hạn kim mang ngưng tụ, tản mát ra phần diệt bát hoang khí tức khủng bố. Nghiên xúc, nhìn mâu. Xích Viêm chân nhân gầm thét, thân hình hóa thành một đạo xé tan bóng đêm xích kim lưu tinh, chủ động phóng tới Minh Viêm hỏa đấu. Phần thiên mâu mang theo xuyên thủng hư không như thế, đâm thẳng hỏa đấu thiêu đốt lên hắc diễm hốc mắt. Hỏa đấu điên cuồng gào thét, che kín cốt thứ cự chảo lôi cuốn lấy sôi trào nham tương cùng xanh lét hỏa, ngang nhiên chụp về phía phần thiên mâu. Keng, sắt thép va chạm giống như tiếng vang đinh tai nhức óc. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, đem chúng quanh mấy trăm trượng đậm đặc tử khí cùng dung nham hung hăng đẩy ra. Xích Diễm chân nhân chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực cùng một cỗ âm độc băng lãnh hỏa diễm ăn mòn lực thuận thân mâu truyền đến, cánh tay cực chấn. Khí huyết sôi trào, thân hình không tự chủ được bị đẩy lui hơn 10 trượng. Dưới chân dung nham bị giẫm đạp đến văng từ phía. Hỏa đấu trên cự trảo cũng lưu lại một cái bị phần thiên mâu thiêu đốt ra hố sâu cháy đen, đỏ sẫm nham tương dâng trào. nhưng nó không thèm để ý chút nào, ngược lại bị khơi dậy càng sâu hung tính. Vỏ thật là cứng, thật độc diễm. Xích Diễm chân nhân ổn định thân hình, trong mắt chiến ý như lửa. Hắn hít sâu một hơi, mi tâm viên kia xích hồng như liệt dương tịnh thế phần thiên nói ấn bỗng nhiên sáng lên, quang mang vạn trượng. Phần thiên nói ấn tịnh thế lò luyện. Ông lấy Xích Diễm chân nhân làm trung tâm, một cái cự đại không gì sánh được do thuần túy tịnh thế phần thiên viêm tạo thành màu xích kim lò luyện hư ảnh ầm vang giáng lâm. Lò luyện trên vách chảy xuôi vô số hỏa diễm phù văn, tản mát ra tịnh hóa vật vật, thiêu cháy tất cả tà túy trí cao pháp tắc khí tức. Lò luyện này hư ảnh xuất hiện trong ngay mắt, trung quanh quay cuồng đỏ sậm minh hỏa cùng xanh lét độc hỏa phản phất nhận lấy tuyệt đối áp chế, phát ra gào thét, hỏa diễm độ cao bị cưỡng ép đè thấp. Chương 1607, phần thiên chín đòn phá tà. Chương 1607, phần thiên chín đòn phá tà. Phần thiên chín đòn phá tà. Xích Diễm chân nhân thân theo mâu đi, hóa thành chín đạo cô động đến cực hạn xích kim hỏa tuyến. Cái này chín đạo hỏa tuyến cũng không phải là đồng thời phát ra, mà là lấy siêu biệt thị giác bắt tốc độ, một đạo tiếp một đạo, vô cùng tinh chuẩn đánh vào phần thiên mâu lần thứ nhất đâm trúng hỏa đấu cự trảo lưu lại cái kia hố sâu cháy đen cùng một đốt. Ầm 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 ầm. Liên tục 9 tiếng lột ngạt đến cực hạn bạo tạc tại hỏa đấu trảo tâm chỗ sâu nổ vang. Mỗi một lần bạo tạc đều nương theo lấy tịnh thế phần thiên viêm đối với minh hỏa cùng tử khí bản nguyên điên cuồng tịnh hóa cùng chôn bụi. Hỏa đấu phát ra kinh thiên động địa rú thảm, móng vuốt to lớn kia rốt cuộc không chịu nổi, từ trong ra ngoài, bị cựu trọng điệp thêm tịnh thế viêm bạo ngạnh sinh sinh nổ thành bay đầy trời tung tóe thiêu đốt khối vụn cùng sền sệt đỏ sẫm nham tương. Đoạn trảo thống khổ triệt để điên cuồng hỏa đấu. Nó trên sống lưng tất cả thiêu đốt lên xanh lét quỷ hỏa cốt thứ điên cuồng chấn động, mũi nhọn chỉ hướng Xích Diễm chân nhân. Sau một khắc, vô số đạo thô to ngưng tụ cực hạn tử khí cùng oán độc màu xanh lục độc hỏa mũi tên, như là như mưa to bắn trụ mà ra. Mỗi một đạo mũi tên đều đủ để xuyên thủng sân nhạc, an mòn đại thừa tu sĩ pháp thể. Xích Diễm, Lăng Ba tiên tử kinh hô, vô ý thức liền muốn xuất thủ. Nhưng Xích Diễm chân nhân không tránh không né, đối mặt cái này tính hủy diệt độc hỏa tiên vũ, trong mắt của hắn chỉ có nóng cháy nhất chiến ý cùng tuyệt đối tự tin. Phần thiên chi nộ viêm dương bạo, hắn đem trong tay phần thiên mâu giơ lên cao cao, như là nâng lên một vòng chân chính thái dương. Tịnh thế phần thiên nói ấn quang mang hừng hực đến đỉnh điểm. Cái kia to lớn phần thiên lò luyện hư ảnh bỗng nhiên co bảo, lực lượng vô tận tràn vào mũi mâu. Phần thiên mâu mũi mâu, một điểm kia kim mang trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một viên đường kính vượt qua 10 trượng, thuật ví do tịnh thế phần thiên viêm áp xúc đến cực hạn hình thành vi hình liệt dương. Ầm ầm. Xích Diễm chân nhân hai tay cơ bắp sôi sục, đem viên này phần thiên liệt dương hướng phía chạm mặt tới xanh lét mưa tên cùng hỏa đấu bản thể, hung hăng ném ra. Hủy diệt liệt dương cùng ố hế độc hỏa tiễn vũ giữa không trung ầm vang đụng nhau. Không có tiếng nổ mạnh to lớn, chỉ có một mảnh trắng lóa đến cực hạn cường quang trong nháy mắt thôn vệ hết thảy. Tất cả màu xanh lục độc hỏa mũi tên tại cái này tịnh hóa vạn vật phần thiên liệt dương trước mặt như là như băng tuyết tăng dã bốc hơi, cường quang thế đi không giảm, như là thần phạt chi truy hung hăng đập vào hỏa đấu che kín cốt thứ trên thân hình khổng lồ. Suy, như là nung đỏ que hàn đặt tại gỗ mục phía trên, hỏa đấu cháy đen giáp sát tại liệt dương tiếp xúc trong nháy mắt liền khí hóa biến mất, đỏ sậm nham tương huyết nhục bị trực tiếp điểm đốt tịnh hóa. Nó trên sống lưng những cái kia giữ tận cốt thứ như là yếu ớt cảnh khô giống như nhao nhao bẻ gãy thiêu đốt. Hỏa đấu phát ra không cách nào hình dung hỗn hợp có thống khổ cùng vô tận đoán độc trung cực gào thét. Thân thể cao lớn tại phần thiên liệt dương tiếp tục thiêu đốt bên dưới điên cuồng bặm mẹo, sụp đổ. Vẹn vẹn mấy tức, đầu này cường hãn minh viêm hỏa đấu, liền tại phần thiên liệt dương tịnh hóa chi quang bên trong, bị triệt để đốt cháy thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, ngay cả một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Chỉ để lại một mảnh bị nung chảy sau lại cấp tốc làm lạnh, bày biện ra lưu ly tính chất to lớn cái hố nhỏ. Cùng trong không khí lưu lại đang bị băng hỏa song cực vực cấp tốc tịnh hóa cháy bỏng khí tức. Xích Diễm chân nhân thu hồi phần thiên mâu, trở xuống lồng ánh sáng, khí tức thô trọng, sắc mặt bởi vì tiêu hao to lớn mà hơi trắng bệnh. Nhưng hai đầu lông mày thần thái lại phi dương như liệt diễm. Cố Thanh lần nữa cảm nhận được một cỗ so trước đó càng thêm bảng bạc điểm thuộc tính tràn vào. Xích Diễm chân nhân tịnh thế phần thiên viêm, đối với loại này minh hỏa tạ vật khắc chế cùng tịnh hóa, hiệu quả chắc tuyệt. Chương 1608, Hải cốt Nghiệt Long. Chương 1608, Hải cốt Nghiệt Long. Thông quái. Tại trải qua cường hóa, đột phá đại thừa hậu kỳ đằng sau, Xích Diễm chân nhân cũng cảm giác chính mình trở nên rất mạnh. Lúc này một khi xuất thủ, quả nhiên nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, đồng thời trận đại chiến này cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, để hắn cứ gọi thẳng thông quái. Tuần tự giải quyết hết hai đầu sống chết dị thú, nhưng Bạch Khải nhưng không có thư giãn cảnh giác. Những dị thú này là hướng về phía chúng ta tới, coi chừng khả năng còn sẽ có. Thương Ngô Tử cũng gật đầu nói, không sai, ta cảm giác nguy hiểm còn không có bị giải trừ. Mọi người ở đây phòng bị thời điểm, đột nhiên phát giác được một loại cảm giác quỷ dị. Bốn phía trở nên mười phần yên tĩnh, là một loại quỷ dị yên tĩnh. Thời gian, không gian, chạy xuôi tử khí hết thảy đều phảng phất bị bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, ngưng kết thành băng lãnh pho tượng. Đây là một loại siêu việt thanh âm yên tĩnh, một loại ngay cả tư duy đều phảng phất muốn bị đồng cứng cảm giác áp bách. Băng hỏa song cực vượt quang mang tại cái này ngưng kết trong tĩnh mịch, đều lộ ra không gì sánh được yêu đất, như là trong cuồng phong đế tàn. Cố Thanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu ngưng kết hắc ám, nhìn về phía trước cái kia như là tận cùng thế giới giống như to lớn hình dáng. Tới. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, chỉ có mi tâm chỗ sâu, một chút phảng phất có thể đâm xuyên vạn cổ đem dài kiếm ý tinh mang, tại y mắng ấp ủ trong tay đen tử kiếm, phát ra trầm thấp mà hưng phấn bù bù, trên thân kiếm, phức tạp ma văn như là vật sống giống như lưu chuyển. Khát vọng sắp đến máu tươi cùng hủy diệt. Không có gào thét, không có gào thét. Chỉ có một tiếng nuột ngạt đến đủ để chấn vỡ sơn nhạc tiếng bước chân. Đông. Đại điệp như là mục nát mặt trống, kịch liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai. Đông. đậm đặc ngưng kết tử khí bị một cỗ không cách nào kháng cự cự lực thô bạo xé rách, gạt ra. Một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bóng ma, từ tuyệt đối trong hắc ám từng bước một đi ra. Mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều đang đau khổ rên rỉ, rạn nứt. Hải cốt nghiệt long, cái này đã không tầm thường hình động, mà là do vô số to lớn, trắng bệnh, che kín vết rách cùng ô uế đốm đen hồng hoàng cự thú hải cốt, bị dơ bẩn nhất tử khí cương ép hỗn hợp, ghép lại mà thành quái vật khổng lồ. Nó chủ thể là một đầu không cách nào tính ra nó chiều dài xương của sống, mỗi một tiết xương sống đều như là vắt ngang sơn lĩnh. Phía trên bao trùm lấy thật dày do ngưng kết máu đen cùng hư thối màng thịt tạo thành sền sệt làn da. Vô số vật mẹo cốt thứ từ hai bên xương sống cùng chỗ khớp nối đâm ra, như là địa ngục rừng rậm. Đầu của nó là do chí ít ba viên khác biệt hồng hoang cự thú xương sọ cưỡng ép đúc nóng mà thành, mơ hồ có thể thấy được vậy hẳn là một loại nào đó thái cổ ma biên, cự ngạc, cùng chỉ có một con mắt cự thú. Ba tấm to lớn chỉ còn lại có sâm bạch xương cốt cùng lưu lại gân đen miệng lớn đồng thời mở ra, lộ ra không đều giao thoa như là sườn đồi giống như răng nanh. Trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt lên xanh lét, đỏ sậm, tím đậm ba loại nhan sắc, lại đồng dạng tràn ngập vô tận tĩnh mịch cùng điên cuồng linh hồn tà diễm. Hai cánh của nó là hai mảnh che khuất bầu trời do vô số to lớn xương sườn cùng xương cánh hợp lại mà thành cốt dựng mặt quạt. Mặt quạt ở giữa bao trùm lấy rách nát không chịu nổi, chảy xuôi đùng huyết hư thối màn ra. Mỗi một lần vỗ đều cuốn lên làm cho không gian vặn vẹo tử vong cương phong. Trong gió sen lẫn vô số bị nó thôn vệ, cầm tù tại hải cốt trong khe hở oán hồn dít lên. Nó phân đôi, kéo lấy mấy chục đầu do khác biệt cự hình xương cùng lộn xộn mà thành, như là dãy núi xiềng xích giống như cái đuôi lớn. Phần đuôi là các loại bén nhọn cốt nhận cùng trọng truy. Hải cốt nghiệt long bẹn bẹn đứng ở nơi đó, trên người tán phát ra hỗn hợp hồng hoang hung sắt cùng cực hạn tử khí uy áp, liền vượt qua trước đó tất cả gặp phải sống chết dị thú tổng cộng. Chương 1609, một chữ chân ngôn, luôn xuất phát ủy. Chương 1609, một chữ chân ngôn, luôn xuất phát ủy. Băng hỏa song cực vực lồng ánh sáng tại dưới uy áp này ba động kịch liệt, thâm lam cùng xích hồng sen lẫn lưu quang điên cuồng lấp lóe, phát ra như là lưu ly sắp vỡ vụn giống như chói tai rên rỉ. Lồng ánh sáng mặt ngoài thậm chí bị áp lực vô hình đè ép ra mắt trần có thể thấy lõm, biên giới chỗ sinh sôi ra giống mạng nhện tinh mịn vết rách. Trận pháp nơi trọng yếu thương nô tử sắc mặt đổi biến, trong tay trận bản phát ra gấp rút rên rỉ, không tốt. Quái vật này uy áp đã thực chất hóa, song cực vực sức thừa nhận tới gần cực hạn. Hán điên cùng thôi động linh lực rót vào trận bản, ý đồ tu bổ vết nứt. Lăng ba tiên tử cùng xích diễm chân nhân đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm vực sâu biển lớn đạo ấn cùng phần tiên nói ấn quang mang tăng gọn, kết lực duy trì băng hỏa lồng ánh sáng cân bằng. Thâm lam hàn lưu cùng xích kim sóng lửa tại trong lồng ánh sáng mãnh liệt đối xứng, gian nan triệt tiêu lấy ngoại bộ ăn mòn ô bế tử khí. Cố Thanh ánh mắt lại xuyên thấu chấn động lồng ánh sáng, như là tia chớp khóa chặt nhiệt long tam khỏa giữa đầu viên kia thiêu đốt lên màu tím sẫm linh hồn tà diễm ma vượn sương sọ. Nơi đó, một đoàn bị tầng tầng ô bế hải cốt bao khỏa, không ngừng rung động đen kịt nhẽo thì tần ẩn lộ ra màu tím đen vầng sáng. Khả năng số lượng ba động cùng lúc trước thanh vũ thần ứng, cửu vĩ hồ hạch tâm không có sai biệt, lại mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Hạch tâm ở trung ương sương sọ. Cố Thanh quát khẽ tại mọi người trong thần thức nổ vang. Kẻ này chính là tử khí cưỡng ép hỗn hợp quái vật, nhìn như liền thành một khối, kỳ thực khớp nối cùng năng lượng tiết điểm hẳn là sơ hở. Thương nô tử, chỉ trệ kỳ quất cánh. Xích diễm, lang ba, áp chế nó ba đầu tà diễm. Mệnh lệnh đã bên dưới, đám người không có chút nào chần chờ. Thương nô tử trong tay trận quyết biến đổi, hiệu chuyển huyền cương trận bảng bạc linh lực không còn dùng cho ngạnh kháng uy áp, mà là hóa thành vô số đạo huyền ảo xiềng xích màu bạc, như là linh xà giống như bắn về phía nghiệt rồng che trời cốt dược chỗ khớp nối, y đổ quấn quanh qua kín. Xích diễm chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, phần thiên mâu rời tay bay ra, hóa thành một đầu gào thét xích kim hỏa long, lôi cuốn lấy tịnh thế phần thiên viêm cực hạn tịnh hóa chi lực, lao thẳng tới nghiệt rồng bên trái thiêu đốt xanh lét tà diễm cự ngạc đầu lâu. Lang ba tiên tử tố thủ dương nhẹ, huyền âm nhược thủy tùy lực lượng bản nguyên ngưng tụ thành ba đạo u lam băng phách trường thương, mang theo đông kết linh hồn hàn ý, bắn về phía bên phải thiêu đốt đỏ sậm tà diễm độc nhãn cự thú đầu lâu cùng trung ương tím đậm ma cái đầu lâu. Giống. Hai cốt nghiệt long cảm nhận được khiêu khích cùng uy hiếp, ba cái đầu đồng thời phát ra chấn vỡ hư không gào thét. Hỗn hợp có tử khí sóng âm như là ước vạn oan hồn dít lên, hung hăng đâm vào băng hỏa song cực vực bên trên. Giang giác. Lồng ánh sáng vết rách trong nháy mắt mở rộng. Huyền cơ tử, vô vi tán nhân chờ tu vi hơi yếu người sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra tơ máu. Xích diễm chân nhân hỏa long bị xanh lét tà diễm phun ra độc hỏa dòng lũ ngăn trở, phát ra kịch liệt thiêu đốt âm thanh. Lăng ba tiên tử hai đạo băng phách trường thương cũng bị đỏ sẫm tà diễm cùng tím đậm tà diễm phun ra ô hế hỏa trụ chặn đường, tan rã. Nhưng mà, ngay tại nghiệt long tam thủ lực chú ý bị phân tán, cốt dược bị thương nô tử xiển xích màu bạc ngắn ngủi chói buộc sát na. Cố Thanh động, hắn bước ra một bước sắp phá nát băng hỏa song cực vực, khí tức quanh người trong nháy mắt kéo lên to lớn thừa đỉnh phong cực hạn. Hắc tử kiếm trong tay hắn phát ra khát vọng uống máu hưng phấn tiêu dung, thân kiếm phức tạp ma văn sáng lên huyết quang màu đỏ tươi. Hắn cũng không bọt thẳng hướng cái kia khổng lồ như núi quái vật, mà là hai tay tại trước ngực kết xuất cổ lão mà uy nghiêm ấn quyết. Chính là từng tại thành vũ thần ưng, sâu độc điêu trên thân rực rỡ hào quang càn khôn chân thế ấn. Chấn. Một chữ chân ngôn, luôn xuất pháp ủy. Một phương phảng phất gánh chịu lấy chư thiên tinh thần, chất chứa hồng hoang vũ trụ sinh diệt chi lực to lớn màu vàng pháp ấn chống giống ngưng tụ. Chương 1610, Đại Thiên Kiếm Đạo Lục Tuyệt. Chương 1610, Đại Thiên Kiếm Đạo Lục Tuyệt. Pháp ấn này mặc dù bởi vì Cố Thanh tu là có hạn cùng thế giới khác biệt, kém xa thời kỳ toàn thịnh uy lực, nhưng nó ẩn chứa chấn áp và tà, đóng đô càn khôn chí cao pháp tắc, chính là ô bế tử khí tự nhiên khắc tinh. Màu vàng pháp ấn không nhìn không gian khoảng cách, mang theo làm cho vạn vật túi đầu uy hoàng thiên uy, ầm vang đánh tới hướng hải cốt nghiệt lòng trung ương viên kia thiêu đốt tím đậm tà diễm ma vượn sương sọ. mục tiêu trực chỉ xương sọ chỗ sâu cái kia rung động lấy tím sầm hạch tâm. Và anh, kim quang cùng tím đậm tà diễm, ô hế hải cốt mãnh liệt va chạm. Ánh sáng chói mắt cùng tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung, đem ngưng kết tử khí chi hải xé mở một cái cự đại chỗ trống. Hải cốt nhiệt long trung ương đầu lâu phát ra thống khổ đến cực hạn kêu rên, bao trùm ở trong tối tím hạch tâm ngoại vi nặng nề hải cốt bị càn khôn chấn thế ấn vĩ lực sụp ra đạo đạo vết rách, cái kia rung động lấy màu tím đen nhễu thịt rốt cục triệt để bại lộ tại Cố Thanh băng lãnh ánh mắt phía dưới. Cố Thanh trong mắt hàn quang tăng gọn, trong tay đen tử kiếm đã giơ lên, mũi kiếm ngưng tụ lại một chút phảng phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng thâm thúy hắc ám. Đại thiên kiếm đạo lục tuyệt, vận sức chờ phát động. Cố Thanh đột nhiên quát chói tai một tiếng, đen tử kiếm nhọn một điểm kia thâm thúy hắc ám bỗng nhiên nổ tung, cũng không phải là khuyết tán, mà là ngưng tụ thành một đạo cực nhỏ, cực sắc, phảng phất có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới, chôn vùi hết thảy sinh cơ màu đỏ tươi tơ máu. Tơ máu vô thanh vô tức, không nhìn không gian cùng khoảng cách cách trở, vô cùng tinh chuẩn đâm về hải cốt nhiệt long trung ương trên xương sọ cái kia bộc lộ ra điên cuồng rung động màu tím đen hạch tâm nhiễu thịt. Phốc phốc, một tiếng lột ngạt khiến người ta tim đập nhanh xuyên thấu tiếng vang lên. Màu đỏ tươi tơ máu không trở ngại chút nào quán xuyên tầng kia yếu kém phòng hộ da thịt, hung hăng đâm vào tím sẩm nhiễu thịt bên trong. Trong chốc lát, cuồng bạo, hỗn loạn, ẩn chứa vô tận tử vong cùng hủy diệt ý chí ô uế năng lượng từ chỗ thủng chỗ mãnh liệt phun tung tóe mà ra, như là màu tím nham tương, giống ngao ngao ngao. Hải cốt nhiệt long trung ương đầu lâu kêu rên trong nháy mắt cất cao đến đủ để đánh rách tạ tơi thương khung rít lên. Cái kia không còn là đơn thuần thống khổ, mà là hỗn hợp bị sâu kiến thương tới căn bản của nộ, cùng một loại nào đó bản nguyên bị tiết độc cực hạn bạo ngược. Toàn bộ hải cốt to lớn thân rồng đống nhiên hướng lên cong lên, như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng cuộc sống. Ba cái đầu đồng thời điên cuồng vung dậy, ba màu tà diễm như là mất khống chế núi lửa giống như phun ra ngoài. Màu tím đen tà diễm nơi trong yếu, bị giết tuyệt kiếm khí quán mặc vết thương tại kịch liệt lúc đích, bành trướng, ý đồ khép lại. Nhưng lục tuyệt kiếm khí ẩn chứa diệt tuyệt sát ý như là giỏi trong xương, điên cuồng ngăn mòn hạch tâm sinh mệnh lực, ngăn cản lấy khép lại. Thậm chí để cái kia rung động quang mang đều ảm đạm một cái chớp mắt. Nhưng mà, một kích chí mạng này cuối cùng không thể triệt để phá hủy hạch tâm. Nghiệt rồng sinh mệnh lực ương ngạnh đến vượt quá tưởng tượng. Nó khổng lồ tử khí dự trữ cùng hải cốt thân thể gánh vác bộ phận tổn thương, lục tuyệt kiếm khí tại xâm nhập hạch tâm nội bộ sau, lại bị một cỗ càng cổ lão, càng ngang ngược ý chí cưỡng ép cản trở, làm hao mòn. Đau nhức kịch liệt không những không thể giết chết nó, ngược lại như là hướng lăn trong dầu dội vào nước đá, triệt để dẫn nổ đầu hồng hoang cự thú này di hải hung hồn ngập trời hung tính. Hung diễm ngập trời, tử hải sôi trào. Không tốt, nó triệt để điên rồi. Thương Lô Tử sắc mặt kỳ biến, trong tay trận bản quang mang cùng thiểm, liều mạng đem lung lay sắp đổ cựu chuyển huyền cương trận uy năng thôi phát đến cực hạn. Xanh đậm huyền âm cùng xích hồng phần thiên sen lẫn lồng ánh sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng thân ngân, mặt ngoài vết rách tại tử khí trùng kích cùng nhiệt long uy ép song trọng tác dụng dưới, giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Chương 1611, chiến cuộc băng tán. Chương 1611, chiến cuộc băng tán lui. Tản ra, trận pháp không chịu nổi. Xích diễm chân nhân râu tóc đều dựng, phần thiên mô bộc phát ra chói mắt kim hồng quang mang, nghiêm nghị giống to. Lời con chưa dứt, ầm ầm, hải cốt nhiệt long cái kia khổng lồ vô địch thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới đập xuống. Cũng không phải là đơn giản rơi xuống, mà là mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lôi cuốn lấy sôi trào giống như là biển gầm sền sệt từ khí, cùng nó ba cái đầu phun ra ra hủy diệt dòng lũ. Trung ương đầu lâu cái kia màu tím đen tà diễm không còn là hỏa diễm hình thái, mà là hóa thành một đạo cô động đến cực hạn, tản ra yên diệt khí tức hủy diệt của sáng, mục tiêu trực chỉ vừa mới phát ra đòn đánh mạnh nhất, khí tức hơi có hạ xuống Cố Thanh. Bên trái tản ra băng làm tà diễm đầu lâu, phun ra ra chính là đông kết linh hồn luồng không khí lạnh. Cũng không phải là băng xương, mà là đem không gian tính cả tử khí cùng một chỗ ngưng kết tinh hóa khủng bố nhiệt độ thấp thổ tức. Phạm vi bao phủ lăng ba tiết tử, huyền cơ tử cùng bọn hắn khu vực phụ cận, ý đồ băng phong hết thể sinh cơ. Phía bên phải phát ra xanh biếc tà diễm đầu lâu, dâng trào ra chính là tràn ngập mục nát, khí tức suy bại ôn dịch đám mây độc. Xên xẹt xương mù màu xanh lá mang theo gây mũi hôi thối, ẩn chứa ăn mòn linh lực, thủ hóa huyết đục cốt tủy kịch độc. Quần quần nhào về phía xích diễm chân nhân, thương Ngô tử cùng chỗ xa xa gió lạnh, lùa đỏ bọn người. Cùng lúc đó, nó cái kia do vô số to lớn hồng hoang xương thú ghép lại mà thành cái đuôi lớn, lôi cuốn lấy xé rách không gian rít lên, mang theo vạn quân chi lực. Hoành tạo thiên quân giống như quất hướng đội ngũ dày đặc nhất phía bên phải khu vực. Cốt dược càng là điên cuồng bổ, mỗi một lần đánh ra đều cuốn lên đủ để xé rách kim thạch, hô tạp cốt thứ sắc bén tử khí phong bạo, không khác biệt quét sạch toàn bộ chiến trường. Băng hỏa song cực vực lồng ánh sáng, tại cái này toàn phương vị, không góc chết cuồng bạo đả kích xuống, như là yếu ớt như lưu ly ẩm vang sụp đổ. Thâm lam cùng xích hồng quang mang trong nháy mắt ảm đạm, tiêu tán, hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng bị mãnh liệt tử khí thôn vệ. Kinh khủng sóng xung kích hỗn hợp có ba màu tà diễm, tử khí triều dâng, cốt thứ phong bạo, tạo thành một đạo quét sạch hết thảy hủy diệt chi hoàn. Hung hăng đâm vào mỗi người trên thân. Phúc, ách a, coi chừng. Mặc dù tất cả mọi người là đại thừa kỳ đỉnh tiêm tu sĩ, tại cỗ này viễn siêu trước đó hủy hải ma xà cùng minh viêm họa đấu lực lượng hủy diệt trước mặt, cũng lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Trừ Cố Thanh thân hình thoát một cái, cưỡng ép ổn định, quanh thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, ngạnh sinh sinh tại hủy diệt cột sáng gần người trước xé rách không gian bên cạnh rời đi đi. Những người còn lại đều là như gặp phải trọng truy, bị lực lượng cuồng bạo hung hăng tung bay, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt phân tán ra đến. Như là trong cuồng phong lá rụng giống như bị ném tử khí chi hải khác biệt nơi hẻo lánh. Chiến cuộc băng tán, từng người tự chiến. Hải cốt nhiệt long cái này nén giận một kích, không chỉ có phá hủy đoàn đội dựa vào sinh tồn phòng ngự lĩnh vực, càng bằng vào nó vô cùng to lớn hình thể cùng toàn phương vị công kích, ngạnh sinh sinh đem 9 người chia cắt ra đến, tạo thành mấy cái lớn nhỏ không đều độc lập chiến trường. mỗi cái chiến trường đều gặp phải nghiệt thân rồng thể một bộ phận chí mạng uy hiếp, hung hiểm và phần. Lăng Ba tiên tử cùng Huyền Cơ tử bị đầu trái băng lam tà diễm thổ tức trọng điểm chiếu cố. Hai người bị sóng xung kích tung bay phương hướng, vừa vặn ở vào thổ tức bao trùm hoạch tâm biên giới. Huyền âm nhược thủy ngưng nguyên giới bích. Lăng Ba tiên tử rõ ràng quát một tiếng, tại bay ngược bên trong cưỡng ép ổn định thân hình, hai tay kết ấn. Màu xanh đậm huyền âm nhược thủy trong nháy mắt tại nàng cùng Huyền Cơ tử trùng quanh hình thành một đạo xoay tròn cấp tốc hình khuyên màn nước. Màn nước tiếp xúc đến băng lam thổ tức trong nháy mắt, phát ra rợn người tiếng tách tách. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đông kết, biến dày, tạo thành một đạo dày đặc hình khuyên băng sơn hàn rào. Chương 1612, Phần Thiên nói ấn tịnh thế viêm vọng. Chương 1612, Phần Thiên nói ấn tịnh thế viêm vọng. Hàng rào này mặc dù ngăn trở chí mạng nhiệt độ thấp thổ tức, nhưng cũng đem bọn hắn hai người vây ở cái này băng hàn tử vực trung tâm. Kinh khủng nhiệt độ thấp xuyên thấu qua băng bích chảy vào, ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên bùng nổ. Càng đáng sợ chính là, Nghiệt Long bên trái viên kia bao trùm lấy U Lam băng tinh đầu lâu, đã thay đổi tới, băng lãnh cự nhãn khóa chặt trong băng bích hai người. Nó mở ra miệng lớn, đạo thứ hai càng thêm cô đọng, ẩn chứa độ không tuyệt đối cùng linh hồn đông kết chi lực băng lam trùm sáng ngay tại cấp tốc hội tụ. Huyền Cơ đạo hữu, nhiều nó thần thức. Lăng Ba tiên tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ sắc bén. Nàng hai tay đặt tại trên băng bích, toàn lực chuyển vận huyền âm chân nguyên duy trì hàng rào, đồng thời mi tâm biên kia màu xanh đậm vực sâu biển lớn đạo ấn quang mang lưu chuyển, ý đồ câu thông chúng quanh tử khí chi hải bên trong mỏng manh thủy nguyên chi lực. Minh mạch, bắt quái diễn trời, ly hỏa đốt tâm. Huyền Cơ tử cố nén nội phủ chấn động, đem kiếm bắt quái đông nhiên ném không trung. Mặt kính quang hoa đại phóng, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi tám loại quẻ tượng phi tốc xoay tròn, cuối cùng cách quẻ quang mang đại thịnh. Một đạo nóng bỏng không gì sánh được, cũng không phải là thực thể hỏa diễm, mà là trực tiếp tiêu đốt thần hồn ly hỏa thần quang, như là vô hình mũi tên, bắn về phía Nghiệt Long đầu trái con mắt. Nghiệt Long mắt trái u quang lóe lên, đầu lâu có chút bị lệch, cái kiêng ngưng tụ băng làm chùm sáng tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt. Ly hỏa thần quang đánh trúng nó bao trùm băng tinh mí mắt, phát ra tiếng xèo xèo vang, bốc lên khói xanh. Dù chưa có thể xuyên thấu nó mạnh mẽ phòng ngự, nhưng này trực thấu thần hồn phòng làm cho nó phát ra tức giận gầm nhẹ, công kích tiết tấu bị đánh loạn. Cơ hội tốt. Lăng Ba tiên tử ánh mắt ngưng tụ, thừa dịp Nghiệt Long phân thần, hai tay ấn quyết lại biến. Vượt sâu biển lớn đạo ấn khát nước ba ngày, ngừng. Vờn quanh băng sơn hàng rào đống nhiên hướng vào phía trong co vào, cô động, hóa thành một thanh to lớn vô cùng xanh đậm băng tinh trường thương. Mũi thương lóe ra đông kết vạn vật hàn mang, chủ động đâm về Nghiệt Long tay trái hàm dưới. Mà tại một bên khác, Xích Diễm chân nhân cùng Thương Nô tử thì lâm vào phía bên phải đầu lâu phun ra xanh biếc ôn dịch đám mây độc bên trong. Độc này mây không chỉ có sền sệt hôi thối, càng có mãnh liệt tính ăn mòn cùng linh lực ô nhiễm hiệu quả, hộ thể linh quang ở tại ăn mòn bên dưới phi tốc cảm đạo. Phần Thiên nói ấn tịnh thế biên vọng. Xích Diễm chân nhân gầm thét, trong tay Phần Thiên mâu vũ động như máy xay gió, một cái cự đại thiêu đốt lên tinh khiết kim hồng liệt diễm hỏa diễm luân bàn tại quanh người hắn hình thành. Luân bàn xoay tròn cấp tốc, đem đến gần đám mây độc đốt cháy tinh hóa, phát ra tứ tứ tiếng vang, dâng lên cô lớn tanh hôi khói đen. Nhưng độc này mây phảng phất vô cùng vô tận, tình thế viêm vòng quang mang cũng tại khí độc ăn mòn bên dưới dần dần ảm đạm, Xích Diễm chân nhân sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Thương Nô tử tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Bản thân hắn am hiểu hơn trận pháp cùng phòng ngự, chính diện đối cứng không phải nó sở trường. Tại đám mây độc cùng sóng xung kích bên dưới, hắn khí huyết sôi trào, bảy trận trận kỳ đều tản mát hơn phân nửa. Càng chết là, Nghiệt Long cái kia hành tạo thiên quân cốt vĩ khổng lồ, nó cuối cùng như là công thành truy giống như to lớn cấp xương, chính mang theo xé rách không khí nổ đùng, hướng phía hắn cùng Xích Diễm chân nhân vị trí đập mạnh xuống tới. Bóng ma trong nháy mắt bao phủ, cựu chuyển huyền cương, tu Thương Nô tử mục tí một nước, không để ý thương thế, cưỡng ép thôi động bí pháp. Tản mát tại phụ cận mấy cái chủ trận kỳ phát ra bù bù, trong nháy mắt bay trở về, ở trên đỉnh đầu hắn cưỡng ép ngưng tụ ra một cái rút nhỏ mấy lần, quang mang ảm đạm huyền cương hộ thuẫn. Xích Diễm đạo hữu, Thương Nô tử gào thét, hắn biết cái này đội vàng ngưng tụ tiểu thuẫn tuyệt khó ngăn cản cốt vĩ cho kích. Chương 1613, Phần Thiên chín đòn có nhận. Chương 1613, Phần Thiên chín đòn có nhận. Cho lão phu phá. Xích Diễm chân nhân râu tóc chuẩn bị dựng thẳng, trong mắt kim hồng hỏa diễm tiêu đốt. Hắn từ bỏ bộ phận đối với độc vân phong ngự, đem Phần Thiên mâu giơ cao khỏi đầu, thân mâu trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất muốn hòa tan bình thường, mũi mâu ngưng tụ lại một chút chói mắt muốn mù trắng loa qua mang. Phần Thiên chín đòn có nhận. Cả người hắn hóa thành một đạo xé rách độc vân kim hồng lưu tinh, lấy quyết tuyệt chi thế, đón cái kia đập xuống to lớn khớp xương ngang nhiên đâm tới. Mũi mâu điểm này trắng loa qua mang, ẩn chứa Phần Thiên mâu cực hạn nhất xuyên tấu cùng tịnh hóa chi lực. Oanh! Trắng loa mũi mâu cùng trắng bệnh khớp xương mãnh liệt va chạm. Thời gian phảng phất đọc lại một cái chớp mắt, lập tức là đỉnh thai nhức góc bạo tạc. Cơn bạo sóng xung kích đem chung quanh độc vân đều thành không một mảng lớn. Xích Diễm chân nhân như đạn pháo bắn ngược mà quay về, đập đầm ầm nhập cháy đen đại địa, ném ra một cái hố sâu, Phần Thiên mâu rời tay bay ra. Trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, cánh tay phải hiện ra mất tự nhiên và mẹo, hiển nhiên xương cốt đứt từng khúc. Nhưng này thế đại lực trầm cốt vi cũng bị cái này liều mạng một kích ngạnh sinh sinh ngăn trở. Mũi mâu quán xuyên khớp xương mặt ngoài cứng rắn tầm nham thạch cùng hài cốt, lưu lại một cái cháy đen độc sâu. Nóng bỏng tịnh thế viêm lực tại nội bộ điên cuồng tiêu đốt phá hư, để cái kia khớp xương run rẩy kịch liệt, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Nghiệt rồng phía bên phải đầu lâu phát ra bị đau gào thét. Thương Nô tử thừa cơ ra cố đỉnh đầu huyền cương hộ thuẫn, tạm thời ổn định trận cước. Nhưng nhìn xem trong hố sâu trọng thương Xích Diễm, cùng một lần nữa tràn ngập tới độc vân, tim của hắn nhưng cũng đi theo chìm đến đáy cốc. Mấy người khác tình huống đồng ý không thể lạc quan. Lãnh Phong, Huyết Sát lão quái, Hồng Tiêu cùng Vô Vi tán nhân bốn người bị Nhiệt Long phiến động cốt dục nhấc lên tử khí phong bạo cùng cốt thứ dòng lũ tách ra. Bốn người mặc dù khoảng cách xa hơn một chút, không có bị đầu lâu phun ra trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng gặp phải lại là phạm vi càng lớn, dày đặc hơn vật lý cắt chém cùng tử khí ăn mòn. Kiếm phá thương khung ngàn phong. Lãnh Phong thân ở trung tâm phong bạo, ánh mắt sắc bén như ưng. Trong tay hắn phong cách cổ xưa trường kiếm trong nháy mắt phân hóa gian lận trăm đạo lăng lệ vô địch kiếm khí, cũng không phải là hộ thể, mà là tinh chuẩn đón lấy bốn phương tám hướng kích xạ mà đến cốt thứ sắc bén. Đinh đinh đương đương sắt thép va chạm tiếng vang thành một mảnh, tia lửa tung tóe. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn đập bay hoặc chặt đứt một cây cốt thứ, tại Lãnh Phong chúng quanh tạo thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không. Nhưng hắn thân hình tại phong bạo trùng kích vào vẫn như cũ không ngừng lùi lại, sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Huyết sát lao quái gầm thét liên tục, quanh thân huyết quang cuộn cuộn, ngưng tụ thành một mặt to lớn không ngừng lưu động xoay tròn vòng xoáy màu máu tâm chắn. Vạn hoa máu cương, cốt thứ bắn vào huyết thuẫn, như là châu đất xuống biển, bị sền sệt huyết sát chi lực ăn mòn, giảm tốc độ, làm hao mòn. Nhưng vòng xoáy này cũng đang không ngừng thu nhỏ, ảm đạm, huyết sát lao quái râu tóc sôi sụp, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Hồng Tiêu thân pháp nhất là linh động, như là như xuyên hoa hồ điệp tại cốt thứ giữa khe hở du tẩu. Trong tay hai đầu hồng lăng pháp bảo vũ động như rồng, khi thì mềm dẻo giảm lực, khi thì cương mãnh như roi, đem đánh tới cốt thứ cuốn bay cốt nát. Nhưng phong bạo càng ngày càng mạnh, nàng hoạt động không gian bị kịch liệt áp xúc, hiện tượng hoàn sinh. Vô Vi tán nhân nhất là chật vật, hắn am hiểu thôi diễn cùng phụ trợ, chính diện phòng ngự yếu kém. Một mặt thanh ngọc tiểu thuẫn che ở trước người, tại dày đặc cốt thứ bắn trụm bên dưới quang mang cấp tốc cảm đạm, mặt thuẫn đã che kín vết rách. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, ý đồ thi triển độn thuật thoát ly. Nhưng tử khí trong gió lốc không gian hỗn loạn, độn pháp khó mà có hiệu quả, mắt thấy là phải bị cốt thứ bao phủ. Chương 1614, đa tạ tiên tử. Chương 1614, đa tạ tiên tử. Vô Vi đại bạn. Hồng Tiêu liếc thấy Vô Vi tán nhân nguy cơ, quát một tiếng, một đạo hồng lăng như linh xà giống như bắn ra, cuốn lấy eo của hắn ra sức kéo một phát. Vô Vi tán nhân hiểm lại càng hiểm đất bị kéo ra, vị trí trước kia trong nháy mắt bị mấy chục cây cốt thứ xuyên thủng. Đa tạ tiên tử. Vô Vi tán nhân chưa tỉnh hồn. Bốn người miễn cưỡng tập hợp một chỗ, khó khăn tại phong bạo cùng cốt thứ trong dòng lũ trèo trống. Tại mọi người ở trong, có lẽ chỉ có Cố Thanh tình huống khá tốt một chút. Bất quá hắn làm duy nhất chính diện đối cứng Nhiệt Long hạch tâm cũng cho người trọng thương, tự nhiên cũng hấp dẫn Nhiệt Long lớn nhất cừu hận cùng công kích mạnh nhất. Cái kia đạo màu tím đen hủy diệt của sáng, mang theo chôn vùi hết thể khí tức, gắt gao khóa chặt hắn. Tại cô sáng gần người trong nháy mắt, Cố Thanh thân ảnh phảng phất mơ hồ một chút, lấy một loại gần như bước nhảy không gian giống như quỷ dị thân pháp hiểm hiểm tránh đi. Hủy diệt của sáng sát hắn tàn ảnh đánh vào phía dưới ngưng kết tử khí chi hải, vô thanh vô tức tan ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Biên giới lưu lại chôn vùi năng lượng màu tím đen. Cố Thanh đứng ở hư không, đen tử kiếm chỉ xéo mặt đất, khí tức trầm ngưng như núi. Hắn cũng không đi xem những chiến trường khác, băng lạnh ánh mắt như là tinh mật nhất máy quét, gắt gao tập trung vào trung ương trên đầu lâu cái kia bị giết tuyệt kiếm khí quấn mặc, ngay tại điên cuồng lúc nhích dí đồ khép lại tím sầm hạch tâm. Miệng vết thương, màu đỏ tươi lục tuyệt kiếm khí như là như giỏi trong xương, cùng màu tím đen ô hế năng lượng kịch liệt đối kháng, an mòn, ngăn cản lấy nó hoàn toàn khép lại, nhưng cũng làm cho hạch tâm kia rung động quang mang càng thêm cuồng bạo, càng thêm nguy hiểm. Nghiệt Long trung ương đầu lâu cự nhãn gắt gao tiếp cận Cố Thanh, tràn đầy oán độc cùng ngang ngược. Nó không còn phun ra cổ sáng, mà là đột nhiên mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng im ắng gào thét. Cái này gào thét cũng không phải là sóng âm, mà là một đạo trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện tinh thần trùng kích. Ông Cố Thanh chỉ cảm thấy thức hải như là bị ức vạn dễ cương châm đồng thời toàn âm, mắt tối sầm lại, thần hồn kịch chấn. Nếu không có hắn tu vi đã đạt đại thừa biên mãn, thần thức cô động không gì sánh được, lại có huyền cực thánh đạo có thể dùng đến vững chắc tâm thần, lần này liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Dù là như vậy, thân hình hắn cũng kịch liệt nhoáng một cái, khí tức xuất hiện sát na hỗn loạn. Ngay tại sát na này, Nghiệt Long thân hình khổng lồ kia cho thấy cùng hình thể không hợp tốc độ kinh khủng. Một cái bao trùm lấy nặng nề, che kín gai nhọn cốt giáp cự trảo, mang theo xé rách không gian rít lên, như là sụp đổ sơn nhạc, hướng phía Cố Thanh vào đầu đập xuống. Trảo phong chưa đến, cái kiêm ngưng kết tử khí đã bị gạt ra, hình thành một mảnh khu vực chân không. Cố Thanh con người đột nhiên co lại. Tinh thần trùng kích dư ba còn tại ảnh hưởng phản ứng của hắn, một trảo này tới quá nhanh, quá mạnh. Càn Khôn Định phát ấn. Trong lúc đội vã, Cố Thanh tay trái kết ấn, hướng phía đập xuống cự trảo lẳng không ấn xuống. Một đạo cô động huyền hoàng pháp ấn rời tay bay ra, trong nháy mắt phóng đại, khắc ở cự trảo lòng bàn tay. Vâng. Pháp ấn cùng cốt trảo va chạm, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang. Càn Khôn Định pháp ấn ẩn chứa chân áp, định trệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, để cái kia đủ để đập nát sơn nhạc cốt trảo trên không trung xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ, phản phất đặt tại một bức vô hình tràn ngập có dạng trên vách tường. Nhưng cũng vẹn vẹn một cái chớp mắt, pháp ấn quang mang cùng tiệm, lập tức cầm vang phá toái. Cốt trảo chỉ là có chút dừng lại, thế đi hơi chậm, vẫn như cũ mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đập xuống. Nhưng một cái chớp mắt này ngưng trệ, đối với Cố Thanh mà nói đã đầy đủ. Đại Thiên Kiếm đạo thuần ảnh, Cố Thanh thân ảnh như là cái bóng trong nước giống như một trận mơ hồ. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo cơ hồ ngưng thực tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng. Chương 1615, chuyển di tổn thương. Chương 1615, chuyển di tổn thương ầm ầm. Cốt trảo hung hăng đập vào Cố Thanh lưu lại tàn ảnh bên trên, lực lượng cùng bạo đem khu vực này tử khí triệt để đánh nổ, hình thành một cái cự đại lõm, sóng xung kích tàn phá bờ bãi. Tàn ảnh ứng thanh mà nát. Cố Thanh xuất hiện tại khoảng cách an toàn, sắc mặt trắng nhợt. Vừa rồi tinh thần trùng kích tăng thêm đội vàng thi triển càn khôn định pháp ấn cùng tuấn ảnh kiếm thức, tiêu hao không nhỏ. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm băng lãnh sắc bén, tốt nghiệt xúc. Tinh thần trùng kích phối hợp vật lý đã kích hoạt tâm khép lại tốc độ viễn siêu mong muốn, Lục Tuyệt kiếm khí hoàn toàn chính xác còn tại ăn mòn, nhưng nó tử khí dự trữ quá to lớn trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh, trong nháy mắt phân tích chiến trường toàn cục. Đồng đội bị chia cắt, riêng phần mình lâm vào khẩu chiến, băng hỏa song cực bực phá toái, xích diễm thụ thương, chỉnh thể thế cục cực độ bất lợi. Nhất định phải nhanh tìm tới đánh tan hạch tâm phương pháp, nếu không một khi có người chống đỡ không nổi, chính là toàn tuyến sụp đổ. Hạch tâm bị giết tuyệt trọng thương sau sinh ra dị biến tựa hồ tại chuyển di tổn thương. Cố Thanh bén nhạy quan sát được, khi đầu trái bị lăng ba băng thương đâm trúng hàm dưới lúc, trung ương hạch tâm rung động tần suất tựa hồ có cực kỳ nhỏ đồng bộ hỗn loạn. Khi phía bên phải khớp xương bị xích diễm quán nhật một kích đâm xuyên lúc, hạch tâm vết thương ô hế năng lượng dâng trào cũng trầm trọng hơn một phần. Thì ra là thế. Ba đầu ba hạch, nhìn như độc lập, kỳ thực đồng nguyên một thể. Tổn thương có thể bộ phận chia sẻ chuyển di. Cố Thanh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt. Khó trách Lục Tuyệt không thể một kích chí mạng. Nó dùng toàn bộ thân thể tử khí cùng mặt khác hai cái đầu lực lượng chia sẻ hạch tâm tổn thương. Ngay tại Cố Thanh thấy rõ nhiệt rồng nhược điểm trong nháy mắt, một chỗ khác chiến trường chuyển đến chuyển cơ. Bị vây ở băng phong tuyệt vực lăng ba tiên tử cùng huyền cơ tử, bắt lấy nhiệt rồng tay trái bị huyền cơ tử ly hỏa thần quang đốt bị thương thần hồn, lại bị lăng ba băng thương đâm tới trong nháy mắt đứng không. Xích diễm. Ngay tại lúc này, lăng ba tiên tử thanh âm thanh lãnh xuyên thấu tử khí gào thét, mang theo kiên quyết. Nàng mi tâm vực sâu biển lớn đạo ấn trước nay chưa có sáng tỏ, hai tay ấn quyết biến ảo, không còn là thuần túy hàn băng, mà là dẫn động thâm tàng tại huyền âm nhược thủy bản nguyên bên trong cái kia một tia bao dung cùng đồng hóa chi lực. Nàng đem ăn mòn mà đến nồng đậm tử khí, cưỡng ép chuyển hóa làm băng lãnh thủy nguyên, mặc dù ô uế, lại tạm thời không thể làm gì. Một bên khác, trong hồ sâu, trọng thương xích diễm chân nhân nghe được kêu gọi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Hắn không nhìn cánh tay phải đau nhức kịch liệt, tay trái nắm vào trong hư không một cái, tuột tay phần thiên mâu phát ra một tiếng bù bù, trong nháy mắt bay trở về trong tay hắn. Phần thiên. Xích diễm chân nhân tiếng gào thét vang vọng tử khí chi hải, cánh tay trái cơ bắp sôi sục, đem toàn thân còn sót lại tính cả phần thiên nói trong ấn ẩn chứa tịnh thế viêm lực điên cuồng rót vào bay ngược mà bay về phần thiên mâu. Trọng thương cánh tay phải vô lực rủ xuống, nhưng cánh tay trái chấp mâu tư thái lại mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Thân mâu trong nháy mắt trở nên xích hồng nóng hổi, phảng phất mới từ trong lò luyện lấy ra, mũi mâu càng là ngưng tụ lại một chút chói mắt muốn mù trắng loa quan mang. Đúng là hắn từng dùng để trọng thương minh viêm hòa đấu, nổ đoạn huyền quy khớp nối liều mạng sát chiêu, phần thiên chín đòn có nhật. Hắn không chút do dự, mục tiêu trực chỉ nghiệt rồng phía bên phải đầu lâu phun ra đám mây độc đầu mượn. Tấm kia mở che kín răng nanh miệng lớn chỗ sâu, nơi đó chính là tà diễm phun trào, tử khí cùng ôn dịch độc trướng phun trào hải tâm. Giống. Nghiệt rồng phía bên phải đầu lâu phát giác được cái này đến từ phía dưới ẩn chứa cực hạn tịnh hóa chi lực uy hiếp. Đông nhiên muốn khép lại miệng lớn, đồng thời cái kia quét ngang bị ngăn trở cốt vĩ cũng lần nữa giơ lên, ý đồ trở về thủ. Chương 1616, cho lão phu phá nhà. Chương 1616, cho lão phu phá nhà. Nhưng ngay lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, huyền âm nhược thủy ngưng nguyên khóa. Lăng ba tiên tử thanh âm băng lãnh như là hàn tuyển chảy xuôi. Nàng thừa dịp nghiệt long tay trái bị huyền cơ tử ly hỏa thần quang đốt bị thương thần hồn, lại bị chính mình băng thương đâm tới hàm dưới mà phân thần một sát na, đem điều khiển huyền âm nhược thủy trong nháy mắt chuyển hóa. Không còn là tấn công địch băng thương, mà là hóa thành mấy đạo xanh đậm gần đen tản ra độ không tuyệt đối hàn ý xiển xích đỏ ánh, như là có được sinh mệnh giống như, vô cùng tinh chuẩn cuốn lên nghiệt long phía bên phải đầu lâu hàm dưới cùng cái cổ khớp nối. Giang giác, giang giác. Cực hàn chi lực trong nháy mắt lan tràn, nghiệt long phía bên phải đầu lâu động tác đống nhiên cứng đờ. Cái kia ý đồ khép kín miệng lớn bị cưỡng ép khép lại động tác xuất hiện chí mạng chỉ trệ. Băng tinh tại hài cốt cùng thị thối bên trên phi tốc ngưng kết, mặc dù không cách nào hoàn toàn giam cầm quái vật khổng lồ này, nhưng trong chớp nhoáng này trói buộc, là xích diễm chân nhân sáng tạo ra duy nhất cũng là tốt nhất tiến công cửa sổ. Cho lão phu phá nha. Xích diễm chân nhân trong mắt kim hồng hỏa diễm tiêu đốt đến cực hạn, thậm chí tràn ra khỏe mắt, hóa thành hai đạo biệt lửa. Cả người hắn hóa thành một đạo xé rách sền sệt độc trướng cùng tử khí kim hồng lưu tinh, không nhìn tự thân trọng thương, không nhìn kịch độc căn mọn, lấy tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên giống như quyết tuyệt tư thái, đem phần thiên mâu tính cả một điểm kia xí bạch qua mang, hung hăng xuyên vào nghiệt long phía bên phải đầu lâu bị ép mở ra. Không cách nào khép kín miệng lớn chỗ sâu. Phốc phốc. Trắng loa mũi mâu như là nung đỏ que hàn đâm vào thịt thối, thật sâu chui vào. Ầm ầm. Không cách nào hình dung khủng bố bạo tạc tại nghiệt long phía bên phải đầu lâu trong miệng bộ bộc phát. Phần thiên chín đòn ẩn chứa là phần thiên mâu cực hạn nhất lực xuyên thấu cùng tịnh thế viêm lực cuồng bạo nhất tịnh hóa bạo tạc. Nghiệt long phía bên phải trong đầu lâu phảng phất trong nháy mắt bị nhét vào một viên mặt trời nhỏ. Ngao. Thê lương đến biến hình gào thét từ nghiệt long phía bên phải trong đầu lâu gạt ra. Nó toàn bộ đầu lâu bỗng nhiên ngửa về đằng sau lên, miệng lớn không cách nào khống chế địa lại dương, tím sậm, xanh biếc. Băng lam hỗn tạp ô hế năng lượng hỗn hợp có bị tịnh thế viêm lực đốt cháy khét thịt thối thoái cốt, như là vỡ đê dòng lũ giống như cuồn phún mà ra. Nó mắt phải thiêu đốt xanh biếc tà diễm trong nháy mắt tảm đạm, chập chờn, cơ hồ dập tắt. Thân thể cao lớn bởi vì cái này đến từ nội bộ khủng bố trùng kích mà kịch liệt run rẩy. Liên đối trung ương cùng đầu trái cũng phát ra thống khổ cộng minh tê minh. Xích diễm chân nhân một kích công thành, bị to lớn lực phản chấn lần nữa hung hăng bắn bay, như là giống như diều đứt dây đánh tới hướng phương xa. Phần thiên mâu tổ tay, thật sâu đính tại nơi xa cháy đen trên mặt đất. Thân mâu trắng loa quang mang chậm rãi ảm đạm. Bản thân hắn thì triệt để ngất đi, khí tức yếu ớt. Thương Lô Tử đỉnh lấy lung lay sắp đổ huyền cương hộ thuẫn, liều linh phóng tới xích diễm chân nhân rơi xuống phương hướng. Nghiệt long phía bên phải đầu lâu bị thương nặng, phun ra ôn dịch đám mây độc đống nhiên yếu bớt, hỗn loạn, tạm thời không cách nào hình thành hữu hiệu uy hiếp, cái này cho Thương Ngô Tử cứu viện cơ hội. Chiến trường hải tâm, Cố Thanh trong mắt hàn quang tăng gọn. Xích diễm chân nhân cái này liều mạng một kích, không chỉ có trọng thương nghiệt long bên phải, càng làm cho hắn nghiệm chứng phỏng đoán, Khi bên phải nội bộ phát sinh kịch liệt bạo tạc lúc, trung ương đầu lâu cái kia tím sầm hạch tâm rung động xuất hiện cực kỳ rõ ràng kịch liệt chập trùng. Miệng vết thương ô hế năng lượng dâng trào cũng đột nhiên tăng lên, lục tuyệt kiếm khí ăn mòn phảng phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc, đột nhiên hướng vào phía trong xâm nhập một đoạn. Quả nhiên đồng nguyên một thể, thương nó thủ, thức thương nó hạch. Cố Thanh trong lòng lại không chần chờ. Xích Diễm chân nhân cùng Lăng Ba tiên tử dùng máu và lửa sáng tạo cơ hội, chớp mắt là qua. Hắn nhất định phải bắt lấy cái này Nghiệt Long ba đầu bị thương, hạch tâm phòng ngự dao động chí mạng trong nháy mắt. Chương 1617, ba đầu đồng nguyên chương 1617, ba đầu đồng nguyên Cố Thanh thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cũng không phải là độ thuật, mà là đem Đại Thiên kiếm đạo thuần ảnh thôi phát đến cực hạn sau sinh ra thị giác đứt gãy. Cả người hắn hóa thành một đạo xé rách ngưng kết tử khí màu đỏ tươi tơ máu, mục tiêu trực chỉ Nghiệt Long trung ương trên đầu lâu cái kia kịch liệt rung động, tà diễm dâng trào tím sầm hạch tâm. Đem tử kiếm phía trước, mũi kiếm một điểm kia thôn vệ tia sáng hắc ám cấp tốc phóng đại, chính là Đại Thiên kiếm đạo sát chiêu. Lục Tuyệt, Thương Nô, khóa kín có dự. Cố Thanh lợi dụng thần niệm phát ra mệnh lệnh, trong nháy mắt đâm vào chính kiệt lực cứu viện Xích Diễm chân nhân Thương Nô tử thức hải. Cựu truyền huyền cương chói rồng cái quọng. Thương Nô tử không chút do dự, thậm chí không kịp xem xét Xích Diễm chân nhân tình huống, cưỡng ép lịch chuyển còn sót lại trợ lực. Tàn mát các nơi trận kỳ vụ vụ rung động, mấy đạo cô động như huyền thiết xiển xích xanh đậm cổ sáng phá vỡ ố hế tử khí, tinh chuẩn cuốn lên Nghiệt Long điên cuồng vỗ to lớn cốt dự khâm nối. Dây xích ánh sáng có bảo, Nghiệt Long thân thể cao lớn đột nhiên trầm xuống, cốt dự vỗ tử khí phong bạo vì đó chi trệ. Huyền cơ, loạn nó thần. Cố ảnh tái hiện, Cố Thanh đã lấn đến gần Nghiệt Long trung ương đầu lâu ngàn mét bên trong, tính hủy diệt tà diễm quang trụ lần nữa khóa chặt hắn. Bát quái diễn trời, ly khảm tương xung. Huyền cơ con kiếm bát quái ánh sáng tăng gọn, ly hỏa cùng khảm nước quẻ tượng chi lực xen lẫn thành một cỗ hỗn loạn ngược dòng, hung hăng đụng vào Nghiệt Long trung ương đầu lâu thiêu đốt lên tím sẩm tà diễm cự nhãn. Nghiệt Long cái kia tràn ngập bạo ngược hủy diệt ý chí khổng lồ tinh thần, bị bất thình lình ngược dòng trùng kích đến có chút cứng lại. Sắp phun trào tà diễm quang trụ xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi hỗn loạn. Cái này cứng lại, chính là sinh cùng tử giới hạn. Lãnh Phong, Cố Thanh thét ra lệnh vang lên lần nữa. Minh Bạch. Lãnh Phong trong mắt lệ mang lóe lên, hắn sớm đã vận sức chờ phát động. Tại phong bạo cốt thứ bên trong vững như đá ngầm thân ảnh đống nhiên mơ hồ, trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm bộc phát ra đâm thủng bầu trời sắc bén ánh sáng. Hắn không có công hướng hạch tâm, mà là nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xuyên thủng hư không tấm lụa, mục tiêu trực chỉ Nghiệt Long bên trái viên kia bởi vì hàm dưới bị thương mà phẫn nộ gào thét, đang muốn phun ra băng lam luồng không khí lạnh đầu lâu. Kiếm phá thương khung điểm tinh. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, nương tụ Lãnh Phong suốt đời kiếm đạo tu vi lực xuyên đấu. Kiếm quang cũng không phải là to lớn, lại cô đọng đến như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu một chút tinh mang, không nhìn không gian. Tại Nghiệt Long đầu trái băng lam cự nhãn phát giác được nguy hiểm sát na, liền đã hung hăng đâm vào nó hốc mắt chỗ sâu. Phốc phốc, băng tinh vỡ vụn, tà diễm bày ra. Ngao, đầu trái phát ra thê lương bi thảm, ấp ủ luồng không khí lạnh thổ tức trong nháy mắt sụp đổ phản vệ, băng lam tà diễm kịch liệt chập chờn, cơ hồ dập tắt. Một kiếm này, dù chưa có thể trực tiếp phá hủy đầu trái hạch tâm, lại đưa cho nó thần hồn cùng năng lượng tiết điểm trước nay chưa có trọng thương. Ba đầu đồng nguyên, một cái tác động đến nhiều cái. Đầu trái đau nhức kịch liệt cùng hạch tâm bị nhiễu loạn trong nháy mắt, Nghiệt Long trung ương đầu lâu cái kia màu tím đen hạch tâm nhiễu thịt, như là bị vô hình trọng truy hung hăng đập trúng. Vốn là bởi vì lục tuyệt kiếm khí ăn mòn mà nhúc nhích vết thương đống nhiên hướng ra phía ngoài phồng lên, màu tím đen ô hế năng lượng như là cao đè xuống huyết tương giống như cuồn cuộn. Hạch tâm rung động băng mang kịch liệt lấp lóe, lực phòng ngự xuống tới trước nay chưa có thung lũng. Chính là giờ phút này, Cố Thanh thân ảnh tại Lãnh Phong kiếm quang đâm vào mắt trái đồng thời, đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trong tối tím hạch tâm ngay phía trước. Không đủ trăm trượng, cái kia phun tung tóe ô hế dây năng lượng lấy mãnh liệt tan mòn, lại bị Cố Thanh quanh thân dâng lên huyền ảo kiếm ý bình chướng cưỡng ép gạt ra. Trong mắt của hắn không có vật gì khác nữa, chỉ có viên kia rung động lấy tản ra vô tận tử vong cùng chẳng lành hạch tâm. Đen tử kiếm vô thanh vô tức đâm ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có mũi kiếm một điểm kia ngưng tụ đến cực hạn phảng phất ngay cả tồn tại bản thân đều có thể xóa đi tuyệt đối hư vô chi ám. Đại Thiên kiếm đạo lục tuyệt, trung yên chi thứ, kiếm quang, hoặc là nói, đạo kia thôn vệ tất cả tia sáng, thanh âm, thậm chí không gian ba động hư vô vết tích, vô cùng tinh chuẩn chui vào tím sầm hạch tâm vết thương. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, anh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố bạo tạc từ trung ương trong đầu lâu bộc phát. Chương 1618, ba đầu đều là diện. Chương 1618, ba đầu đều là diện. Đó cũng không phải năng lượng phát tiết, mà là tồn tại chôn bụi. Lấy bị đâm trúng hạch tâm vết thương làm trung tâm, màu tím đen béo thịt như là bị đầu nhập hư vô vòng xoáy, vô thanh vô tức mạng lớn biến mất vỡ vụn. Lục Tuyệt kiếm khí ẩn chứa tuyệt đối diệt tuyệt ý chí, thuật ba đầu đồng nguyên liên hệ, như là chí mạng nhất ôn dịch, điên cuồng lan tràn. Nghiệt Long trung ương trên đầu lâu cự nhãn, trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái, tím sầm tà diễm triệt để dập tắt. Khổng lồ đầu lâu như là mất đi chèo chống gỗ mục, bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành cho bụi. Giống ô đầu trái rú thảm im bặt mà dừng, băng lam tà diễm dập tắt, trong hốc mắt gió lạnh kiếm quang đột nhiên nổ tung, đem trong đó bộ tiết điểm triệt để xoắn nát. Cả viên đầu lâu cấp tốc bao trùm lên tĩnh mịch sẩm trắng. Phía bên phải viên kia bị Xích Diễm chân nhân quán nhận một kích trọng thương, xanh biết tà diễm vốn đã ảm đạm đầu lâu. Giờ phút này như là bị rút đi cuối cùng một tia lực lượng, miệng lớn vô lực rủ xuống, phun tung tóe lây ô chọc cặn bã, bích diễm hoàn toàn biến mất. Ba đầu đều là diện, hạch tâm vỡ vụn. Nhưng mà, hai cốt nghiệt rồng cái kia do vô số hồng hoang cự thú hài cốt hỗn hợp mà thành thân hình khổng lồ, cũng không lập tức ngã xuống. Một cỗ càng thêm thâm trầm, càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy tử vong ý chí, từ những cái kia mất đi quang trạch hài cốt chỗ sâu bay lên. đây là cấu thành nó thân thể ước vạn trong hài cốt lưu lại bị tử khí triệt để kích hoạt hung lệ tàn hồn tập hợp. Ầm ầm long, đã mất đi hạch tâm thống ngự, cỗ này khổng lồ không bằng hữu hài cốt thân thể bắt đầu sau cùng vô tự điên cuồng. To lớn cốt chảo lung tung đánh ra, đem ngưng kết tử khí chi hải ném ra từng cái hố sâu. Còn sót lại cốt dược điên của bỗ, nhấc lên càng thêm hỗn loạn cốt thứ phong bạo. Do xương sống dọc theo cái đuôi lớn như là mất khống chế công thành truy, mang theo đồng quy vu tận khí thế, hướng phía khoảng cách gần nhất mới vừa từ trong gió lốc ổn định thân hình huyết sát lama, lụa đỏ cùng vô vi tán nhân quét ngang mà đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó. Coi chừng. Lụa đỏ kinh hô, hồng lăng quấn về phía huyết sát cùng vô vi tán nhân, ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng cái đuôi lớn phạm vi bao phủ quá lớn. Vô vi tán nhân sắc mặt trắng bệnh, trong lúc đội vã tế lên thanh ngọc tiểu thuẫn quang mang ảm đạm. Huyết sát lao ma gầm thét, vạn hóa huyết cương lần nữa ngưng tụ, nhưng đối mặt cái này ẩn chứa nghiệt rồng cuối cùng hung tính cùng vô số hài cốt tàn hồn chi lực tuyệt mệnh nhất kích, lộ ra như vậy đơn bạc. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chấn. Từng tiếng lạnh gào to vang vọng chiến trường. Lăng Ba tiên tử chẳng biết lúc nào đã thoát ly băng phong khu vực, xuất hiện tại cái đuôi lớn quét ngang con đường bên cạnh. Nàng hai tay lăng không ấn xuống, mi tâm thâm lam vực sâu biển lớn đạo ấn quang mang trước nay chưa có sáng chói. Phía dưới ngưng kết tử khí chi hải phảng phất bị nàng dẫn động, thâm lam gần đen huyền âm nhược thủy mãnh liệt mà ra, cũng không phải là băng phong, mà là hóa thành một cái to lớn do độ không tuyệt đối ngưng tụ mà thành huyền băng cự trượng. Mang theo đông kết thời không bí lực, hung hăng chụp vào cái kia quét ngang cái đuôi lớn cuối cùng. Răng rắc răng rắc. Cái đuôi lớn cuối cùng to lớn khớp xương cùng vài gốc giữ tận cốt thứ, trong nháy mắt bị huyền băng cự trượng gắt gao nắm lấy. Cực hàn chi lực điên cuồng lan tràn, đem cái kia một đoạn xương cùng tính cả lực lượng cuồng bạo cùng một chỗ, cưỡng ép ngưng trệ giữa không trung. Mặc dù băng trưởng tại cự lực trùng kích vào vết dạn dày đặc, lúc nào cũng có thể vỡ nát, nhưng cái này ngắn ngủi trì trệ, là lụa đỏ ba người tranh thủ đến quý giá chạy trốn chi cửa sổ. Đi. Lụa đỏ hồng lăng một quyền, mang theo huyết sắt cùng vô vi tán nhân hiểm lại càng hiểm thoát ly cái đuôi lớn tử vong mặt quạt. Bèn. Huyền băng cự trưởng ầm vang nổ nát vụn. Bị đông cứng cái đuôi lớn tránh thoát trói buộc, mang theo vụn băng hung hăng đập xuống trên mặt đất, đem mặt đất vỡ ra một đạo kinh khủng hướng câu, cũng đã mất đi mục tiêu. Đã mất đi sau cùng mục tiêu, hai cốt nghiệt rồng còn sót lại thân hình khổng lồ như là triệt để mất đi động lực khối lỗi, bắt đầu sau cùng, sơn băng địa liệt giống như giải thể. Vô số hài cốt to lớn từ chủ thể bên trên chóc từng mảng, đổ sụp, nhập vào ngưng kết tử khí chi hải, kích thích ngập trời ô chọc dâng lên. Cái kia tràn ngập thiên địa uy áp kinh khủng, như là thủy triều xuống giống như cấp tốc tiêu tán. Trong chiến trường, Cố Thanh thân ảnh chậm rãi từ hư không rơi xuống, đen tử kiếm chỉ xéo mặt đất, trên thân kiếm màu đỏ tươi đường vân là bởi vì đen tử kiếm uống chí tá chi huyết, lưu chuyển lên yêu dị mà thỏa mãn qua mang. Hắn sắc mặt hơi tái, liên tục thi triển lục tuyệt bực này sát chiêu, tiêu hao cũng là to lớn. Nhưng này song trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, lại tỏa ra hải cốt nghiệt rồng sụp đổ cảnh tượng, cùng tùy theo tràn vào thể nội trước nay chưa có rộng lượng điểm thuộc tính dòng lũ. Có những này điểm thuộc tính, hắn liền có thể đem thực lực bản thân đột phá đến càng mạnh tình trạng. Nhưng mà, ngay tại cái này thắng lợi dư ba chưa tan hết thời khắc, Cố đạo hữu, xích diễm hắn. Thương Ngô tử thanh âm lo lắng truyền đến, mang theo vẻ run rẩy. Hắn chính nửa quỳ tại cạnh hố sâu, trong ngực ôm hôn mê bất tỉnh xích diễm chân nhân. Phần thiên mâu ảm đạm cắm ở một bên. Xích diễm chân nhân sắc mặt bảy biện ra một loại quỷ dị xanh biếc cùng kim hồng sen lẫn chi sắc, cánh tay phải và mèo, khí tức yếu ớt đến cực điểm, càng có một cỗ suy bại mục nát tử khí, chính ngoan cô ăn mòn hắn phần thiên nói sách kinh nguyên. Đó là nghiệt dòng phía bên phải độc thủ lưu lại ôn dịch bản nguyên chi độc, hỗn hợp tử khí, tại quán nhật một kích phản vệ bên dưới, đã xâm nhập kỳ cốt tủy tạng phủ. Chương 1619, ôn dịch tử khí chương 1619, ôn dịch tử khí nghiệt long khổng lồ hài cốt thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn. Đen kỵ xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời tử khí bụi, lần này thu hoạch điểm thuộc tính càng là rộng lượng. Cố Thanh ánh mắt đảo qua chiến trường, chỉ gặp Thương Ngô tử chính nửa quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm hôn mê xích diễm chân nhân. Xích diễm sắc mặt hôi bại, mi tâm viên kia nguyên bản hừng hực như mặt trời phần thiên nói ấn giờ phút này ảm đạm vô quang, biên giới thậm chí quấn quanh lấy từng sợi màu xanh thấm ôn dịch tử khí, chính là nghiệt long phía bên phải độc thủ trước khi chết đánh vào bản nguyên chi độc. Xích diễm đạo hữu như thế nào? Cố Thanh lách mình đến Thương Ngô tử bên cạnh, đưa tay dò xét xích diễm mạch tượng. Thương Ngô tử sắc mặt nghiêm trọng, nghiệt long phía bên phải đầu lâu ôn dịch tử khí đã xâm nhập phần thiên nói sách kinh nguyên, ngay tại ăn mòn hắn hỏa hành căn cơ. Nếu không có xích diễm đạo hữu lấy phần thiên chín đòn quán nhật liệu mạng lúc, đem hơn phân nửa bản nguyên hỏa diễm bảo vệ tâm mạch, giờ phút này sợ là Cố Thanh thần biết thăm dò vào xích diễm thể nội, trong lòng trầm xuống. Cái kia ôn dịch tử khí cực kỳ quỷ dị, nó cũng không phải là đơn thuần ăn mòn sinh cơ, mà là đặc biệt nhằm vào hỏa hành bản nguyên tiến hành ô nhiễm. Xích diễm chân nhân phần thiên nói ấn chính là lấy xích dương phần thiên tùy làm cơ sở ngưng tụ thành, giờ phút này tùy tâm quang hoa bị tử khí quấn quanh, như là liệt diễm bị ô dầu nhuộm dần, không chỉ có không cách nào vận chuyển, ngược lại tại đảo ngược tiêu hao xích diễm sinh mệnh lực. Nhất định phải lập tức tỉnh hóa. Cố Thanh trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía Lăng Ba tiên tử. Lăng Ba đạo hữu, huyền âm nhược thủy có thể có tịnh hóa hiệu quả. Lăng Ba đã thu công đi tới, tra xét rõ ràng sau lắc đầu, huyền âm nhược thủy am hiểu trấn áp, phong ấn, thôn vệ, nhưng đối với loại này xâm nhập bản nguyên ôn dịch tử khí, như cưỡng ép lấy nhược thủy cọ rửa, sợ sẽ ngay cả xích diễm đạo hữu phần thiên tủy tâm cùng nhau tổn thương. Huyền cơ tử thu hồi kiếm mắt quái, bấm ngón tay thôi diễn một lát, sắc mặt khó coi, loại độc này cùng bình thường tử khí khác biệt, hình như có hoạt tính, chuyên môn khắc chế dương hỏa. Vân đạo ly hỏa khảm thủy tướng sông chi pháp, sợ rằng sẽ tăng lên kỳ phản vệ. Lãnh Phong yên lặng đứng ở một bên, trường kiếm trong tay còn tại khẽ đều. Hắn bỗng nhiên mở miệng, Cố đạo hữu trước đó thức tỉnh tịnh hóa lĩnh vực, có thể thử một lần. Cố Thanh nghe vậy, lập tức triển khai lúc trước tại đột phá đại thừa viên mãn lúc thức tỉnh tỉnh hóa lĩnh vực. Một vòng tinh khiết màu bạch kim vầng sáng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, vầng sáng những nơi đi qua, trong không khí còn sót lại tử khí như tuyết gặp dương giống như tan rã. Sau khi vầng sáng bao phủ xích diễm lúc, dị biến nảy sinh. Xích diễm mi tâm cái kia ảm đạm phần thiên nói ấn đột nhiên kịch liệt rung động, cuốn quanh trên đó ôn dịch tử khí không chỉ có không bị tinh hóa, ngược lại như là bị chọc giận gián độc, đột nhiên chui hướng đạo ấn chỗ sâu. Xích diễm kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một sợi màu xanh thấm tơ máu, khí tức lại lần nữa rơi xuống. Cố Thanh lập tức thu hồi lĩnh vực, sắc mặt nghiêm túc, ôn dịch này tử khí có thể đảo ngược lợi dụng tịnh hóa chi lực ra tốc ăn mòn. Nó hình như có linh trí. Lang Ba tiên tử ngưng mắt quan sát, không, chuẩn xác hơn nói, nó được trao cho một loại nào đó quy tắc. Chuyên phệ dương hỏa, gặp chỉ toàn thị cuồng. Thương Nô tử chợt nhớ tới cái gì, chư vị có thể nhớ kỹ lúc trước từng gặp phải sống chết cựu vĩ hồ. Nó ôn độc tử khí tuy mạnh, lại không đặc tính này. Cái này nghiệt long ôn dịch tử khí, chỉ sợ cùng cái kia hắc hồ đầu nguồn có quan hệ. Hắc hồ, căn cứ tiền bối giấu đi mũi nhọn con lưu lại tin tức mà ra, đó là trong bí cảnh tử khí đầu nguồn, thượng cổ hắc triều tử U Minh vọt tới chỗ. Vạn trận đồ lấy dị thú làm trận điểm tướng nó phong ấn, lại chưa trừ tận gốc. Cố Thanh ánh mắt run lên, nếu thật như vậy, bình thường thủ đoạn sợ khó cứu chữa xích diễm đạo hữu. Trừ phi chương 1620, tình thế thánh vực. Chương 1620, tình thế thánh vực. Trừ phi tìm tới khắc chế loại độc này bản nguyên đồ vật, có thể là tiến về hắc hồ, từ đầu nguồn phá giải loại độc này quy tắc. Huyền Cơ Tử nói tiếp, nhưng cao mày, có thể xích diễm đạo hữu trạng thái, chống đỡ không đến khi đó. Bầu không khí nhất thời yên lặng. Lửa đỏ, huyết sát lama, vô vi tán nhân mặc dù đã điều tức hơi chậm, nhưng gặp tình hình này cũng trong lòng nặng nề. Xích diễm chân nhân lúc trước trong chiến đấu nhiều lần liều mạng, nhất là đối chiến nghiệt long lúc lấy thân thể bị trọng thương thi triển quán nhật một kích, là Cố Thanh sáng tạo quyết thắng cơ hội, bây giờ lại gần như đạo cơ sụp đổ. Cố Thanh nhắm mắt một lát, trong đầu phi tốc thôi diễn. Điểm thuộc tính vừa lấy được rộng lượng tăng lên, có lẽ trong lòng hiện ra ba đạo kế sách. Thượng sách, lấy vừa lấy được điểm thuộc tính, cưỡng ép đem tịnh hóa lĩnh vực thôi thăng đến tầng thứ cao hơn. Nếm thử lấy quy tắc phương diện tịnh hóa tức đoạt ôn dịch tử khí, nhưng cử động lần này cần thời gian lĩnh hội, lại sát xuất thành công không biết. Trung sách, để Lang Ba tiên tử lấy huyền âm nhược thủy tùy tâm tạm thời băng phong xích diễm đạo hữu phần thiên nói ấn, chỉ hoãn tử khí ăn mòn. Mà Cố Thanh bọn người lại lập tức tìm kiếm khắc chế đồ vật. Về phần hạ sách, thì là để Thương Nô tử sử dụng cựu chuyển huyền cương trận, nhìn có thể hay không tạm thời đem xích diễm bản nguyên cùng đạo ấn tách rời. Dạng này mặc dù sẽ tổn thương căn cơ, nhưng ít ra có thể bảo vệ. Cố Thanh đầu tiên là đối với Thương Nô tử tiến hành hỏi thăm. Thương Nô tử đằng sau khi nghe xong sau, trầm ngâm nói, cựu chuyển huyền cương thật có di hoa tiếp một chi năng, có thể đem bộ phận bản nguyên tạm gửi ở trong trận. Nhưng xích diễm đạo hữu phần thiên tùy tâm đã cùng đạo ấn chiều sâu dung hợp, cưỡng ép tách rời. Sợ đời này lại khó đặt chân đại thừa hậu kỳ. Cố Thanh minh bạch, coi như để Lăng Ba tiên tử lấy huyền âm nhược thủy tùy tâm tạm thời băng phong xích diễm đạo hữu phần thiên nói ấn, chỉ hoãn tử khí ăn mòn, cũng chỉ bất quá là kéo dài một chút thời gian thôi, căn bản là không làm nên chuyện gì. Muốn tìm được khắc chế đồ vật như thế nào dễ dàng như vậy? Cuối cùng, Cố Thanh hay là quyết định đem điểm thuộc tính trước thêm tại tỉnh hóa trên lĩnh vực mặt. Mà theo rộng lượng điểm thuộc tính rót vào, đại lượng tin tức xuất hiện tại Cố Thanh trong đầu. Tỉnh hóa lĩnh vực cũng theo đó đạt được không ngừng tăng lên, không chỉ là độ thuần thục tăng lên, thậm chí còn phá vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào cảnh giới toàn mới. Đồng thời tại cái này hoàn toàn mới cảnh giới ở trong, vẫn như cũ còn tại không ngừng tăng lên. Oanh, Cố Thanh quanh thân đều tản mát ra từng đạo quang luân đến. Tịnh hóa lĩnh vực đạt được siêu cấp thăng cấp tăng cường, biến thành tịnh thế thánh vực. Tịnh hóa lĩnh vực thuế biến kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Đến lúc cuối cùng một sợi điểm thuộc tính dung nhập lĩnh vực hạch tâm lúc, Cố Thanh quanh thân quang luân đã không còn bèn bèn qua mang. Bọn chúng ngưng kết thành thực chất phù văn màu vàng, như ngôi sao vờn quanh xoay tròn. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa tịnh hóa và huế, trấn áp tà túy quy tắc chân ý nguyên bản chỉ có thể bao trùm quanh thân 3 trượng tịnh hóa lĩnh vực. Giờ phút này đã mở rộng đến bách trượng phương viên. Trong lĩnh vực có cây hồi xuân, tử khí tan rã, ngay cả trong bí cảnh vĩnh hằng ảm đạm bầu trời đều bị chiếu rọi ra một mảnh trong suốt kim vi. Đây là Lăng Ba tiên tử nâng lên tố thủ, một giọt huyền âm nhược thủy tại lòng bàn tay ngưng tụ thành băng tinh mặt ngoài lại chiếu rọi ra đã lâu thành tịnh sắc trời. Quy tắc phương diện thủy biến. Trong lĩnh vực, Cố Thanh hai mắt hơi khép. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Tịnh hóa lĩnh vực đã không còn là đơn giản xua tan tử khí, mà là tấn thăng làm có thể sửa cục bộ thiên địa pháp tắc tịnh thế thánh vực. Thánh vực bên trong, phàm thuộc cô huế, tà độc, lực lượng nguyên rủa đều là sẽ thụ bản nguyên áp chế, thậm chí bị trực tiếp chuyển hóa làm tinh khiết thiên địa linh khí. Hắn mở mắt ra, ánh mắt hướng về Thương Nô tử trong ngực xích diễm chân nhân. Chương 1621 cũng không phải là người chuyện, là tịnh hóa. Chương 1621 cũng không phải là người chuyện, là tịnh hóa. Thời khắc này xích diễm khí tức đã yếu ớt như trong gió nến tàn, mi tâm phần thiên nói in lên ám lục tử khí như giỏi trong xương, chính từng tấc từng tấc từng bước xâm chiếm lấy xích dương phần thiên tụy ngưng tụ tụy tâm. Cái kia tử khí tựa hồ cảm giác được tịnh thế thánh vực tồn tại, lại điên cuồng nhúc nhích đứng lên, ý đồ chui vào xích diễm thần hồn chỗ sâu ẩn nút. Tán. Cố Thanh nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ. Tịnh thế thánh vực kim huy giống như thủy triều tuôn hướng xích diễm, lại không phải ngang ngược cọ rửa, mà là hóa thành nước vạn nhỏ như sợi tóc băng lũ, tinh chuẩn cuốn lên mỗi một sợi ôn dịch tử khí. Quỷ dị chính là, lần này tử khí cũng không gặp chỉ toàn thị cuồng. Kim quang những nơi đi qua, tử khí như băng tuyết gặp dương, phát ra tư tư chôn vùi âm thanh, lại không nửa phần sức phản kháng. Lăng Ba tiên tử con ngươi hơi co lại, quy tắc khắc chế. Cố đạo hữu lĩnh vực đã có thể trực tiếp khắc chế chuyên vệ dương hỏa, gặp chỉ toàn thị cuồng độc tính quy tắc. Huyền Cơ Tử vuốt râu tay dừng ở giữa không trung, kiếm bát quái tại bên hông có chút rung động, mặt kính chiếu rọi cả số út mang bên trong sen lẫn tịnh hóa đạo văn, không những khắc chế, càng giống như cái này đã là không phải đại thừa kỳ thủ đoạn. Cố đạo hữu, sợ là thiên thần hạ phàm a. Thánh vực bên trong, xích diễm mi tâm phần thiên nói ấn bắt đầu phát sinh biến hóa. Ám lục tử khí bị từng tia tức đoạn, tịnh hóa, hóa thành khói xanh tiêu tán. Mất đi tử khí ô nhiễm xích dương phần thiên tụy tâm một lần nữa tỏa sáng hào quang, như một vòng hơi co lại xích dương tại đạo ấn hạch tâm xoay chậm chậm, phá toái đạo văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, gây dựng lại. Nửa khắc đồng hồ sau, xích diễm chân nhân lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt. Hắn đầu tiên là mờ mị tứ phương, đợi thấy rõ bốn bề kim huy, cảm giác được thể nội bành trướng như lúc ban đầu hỏa hành bản nguyên sau, đột nhiên ngồi dậy, ta không chết. Kém chút. Thương Ngô Tử trường thở phào một cái, xóa đi thái dương mồ hôi lạnh. Nếu không có cố đạo hữu lâm trận đột phá, ngươi giờ phút này đã đạo ấn vỡ nát, thần hồn câu diện. Xích diễm túi đầu nhìn mình hai tay, lòng bàn tay xích diễm bốc lên, tinh khiết hùng hực, lại không nửa phần bừng hữu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành, vị này xưa nay kiệt ngao hỏa tu giờ phút này ngốc mắt từng đỏ, đứng dậy thật sâu bái chào, cố đạo hữu ân cứu mạng, xích diễm, vinh thế không quên. Cố Thành bắt tay, đồng hành đến tận đây, lẽ ra hỗ trợ. Huống hồ hắn ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, tình thế thánh vực kim huy như đèn tháp giống như đâm rách mê vụ. Cái này thánh vực, có lẽ chính là phá cục chi địa. Trình đốn một ngày sau, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chính là, tình thế thánh vực bao phủ xuống trong phạm vi trăm trượng, trong bí cảnh ở khắp mọi nơi tử khí lại như vật sống giống như tránh lui. Kim quang những nơi đi qua, màu xám đen thổ địa dần dần khôi phục sâu hạt bản sắc, khô héo vặn vẹo quái thụ rút lần nữa ra chồi non, thậm chí có vài cọng sắp chết linh thảo tại kim vi làm dịu tỏa ra sự sống. Không thể tưởng tượng nổi. Lụa đỏ ngồi xổm người xuống, sờ nhẹ một gốc tân sinh tam diệp tịnh tâm cỏ. Loại này linh thảo tại ngoại giới không tính chân quý, nhưng ở nơi đây lại bởi vì tử khí ăn mòn gần như tuyệt tích. Cố đạo hữu linh vực có thể nghịch chuyển tử khí ô nhiễm, cũng không phải là nghịch chuyển, là tinh hóa. Cố Thanh chậm rãi tiến lên, thánh vực theo hắn di động mà chuyển rời. Tử khí bản chất vẫn là năng lượng thiên địa một loại biến dạng hình thái. Tinh thế thánh vực đem bên trong biến dạng quy tắc tức đoạn, gây dựng lại, trở về bản nguyên. Chỉ là hắn nhìn về phía ngoài trăm trượng mê vụ, nơi đó tử khí vẫn như cũ đậm đặc như mực. Thánh vực phạm vi có hạn, nếu muốn tinh hóa toàn bộ bí cảnh, cần tìm tới tử khí đầu nguồn. Đội ngũ tốc độ tiến lên bởi vậy thật to tăng tốc. Trước đây cần thời khắc cảnh giác tử khí ăn mòn, thận trọng từng bước, bây giờ tại thánh vực che chở cho, đám người có thể điều tức khôi phục, giao lưu tâm đắc. Chương 1622, vùng núi này là sống nguồn ô nhiễm. Chương 1622, vùng núi này là sống nguồn ô nhiễm. Xích Diễm chân nhân cùng Lăng Ba tiên tử thậm chí bắt đầu đếm thử đem băng hỏa song cực vực cùng tịnh thế thánh vực cộng minh. Khi Xích Dương phần thiên tụy sáng sinh chi hỏa cùng huyền âm nhược thủy tịnh hóa chi thủy dung nhập thánh vực kim huy lúc, lĩnh vực biên giới lại tách ra đỏ làm sen lẫn hào quang, tịnh hóa hiệu suất lại tăng ba thành. Huyền Cơ Tử đem một màn này ghi lại ở trong ngọc giản, lẩm bẩm nói: "Pháp tác cộng minh, vực này cơ duyên, tại ngoại giới trăm năm khó gặp." Lãnh Phong hoàn toàn như trước đây trầm mặc, nhưng hắn cầm kiếm thủ thế đã từ căng cứng chuyển thành tự nhiên. Đây là kiếm tu đối với hoàn cảnh tín nhiệm. Huyết Sát Lao Ma thì cẩn thận từng ly từng tí đem một sợi tịnh hóa sau tử khí đặt vào pháp bảo trăm ế trong cờ, phát hiện ngoài ý muốn trong cờ oán linh tại kim huy tẩm bổ bên dưới lệ khí lại giảm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ có Cố Thanh trong lòng thanh minh, tịnh thế thánh vực tiêu hao rất nhiều. Cho dù lấy hắn đại thừa viên mãn tu vi, thêm nữa trước đây tích lũy rộng lượng điểm thuộc tính chuyển hóa ra lực lượng bản nguyên, cũng chỉ có thể duy trì thánh vực thường trú 3 canh giờ. Mỗi hơn phân nửa ngày, hắn liền cần điều tức một khắc, trong lúc đó thánh vực phạm vi sẽ giảm bớt đến 30 trượng. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Ngày thứ 3, đội ngũ tiến vào một mảnh liên miên dãy núi màu đen. Dãy núi địa thế kỳ quỷ, núi non như bẻ gãy cự thú xương cốt giống như đâm về bầu trời, vách đá che kín dạng tổ ong lỗ thủng, trong lỗ thủng thỉnh thoảng chảy ra sền sệt hắc dịch. Đó là độ cao ngưng kết tử khí hóa lỏng đồ vật. Cho dù tại tình thế thánh vực bên ngoài, đám người cũng có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người áp lực hít thở không thông. Nơi đây tử khí nồng độ là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Thương Ngô Tử triển khai trận bàn, la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Địa mạch đã bị triệt để ô nhiễm, mà lại sắc mặt hắn nghiêm trọng, trong ngọn núi có cái gì tại hô hấp. Vừa dứt lời, gần nhất một ngọn núi đột nhiên chấn động. Vách đá trong lỗ thủng đồng thời phun ra hắc khí trên không trung ngưng tụ thành vài trăm con quỷ mặt quạ đen, đàn quạ xoay quanh rít lên, cũng không dám xâm nhập thánh vực phạm vi, chỉ ở kim huy biên giới nôn nóng bay múa. Sống chết minh quạ, chuyên ăn sinh linh thần hồn. Vô Vi tán nhân đầu ngón tay thanh linh ba động đẩy ra, đàn quạ thoáng lui lại. Nhưng chúng nó tựa hồ đang e ngại cái gì. Cố Thanh như có điều suy nghĩ, đem thánh vực phạm vi chủ động co vào đến 50 trượng. Ngay tại kim huy rút về sát na, đàn quạ bỗng nhiên bạo động. Mấy trăm con minh quạ như dòng lũ màu đen giống như phóng tới đội ngũ, nhưng quỷ dị chính là, mục tiêu của bọn nó cũng không phải là đám người, mà là nhào về phía thánh vực rút về sau bộc lộ ra mảnh kia vừa bị tịnh hóa qua thổ địa. Minh quạ sau khi hạ xuống điên cuồng mổ thổ nhưỡng, tựa hồ muốn từ những cái kia đã bị tịnh hóa trong đất bùn một lần nữa ép từ khí. Ngắn ngủi ba hơi, vùng đất kia càng lại độ xám đen hóa. Bọn chúng tại chữa trị ô nhiễm. Lăng Ba tiên tử hàn ý thấu xương. Vùng núi này là sống nguồn ô nhiễm. Cố Thanh một lần nữa triển khai thánh vực, kim vi lay động qua, minh đàn quạ thét lên tán loạn, rơi xuống đất hóa thành khói đen. Nhưng hắn chú ý tới, ngọn núi trong lỗ thủng lại có mới hắc khí bắt đầu ngưng tụ, không có khả năng dây dưa. Hắn nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, nơi đây ô nhiễm đã cùng địa mạch dung hợp, trừ phi tịnh hóa toàn bộ dãy núi, nếu không minh quạ vô cùng vô tận. Gia tốc thông qua, đội ngũ tăng tốc, thánh vực như lưới dao màu vàng cắt ra vụ hải màu đen. Những nơi đi qua, ngọn núi chấn động tăng lên, vô số trong lỗ thủng phun ra hắc khí ý đồ cản trở, nhưng chúng nó một khi tiếp xúc kim huy liền cấp tốc tăng dã. Ngẫu nhiên có mấy cái tiềm phục tại lòng đất sống tử cốt bọ cạp, nham rắn bạo khởi đánh lén, cũng đều bị thánh vực biên giới tịnh hóa chi lực trực tiếp tan dã. Đi tới trong dãy núi đoạn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 1623, lui tránh bạn ế. Chương 1623, lui tránh bạn ế. Phía trước trong sân cốc, một bộ cao tới bách trượng cự thú hải cốt chậm rãi đứng lên. Hải cốt kia giống như hùng tự bi, xương cốt đen như mực, trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn u lục hồn hỏa. Nó mỗi bước một bước, mặt đất liền dạn nứt ra giống mạng nhện tử khí vết rách. Cái này tuyệt không phải phổ thông sống tử sinh vật, mà là tử khí ăn mòn ngàn năm, đã cùng dãy núi địa mạch cộng minh chói tà xương cốt. Đại thừa đỉnh phong cấp lãnh phong kiếm ý bước lên, đen tử kiếm tại trong vỏ khét đều. Cự hải cúi đầu, hồn hỏa khóa chặt thánh vực bên trong đám người, xương cằm khép mở, phát ra kim thạch ma sát giống như gào thét. Tiếng giống đẩy ra, hai bên vách núi lại có vô số đá vụn lăn xuống, mỗi một tảng đá sau khi hạ xuống đều hóa thành cỡ nhỏ cốt thú. Phiền toái. Xích diễm chân nhân trong lòng bàn tay xích diễm hóa thành trường mâu. Nó muốn dùng số lượng mài chết chúng ta. Cố Thanh lại khẽ lắc đầu. Hắn chẳng những không có co vào thánh vực, ngược lại tiến về phía trước một bước, đem thánh vực hạch tâm kim huy chủ động nhìn về phía cự hải. Giống. Cự hải giống bị chọc giận, cự trảo lôi cuốn lấy ngập trời hắc khí đập xuống. Một trảo kia chi huy, làm cho phương viên mười dặm tử khí sôi trào, trên không của sơn cốc ngưng tụ ra đen kịt tử khí vòng xoáy. Trảo rơi. Lại tại thánh vực phía trên ba trượng chỗ đột nhiên ngừng. Phù văn màu vàng từ thánh vực bên trong hiện lên, kết thành một đạo rưỡi màn sáng trong suốt. Cự trảo đập vào trên màn sáng, không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, chỉ có suy suy chôn bụi âm thanh. Trên đuốt tử khí như sôi canh rội tuyết giống như tan rã, lộ ra nội bộ tái nhợt giòn hóa xương cốt. Cự hài kinh hoàng thu trảo, nhưng đã chậm. Tinh thế thánh vực kim huy như rọi trong xương, thuận nó trảo cốt lan tràn lên phía trên. Những nơi đi qua, ngàn năm ngưng tụ tử khí tầng tầng tức đoạn, xương cốt từ đen kịt cởi là xám trắng, lại cởi là phổ thông hải cốt trắng bệnh. Khi kim huy lan tràn đến nó xương sọ lúc, cái kia hai đoàn u lục hồn hỏa kịch liệt chập chờn, cuối cùng phốc một tiếng dập tắt. Bách trượng cự hài ầm vang sụp đổ, vỡ thành một chỗ bộ xương. Cốt thú đại quân tùy theo tán loạn, một lần nữa hóa thành phổ thông đá vụn. Sơn cốc tĩnh mịch. Đám người trầm mặc nhìn xem một màn này, ngay cả nhất kiến thức rộng rãi thương nô tử đều yết hầu phát khô, đại thừa đỉnh phong sống chết tà xương cốt. Cứ như vậy, không có. Tinh thế thánh vực khắc chế hết thể tử khí hợp chất diễn sinh. Cố Thanh bình tĩnh thu tay lại, nhưng chỉ giới hạn trong tử khí quy tắc bao trùm đồ vật. Như gặp chân chính thượng cổ hung thú, vẫn cần cổ chiến. Lời tuy như vậy, trong lòng mọi người lại định, có thánh này vượt bảo vệ, trong bí cảnh sống tử sinh vật đã không đủ gây sợ. Rời đi tĩnh mịch dãy núi sau, hình dạng mặt đất lại lần nữa biến hóa. Phía trước là một mảnh nhìn không thấy bờ đầm lầy màu đen, khí tức hôi thối cho dù tại thánh vực bên trong cũng mơ hồ có thể nghe. Đầm lầy mặt ngoài nổi lơ lửng vô số trắng bệnh di cốt, bọt khí vỡ tan lúc phun ra đều là màu xanh sẫm xương độc. Chỗ càng sâu, thậm chí có bóng ma khổng lồ tại vũng bùn hạ du dặc. Mục nát chạch, từ khí hóa lỏng sau hình thành tuyệt địa. Huyền cơ con triển khai kiếm mắt quái, mặt kính chiếu ra đầm lầy phía dưới lít nha lít nhít tử khí tiết điểm. Nơi đây không nên phi hành, trên không có tử khí ngưng tụ thực cốt âm phong pháp bảo chạm vào tức ô. Vậy liền đi qua. Cố Thanh dẫn đầu bước vào đầm lầy biên giới. Tinh thế thánh vực trải ra, kim huy chạm đến đầm lầy mặt ngoài sát na, âm thanh xì xì đại tác. Bùn màu đen tương như vật sống giống như quần quần tránh lui, tại thánh vực phía trước tự động tách ra một đầu rộng ba trượng sạch sẽ thông lộ. Thông lộ dưới bùn nhão rút đi màu đen, lộ ra màu nâu đậm nguyên thủy thổ nhưỡng, thậm chí có vài cọng chôn vùi nhiều năm linh thảo rễ cây bắt đầu đâm chồi. Đây là lui tránh bạn ế. Chương 1624, Minh Hà người đưa đỏ. Chương 1624, Minh Hà người đưa đỏ. Lăng Ba tiên tử đạp nhẹ thông lộ, lưới giày không dính nửa điểm ô trọng. Thánh vực tại bài xích tử khí đồng thời cũng tại tái tạo cục bộ quy tắc. Cố Thanh giải thích, nhưng tiêu hao lớn hơn. Xác thực, tại mục nát trạch bên trong duy trì thánh vực, tiêu hao là đất bằng gấp ba. Mỗi tiến lên 10 dặm, Cố Thanh liền cần tạm dừng điều tức. Trong lúc đó thánh vực có bảo, hai bên bùn màu đen tương sẽ điên cuồng bọt tới ý đồ khép lại thông lộ, đám người cần kết trận chống cự. Đi tới trong ao đầm lúc, dị tượng lại đến. Đầm lầy chỗ sâu đột nhiên dâng lên chín đạo hắc thủy vòi rồng, trong vòi rồng truyền ra thê lương kêu khóc. Đúng là vô số oán linh bị tử khí trói buộc, hóa thành vòi rồng hải tâm. Chín đạo vòi rồng từ khác nhau phương hướng rào sát mà đến, những nơi đi qua ngay cả không gian cũng hơi vặn mèo. Oán linh vòi rồng chạm đến tức thần hồn ô nhiễm, huyết sát lao ma trăm hế cờ run rẩy kịch liệt, trong cờ oán linh lại có thoát không nhận ra. Cố Thanh lại nhắm mắt ngưng thần, hai tay của hắn kết ấn, tình thế thánh vực kim huy đột nhiên nội liễm, tại mọi người quanh thân ngưng kết thành chín tầng quang kén màu vàng. Quang kén mặt ngoài tịnh hóa phù văn như nước chảy xoay tròn. Vòi rồng đánh tới, tầng thứ nhất quang kén phá thoái, nhưng trong vòi rồng oán linh tiếp xúc kim quang sau, trong mắt huyết sát lại rút đi mấy phần, kêu khóc chuyển thành mở mịt khóc ròng. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, mỗi phá một tầng quang kén, vòi rồng uy lực liền giảm một phần, oán linh thần trí liền thanh minh một phần. Khi tầng thứ tám quang kén phá toái lúc, trí đạo vòi rồng đã suy giảm là phổ thông hắc phong. Cố Thanh mở mắt ra, trong tiếng hít thở, tình thế độ hồn. Cuối cùng tầng kia quang kén ầm vang nổ tung, kim quang như nước thủy chiều quét sạch toàn bộ đầm lầy. Kim quang chỗ qua, oán linh trên người tử khí xiềng xích đứt thành từng khúc, bọn chúng chết lặng khuôn mặt dần dần khôi phục khi còn sống bộ dáng. Sau đó hướng Cố Thanh phương hướng xa xa cúi đầu, hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán. Đó là tàn hồn có thể giải thoát, trùng nhập luân hồi. Chín đạo vòi rồng hoàn toàn tán loạn, đầm lầy khôi phục lại bình tĩnh. Cố Thanh sắc mặt chấp nhận, một thức này độ hồn tiêu hao hắn không ít lực lượng. Nhưng hắn chú ý tới, tịnh hóa những oán linh này sau, tình thế thánh vực quy tắc tựa hồ càng thêm hòa hợp. Trong kim quang mơ hồ nhiều một tia luân hồi hàm ý, Cố đạo hữu vô vi tán nhân chắp tay trước ngực hành lễ. Công đức vô lượng. Cố Thanh lắc đầu, vừa lúc mà gặp tôi. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Xuyên qua mục nát chạy sau, phía trước bắt ngang lấy một đầu đen kịt dòng sông. Nước sông sền sệt như dầu, mặt nước nổi lơ lửng lít nha lít nhít tái nhợt cánh tay, những cái kia tay tựa hồ đang giãy giụa, tại bắt lấy cái gì. Bên kia bờ sông, mơ hồ có thể thấy được một mảnh càng thâm thúy hơn hắc ám. Cái kia hắc ám nồng đậm đến ngay cả tịnh thế thánh vực kim huy đều không thể hoàn toàn xuyên thấu. Minh Hà nhánh sông, chân chính người chết chi hạ. Thương Lô Tử thanh âm khô khốc. Cổ tịch ghi chép, thượng cổ hắc triều tuôn ra lúc, Minh Hà chảy ngược hiện thế. Nơi đây chỉ sợ đã tiếp cận đầu nguồn. Cố Thanh nhìn về phía mặt sông. Tịnh thế thánh vực kim quang soi sáng trên sông, những cái kia tái nhợt cánh tay như gặp que hàn giống như lùi về dưới nước, nhưng nước sông bản thân nhưng lại không bị tịnh hóa. Nó quá rộng lớn, quá sâu sắc, thánh vực chi lực như hạt cát trong sa mạc. Qua sông không khó. Hắn quan sát một lát, nhưng trong nước sông có đồ vật. Vừa dứt lời, Hà Diện Trung ương đột nhiên chắp lên. Một bộ hất lên tàn phá hắc bảo khô lâu chậm rãi dâng lên, trong tay nó nắm một thanh dị xét thanh đồng trường kích, mũi kích nhỏ xuống lấy đen kịt nước sông. Khô lâu hốc mắt trống rỗng, lại nhìn hướng Cố Thanh, cảm phép mở, phát ra khàn giọng cầu ngữ, gần. Người. Chết. Minh Hà người đưa đỏ, thượng cổ chiến tử âm binh thống xoáy một trong. Huyền cơ tử cả kinh nói. Chương 1625, chúng ta. Đến. Chương 1625, chúng ta. Đến. Nó đã mất đi thần trí, chỉ dựa vào chấp niệm thủ vệ sông này. Nhưng tu vi sâu không lường được. Áo bào đen khô lâu dơ lên trường kích, mũi kích chỉ hướng thánh vực, gần. Người. Chết. Nó mỗi một chữ phun ra, Minh Hà liền nhấc lên một đạo màu đen sóng lớn. Chín đạo sóng lớn trên không trung ngưng tụ thành chín đầu hắc long, mắt rồng màu đỏ tươi, long lân đều do oán hồn ngưng tụ thành. Cố Thanh không có trả lời. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, tình thế thánh vực theo hắn quyết trường, kim vi như lĩnh vực va chạm giống như chống đỡ chín đầu hắc long uy áp. Cả hai chỗ giao giới, kim quang cùng hắc khí kịch liệt ma sát, bắn ra chói tai rít lên. Người chấp niệm, ta vô ý trả đạm. Cố Thanh bình tĩnh mở miệng. Nhưng sông này, ta nhất định phải qua. Áo bào đen khô lâu trầm mặt một lát, trường kích chậm rãi rơi xuống. Chín đầu hắc long tiêu tán theo. Hắn hình như có rất nhiều không cam lòng, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là chìm vào đến đáy nước đi. Đi theo, chỉ thấy Minh Hà chi thủy tự động tách ra, lộ ra một đầu thẳng tới bờ bên kia cầu đá. Cầu đá cổ lão pha tạp, chu cầu bên trên điêu khắc sớm đã thất truyền thượng cổ tế tự đồ án. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nó đây là cho đi. Lụa đỏ do dự, là khảo nghiệm, cũng là nhắc nhở. Cố Thanh dẫn đầu đạp vào cầu đá. Hắc hồ chi bí, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Vượt qua Minh Hà sau, thiên địa biến đổi. Tử khí nồng độ đã kéo lên đến làm cho người hít thở không thông trình độ, cho dù tại tịnh thế thánh vực bên trong, đám người cũng có thể cảm nhận được cái kia cố vô cùng bất nhập tâm hàn ăn mòn. Mặt đất không còn là bùn đất, mà là một loại nào đó đen kịt bóng loáng tinh thạch mặt ngoài chiếu rọi ra người vặn vẹo ảnh. Đó là vô số bị hắc triều kẻ thôn vệ hối hận cái bóng. Thảm thực vật tuyệt tích, sinh linh vô tung. Chỉ có vĩnh hằng hắc ám, cùng trong hắc ám mơ hồ truyền đến phảng phất cự thú nhịp tim giống như đông. Đông. Âm thanh. Đó là hắc hồ nhịp đập. Thương Ngô Tử trên trận bàn kim đồng hồ đã đình chỉ xoay tròn, trực chỉ phía trước. Chúng ta đến. Sau cùng 10 dặm đường, đội ngũ đi được dị thường gian nan. Mỗi tiến lên trước một bước, tử khí chống cự liền mạnh một phần. Tịnh thế thánh vực kim quang bị áp xúc đến 30 trượng, 20 trượng, cuối cùng còn sót lại 10 trượng. Kim quang bên ngoài, hắc ám đậm đặc như thực chất, thậm chí ngưng kết ra vô số dương thống khổ mặt quỷ, bọn chúng y mắng gào thét, điên cuồng va chạm thánh vực bên dưới. Cố Thanh cái trán chảy ra mồ hôi dị. Hắn đang thiêu đốt bản nguyên duy trì thánh vực. Nơi đây tử khí đã có một loại nào đó quy tắc hoạt tính, bọn chúng không còn bị động tiếp nhận tịnh hóa, mà là tại chủ động ô nhiễm, đồng hóa thánh vực kim quang. Nếu không có tịnh thế thánh vực đã dựng dục ra tịnh thế, độ hồn hai đạo pháp tắc chân ý, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cố đạo hữu, đổi ta các loại giúp ngươi. Xích Diễm chân nhân trưởng theo Cố Thanh phía sau lưng, Xích Dương phần thiên tụy sáng sinh chi hỏa tràn vào. Huyền âm nhược thủy cũng có thể chân hế. Lăng Ba tiên tử bấm tay một chút, xanh thảm thủy quang tụ hợp vào. Tiếp theo là Huyền Cơ tử ly hỏa khảm nước, Lãnh Phong phá tà kiếm ý, Thương Lô tử trận đạo chân giải, Vô Vi tán nhân thanh linh ba độ. Huyết sát lao ma huế chuyển chỉ toàn chi pháp, thậm chí lụa đỏ đều dâng ra một sợi bản mệnh tinh huyết, thiêu đốt làm phụ trợ kim diễm. Chín vị đại thừa tu sĩ lực lượng bản nguyên, lần thứ nhất không giữ lại chút nào rót vào cùng một lĩnh vực. Tinh thế thánh vực cầm vang chấn động, kim quang tăng vọt từ 10 trượng khuyết trương đến 100 trượng, 300 trượng, cuối cùng ổn định tại 500 trượng phương biên. Kim quang bên trong, cựu sát hào quang lưu chuyển, xích diễm sáng sinh chi hỏa cùng lăng ba tịnh hóa chi thủy tại thánh vực bên trong đạt thành hoàn mỹ cân bằng, diễn hóa xuất sinh tử luân chuyển dị tượng. Lĩnh vực biên giới, tịnh hóa phủ văn ngưng kết thành thực chất hoa sen vàng, hoa sen lúc khép mở. Hắc ám nhượng bộ lui binh. Đây cũng là đồng tâm chi lực. Huyền cơ tử cảm khái. Cố Thanh áp lực giảm nhiều, hướng đám người gật đầu thăm hỏi. Chương 1626, đầu nguồn chương 1626, đầu nguồn tại đồng tâm hiệp lực phía dưới, đám người tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Đi theo hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa hồ đã tiến vào rất sâu địa phương. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí. Bởi vì tiếp tục hướng phía trước lời nói, phía trước hắc ám đã không giống lúc trước như thế như đêm tối bình thường. Thậm chí biến thành phảng phất như ngưng kết chậm chạp nhúc nhích vật chất màu đen một dạng. Mặt ngoài còn hiện ra dầu chân giống như con trạch, vô số bọt khí từ chỗ sâu hiện lên, nổ tung lúc phóng xuất ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Thông qua thần niệm, Cố Thanh Năng đủ cảm nhận được mảnh khu vực này đường kính nên không hơn trăm trượng hơn, nhưng tản ra tử khí nồng độ lại là ven đường gặp chỗ gấp mấy trăm lần. Dù cho có Cố Thanh Tịnh Thế Thánh Vực bao phủ, loại kia sâu tận xương tùy ăn mòn cảm giác vẫn như kim đâm nhói nhói lấy mỗi người hộ thể chân nguyên. Chẳng lẽ nói đây chính là đầu nguồn? Xích Diễm Chân Nhân sắc mặt nghiêm túc, hắn phần thiên nói khắc ở tiếp cận hắc hồ lúc không ngừng rung động, phảng phất tại đưa ra cảnh cáo. Thương Nô Tử cầm trong tay la bàn, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn sau trực chỉ giữa hồ, địa mạch tử khí giao hội chỗ, chính là chỗ này. Nhưng kỳ quái là, tử khí đang hướng ra bên ngoài khuyết tán đồng thời, cũng tại hướng vào phía trong sụp đổ. Cố Thanh đứng tại mọi người phía trước, huyền cực thánh đạo cảm giác lực như là sóng nước khuyết tán ra đến. Tại trong tầm mắt của hắn, hắc hồ cũng không phải là đơn giản nguồn ô nhiễm, nó càng giống một cái con sống, ngay tại hô hấp khí quan. Mỗi một lần hô hấp, liền có đại lượng tử khí bị phun ra nuốt vào, những cái kia bị phun ra tử khí hóa thành hắc triều ăn mòn ngoại giới, mà hút vào bộ phận thì áp xúc thành càng thâm thúy hắc ám. Giữa hồ có cái gì? Cố Thanh trầm giọng nói, không là sống tử sinh vật, mà là một loại nào đó hạch tâm. Lãnh Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, muốn tới gần xem xét sao? Nhất định phải tới gần. Lang Ba tiên tử đầu ngón tay ngưng tụ ra huyền âm nhược thủy châu, giọt nước kia vừa thành hình liền bắt đầu cấp tốc biến thành đen. Nếu không giải quyết đầu nguồn, U Minh Sơn mạch tử khí vĩnh viễn sẽ không đình chỉ khuếch tán. Hiện tại cơ hồ toàn bộ tu chân giới đều đã bị tử khí chỗ ô nhiễm, nhưng còn chưa không phải hoàn toàn không có cứu. Nhưng nếu là lại tiếp tục lời nói, chỉ sợ toàn bộ thế giới này đều sẽ biến thành sống tử sinh vật nhạc viên. Hoàn toàn bị ô nhiễm, bị ăn mòn, triệt để biến thành tử giới, cũng không còn nguyên bản sinh cơ. Lời còn chưa dứt, hắc hồ mặt ngoài đột nhiên quay cuồng lên. Nguyên bản bình tĩnh vật chất màu đen như đun sôi giống như bốc lên đại lượng bạc khí, trong mặt hồ chậm rãi nô ra, hình thành một cái đường kính mấy trượng vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một loại nào đó tản ra hào quang màu tím thấm kết cấu đang chậm rãi xoay tròn. Hộ trận, Thương Nô Tử hét lớn. 9 người trong nháy mắt lấy Cố Thanh làm trung tâm một lần nữa kết trận, hiệu chuyển huyền cương hộ linh trận quang mang cùng tịnh thế thánh vực kim quang trung điểm, tại mọi người quanh thân hình thành hai tầng phòng hộ. Gần như đồng thời, trong vòng xoáy bỗng nhiên phun ra một cỗ dòng lũ màu đen. Đây không phải là nước, mà là độ cao áp xúc tử khí ngưng tụ thành thực thể. Dòng lũ đụng vào tầng phòng hộ, phát ra chói hai tiếng hụ thực. Tịnh thế thánh vực kim quang ba động kịch liệt, Cố Thanh năng rõ ràng cảm nhận được linh lực của mình ngay tại phi tốc tiêu hao. Hắn liền tranh thủ còn lại một bộ phận điểm thuộc tính, lập tức đầu nhập thánh vực, đối với nó tiến hành tăng cường. Kim quang đột nhiên tăng vọt, ngạnh sinh sinh đứng vững đợt này trùng kích. Nhưng hắc hồ công kích cũng không phải là chỉ có một đợt. Trong vòng xoáy, từng cái do hắc dịch ngưng tụ mà thành xúc tu nhô ra, mỗi cái xúc tu mặt ngoài đều hiện lên ra vặn bẹo khuôn mặt. Những cái kia là bị tử khí thôn vệ sinh linh lưu lại bám niệm. Chương 1627, cự hình xúc tu chương 1627, cự hình xúc tu điên cuồng quật tầng phòng hộ, mỗi một lần va chạm đều tại kim quang bên trên lưu lại nhạt nhẽo ân ký màu đen. Bị động như vậy phòng thủ không được. Huyền Cơ Tử cắn răng nói, nhất định phải phá hư vòng xoáy kia. Ta đi. Cố Thanh ngắn gọn mở miệng, trong tay đen tử kiếm đã ra khỏi vỏ. Cố tiền bối, chúng ta, các ngươi duy trì trận pháp, bảo vệ ta tiến lên lộ tuyến. Cố Thanh đánh gãy Thương Nô Tử lời nói, bước ra một bước vòng phòng hộ. Tinh thế thánh vực theo hắn di động mà co vào phạm vi, nhưng cường độ ngược lại gia tăng. Cố Thanh quanh người ba trượng bên trong kim quang nồng đậm như thực chất, xúc tu quật đi lên tựa như băng tuyết gặp dương giống như tan rã. Tốc độ của hắn cực nhanh, chân đạp hư không như giẫm trên đất bằng, những nơi đi qua lưu lại một đạo quỹ tích màu vàng. Hắc hồ phảng phất đã nhận ra uy hiếp, vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Càng nhiều xúc tu từ trong hồ tuôn ra, bọn chúng không còn đơn thuần công kích, mà là bắt đầu xen lẫn, dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành ba đầu đường kính vượt qua một trượng cự hình xúc tu. Cái này ba đầu trên xúc tu hiện hiện khuôn mặt càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn ra khi còn sống chủng tộc đặc thù. Có tu sĩ, có yêu thú, thậm chí có thượng cổ dị thú hình dáng. Đầu thứ nhất xúc tu quét ngang mà đến, mang theo gió tanh để hậu phương duy trì trận pháp tất cả mọi người sắc mặt chấp nhận. Cố Thanh không tránh không né, đen tử kiếm giơ cao khỏi đầu. Đại thiên kiếm đạo lục tuyệt, kiếm khí màu đen cùng xúc tu va chạm trong nháy mắt không có phát ra tiếng vang, mà là quỷ dị yên tĩnh. Sau một khắc, xúc tu từ tiếp xúc ấn mở bắt đầu vỡ vụn, những gương mặt kia phát ra y mắng thét lên, hóa thành khói đen tiêu tán. Nhưng vỡ vụn chỉ lan tràn ba thành, xúc tu liền chủ động đứt gãy, còn thừa bộ phận lùi về trong hồ. Đầu thứ hai xúc tu từ phía dưới đánh lén, mũi nhọn chia ra thành vô số tơ mỏng, như một tấm tấm vong lớn màu đen chụp vào Cố Thanh. Cố Thanh hừ lạnh một tiếng, tay trái kết ấn, càn khôn chấn thế ấn từ lòng bàn tay hiện, đón gió liền dài, hóa thành ba trượng lớn nhỏ màu vàng phát ấn. Phát ấn rơi xuống, tơ mỏng lưới như gặp liệt hỏa giống mạng nhện đứt thành từng khúc. Đầu thứ ba xúc tu rào hoạt nhất, nó không có trực tiếp công kích Cố Thanh, mà là đông nhiên vào mặt hồ. Sau một khắc, từ Cố Thanh chính phía dưới hắc dịch bên trong bạo khởi đâm. Cố Thanh sớm có phòng bị, thân hình trên không trung bị dị lướt ngang ba thước, đồng thời đen tử kiếm hướng phía dưới một chút. Mũi kiếm tinh chuẩn đâm trúng xúc tu nơi trọng yếu màu tím đen điểm sáng, đó là tử khí ngưng tụ tiết điểm. Xúc tu kịch liệt run rẩy sau bạo liệt, bắn tung tóe hắc dịch bị tịnh thế thánh vực tịnh hóa thành khói trắng. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, ba đầu cự hình xúc tu toàn phá. Cố Thanh đã tới gần đến vòng xoáy 30 trượng bên trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắc hồ toàn bộ mặt hồ đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, tất cả vật chất màu đen bắt đầu hướng trung tâm vòng xoáy sụp đổ, mặt hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Cái kia cố sụp đổ sinh ra hấp lực cường đại, ngay cả nơi xa duy trì trận pháp 9 người đều cảm thấy thân hình bất ổn. Cần toàn lực vận chuyển chân nguyên mới có thể định trụ. Cố Thanh đứng núi chịu sào. Hắn cảm giác giống như là bị vô số hai tay kéo lấy rơi hướng trung tâm vòng xoáy, tình thế thánh vực kim quang bị áp xúc đến tiếp thân một tấc. Cố tiền bối, Lãnh Phong thấy thế liền muốn xông ra trận pháp tương trợ. Đừng tới đây. Cố Thanh quát, trong mắt lại hiện lên một vòng quyết ý, hắn không có chống cự cố lực hút này, ngược lại mượn hấp lực ra tốc phóng tới trung tâm vòng xoáy. Mẹ nó, xem ra chỉ có thể như vậy. Cố Thanh đoạn đường này đi tới, đánh chết đại lượng sống chết dị thú, thậm chí bởi vì trận pháp nguyên nhân, các đồng đội đánh chết sống tử sinh vật, hắn cũng đồng dạng sẽ thu hoạch được điểm thuộc tính. Dạng này liền để hắn góp nhặt đại lượng điểm thuộc tính.